Chương 426, Thanh Nguyệt rời đi chương 426, Thanh Nguyệt rời đi Tần Thiên đối với nữ nhân bên cạnh vẫn luôn sẽ cho các nàng một lựa chọn cơ hội, nếu như là chân tâm mong muốn lưu lại, như vậy Tần Thiên cũng không phải thánh nhân gì, ngủ một lát để ý nữ nhân của mình nhiều đây. Nhưng là Tần Thiên có nguyên tắc của mình, cái kia chính là nữ nhân của mình nhất định đều là tự nguyện. Nhìn trước mắt rõ ràng là không thế nào tình nguyện một Uyển Thanh, Tần Thiên trầm giọng nói, "Ngươi." Đại trưởng lão nhìn thấy một Uyển Thanh bằng lòng sau, liền biết việc này hẳn là 89/10, dù sao một Uyển Thanh mị lực cũng không phải thường nhân có thể cự tuyệt, dù sao nắm giữ một Uyển Thanh, vậy coi như là mang ý nghĩa nắm giữ toàn bộ Tinh Linh Đế Quốc. Mà Tinh Linh Đại Đế sở dĩ lựa chọn đại đường mà không tuyển chọn còn lại mấy đại đế quốc, đơn giản chính là đại đường không đủ mạnh, nhưng là đầy đủ có tiền. Cùng đại đường thông gia mới có thể thật thực hiện đôi bên cùng có lợi, mà cùng mấy đại đế quốc thông gia thì không thể nghi ngờ là bánh bao thịt bánh chó. Đại trưởng lão nhìn xem hai người, vội vàng đứng người lên hướng phía Tần Thiên ôm quyền nói, "Vậy hạ, lão hủ còn có một số việc liền hiện cáo tử." Nói xong, đại trưởng lão liền hướng phía ngự thư phòng đi ra ngoài. Đợi cho đại trưởng lão sau khi đi, Tần Thiên nhìn xem ngồi ngay ngắn ở trước mặt mình một Uyển Thanh trầm giọng nói, "Ngươi thật bằng lòng gả cho chấm?" "Ta bằng lòng." Nhìn trước mắt Tần Thiên, một Uyển Thanh vẻ mặt kiên quyết nói rằng, mặc dù nội tâm của nàng rất tạm thời còn không thuyết phục được chính mình, nhưng là nàng biết vì Tinh Linh Đế Quốc lợi ích cùng tương lai, thân làm trưởng công chúa nàng nhất định phải làm ra lựa chọn. Mà Tần Thiên đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhìn trước mắt một Uyển Thanh, Tần Thiên trầm giọng nói, "Ngươi biết không? Ngươi thật sẽ không nói dối." Nói xong, Tần Thiên đứng người lên đi đến một Uyển Thanh trước người, nói rằng, "Như vậy đi, ngươi lưu lại, chấm liền đối ngoại tuyên bố nói chấm sắp sẽ cưới ngươi, đại đường cùng Tinh Linh Đế Quốc bắt đầu thông gia. Ngươi liền lưu tại trong hậu cung, chấm sẽ cho ngươi trong hậu cung cao nhất đãi ngộ, chấm sẽ không đụng ngươi, ngươi chừng nào thì muốn đi, ngươi cũng trực tiếp cùng chấm nói, chấm sẽ thả ngươi đi, chấm sẽ không đụng ngươi." Tần Thiên nói xong, hướng phía bên cạnh Tào Chính Thuần nói rằng, "Tào Chính Thuần, nô tỳ tại. Việc này ngươi an bài một chút, chấm còn có việc muốn xuất cung, ngươi trước xử lý một chút, sau đó lại cùng lên đến." Tào Chính Thuần nghe vậy hướng phía Tần Thiên ôm quyền nói, "Nô tỳ tuân chỉ." Nhìn xem vắng vẻ trong ngự thư phòng, một Uyển Thanh trong lòng chẳng biết tại sao lại trực tiếp dâng lên một cỗ ủy khuất cảm giác, hai hàng thanh lệ trong nháy mắt theo một Uyển Thanh khỏe mắt sẽ qua. Chẳng biết tại sao, khi lấy được loại kết quả này sau, một Uyển Thanh vốn hẳn nên cao hứng nội tâm, lúc này lại cao hứng không nổi. Nhìn xem Tần Thiên bóng lưng rời đi, một Uyển Thanh trong nháy mắt bắt đầu hoài nghi mình có phải là không có mị lực. Đi ra ngự thư phòng bên ngoài Tần Thiên, khỏe miệng vi vi dâng lên, nói đùa. Thân làm tình trường tay chuyên nghiệp Tần Thiên nếu là liền một Uyển Thanh loại này ngây thơ nữ hài nhi đều bắt không được, như vậy Tần Thiên dứt khoát trực tiếp cầm khối đầu hũ đâm chết tính toán. Trước kia không dám nghĩ, là bởi vì thân phận nguyên nhân. Bây giờ người ta đều đóng gói tốt đưa tới cửa, Tần Thiên nếu là còn bắt không được một Uyển Thanh, như vậy Tần Thiên thật có thể nghỉ cơm. Hiện tại Tần Thiên một tay lạt mềm một chặt, tuyệt đối sẽ để một Uyển Thanh khó chịu muốn chết. Tần Thiên cũng không tin, dần dần, một Uyển Thanh sẽ chỉ là hắn trong mâm một bàn đồ ăn, đến lúc đó liền xem như một Uyển Thanh muốn chạy đều chạy không thoát. Nghĩ đến đây, Tần Thiên liền lung la lung lay đi ra cửa cùng, đi tìm Thanh Nguyệt đi. Nhìn xem ngu ngơ tại nguyên chỗ một Uyển Thanh, Tào Chính Thuần không người nói, "Một công chúa, một công chúa." Tại Tào Chính Thuần hô hai tiếng sau, một Uyển Thanh rốt cục lấy lại tinh thần. Nhìn trước mắt anh Tuấn không tưởng nổi Tào Chính Thuần nói rằng, "Tào công công, có chuyện gì không?" Tào Chính Thuần nghe vậy nói rằng, "Một công chúa, vừa rồi bệ hạ bàn giao, nhường nô tỳ an bài ngài sau này trong hoàng cung ngủ nghỉ vấn đề, hiện tại ngài mời đi theo nô tài." Một Uyển Thanh nghe vậy chỉ có thể sững sờ nhẹ gật đầu, lập tức liền đi theo. Tại cho một Uyển Thanh an bài tương ứng cung nữ cùng thái giám sau, Tào Chính Thuần liền tới Tần Thiên bên cạnh ôn quyền nói, "Bệ hạ, nô tỳ đã an bài thỏa đáng." Tần Thiên nghe vậy quay đầu hướng phía Tào Chính Thuần trầm giọng nói, "Có phải là hay không dựa theo tối cao quy cách an bài?" "Đúng vậy bệ hạ. Nô tỳ đều theo chiếu trong hậu cung mấy vị nương nương quy cách tổ chức, thiệm sự tỉnh phủ rất nhanh liền sẽ đem một công chúa vật phẩm cần thiết đưa qua." Tần Thiên nghe vậy gật đầu nói, "Truyền lệnh xuống, mệnh lễ bộ định ra xính lễ, sau đó phái ra chuyên gia mang đến Tinh Linh Đế Quốc." "Tuân chỉ." Nói xong, Tần Thiên liền dẫn Tào Chính Thuần xuất cung. Chỉ trước mắt, sau 3 ngày. Trong 3 ngày qua, Tần Thiên cùng Mời Nguyệt Tình cảm cấp tốc cấm lên, ngoại trừ một bước cuối cùng, nên làm Tần Thiên đều làm. Ngoài hoàng thành một tòa hoang sơn phía trên, nhìn lên trời bên cạnh dần dần rơi xuống trời chiều, giúp vào Tần Thiên trong ngực Thanh Nguyệt nhìn lên trời bên cạnh trời chiều trầm giọng nói, "Tần Thiên, ta cũng nhanh phải đi về, ngươi sẽ nghĩ ta sao?" Tần Thiên nghe vậy gật đầu nói, "Biết, ta cam đoan với ngươi, trong vòng 3 năm ta tất nhiên sẽ đưa ngươi tiếp về đại đường." Nói xong Tần Thiên nâng lên Thanh Nguyệt gương mặt hôn một cái. Thật lâu rời môi sau, Thanh Nguyệt vuốt ve Tần Thiên gương mặt nói rằng, "Ta phải đi, nhớ kỹ muốn ta." Tần Thiên nhẹ gật đầu. Theo Mời Nguyệt vừa dứt lời, một ga tiểu thanh cùng trước kia tên lão giả kia thân ảnh liền xuất hiện tại phía sau hai người cách đó không xa. Nhìn xem giúp vào với nhau hai người, lão giả trầm giọng nói, "Công chúa, đã đến giờ, chúng ta cần phải đi." Theo lão giả lời nói âm rơi xuống, Thanh Nguyệt chậm rãi rời đi Tần Thiên trong ngực, cẩn thận mỗi bước đi đến lão giả cùng tiểu thanh trước người. Sau đó hướng phía Tần Thiên phất phất tay nói, "Nhớ kỹ muốn ta." Nói xong lão giả liền dẫn Thanh Nguyệt biến mất ngay tại chỗ. Nhìn xem biến mất mấy người, Tần Thiên đứng tại chỗ thật lâu không lên tiếng. Thẳng đến mặt trời lặn, nguyên bản ngây người tại nguyên chỗ Tần Thiên, quay người nhìn về phía sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện Tào Chính Thuần trầm giọng nói, "Hồi cung." Ngay tại Tần Thiên vừa dứt lời thời điểm, Tần Thiên thức hải bên trong chợt chuyển đến run sợ một hồi. Ngay sau đó, hai đạo to lớn thân ảnh liền đột nhiên theo Tần Thiên trong thức hải xông ra. Ngao Kim cùng Ngao Huyền thân ảnh mới xuất hiện tại Tần Thiên trước người, giữa thiên địa cuồng phong nổi lên bốn phía, rất nhiều đại thụ tại cỗ này luồng khí xoáy phía dưới trực tiếp bị chặn ngang bẻ gãy. Tham kiến chủ nhân. Tần Thiên nhìn trước mắt như là hai ngọn núi giống như lưỡng long trầm giọng nói, các ngươi tự hành tìm kiếm đất độ kiếp, đợi cho độ kiếp sau khi hoàn thành, lại trở về đại đường, chấm sẽ phái người cho các ngươi hộ pháp. Theo Tần Thiên vừa dứt tiếng, Ngao Kim cùng Ngao Huyền hướng phía Tần Thiên ôm quyền nói, tạ chủ nhân. Theo Ngao Kim Ngao Huyền vừa dứt lời, các hạ học cung vị trí cũng chuyển tới một hồi cực độ làm người sợ hai khí tức. Chương 427, đến lôi vực chương 427, đến lôi vực ầm ầm. Theo mấy tiếng nổ truyền ra, các hạ học cung phương hướng bên trên, bảy đầu nhan sắc khác nhau cổ sáng phóng lên tận trời. Nguyên vốn đã lại mờ tối bầu trời trong nháy mắt bị cái này mấy đầu cổ sáng thắp sáng. Lúc này, Thiên Huyền Đại Lục bên trên một đám bế quan không ra lão quái vật, tại mấy đạo quang trụ thắp sáng bầu trời trong nháy mắt, chợt mở hai mắt ra. Võ Thần Đảo bên trên, gần nhất bởi vì hải thú triều nguyên nhân mà huyên náo tâm tư không yên Võ Thần Đảo chủ, nhìn thấy phóng lên tận trời cổ sáng sau, lập tức vui lên. Mẹ nó, cuối cùng là có một chút tốt chuyện phát sinh. Bất quá cái này đại đường, đến cùng là lai lịch thế nào? Nhìn xem đại đường vị trí, Võ Thần Đảo chủ lông mày vi vi nhăn lại. Theo Võ Thần Đảo chủ vừa dứt lời, mênh mông vô tận chi hải bên trên, một tòa chiếm cứ vô số cự long hòn đảo bên trên, một đầu dài đến mấy vạn trượng cự long đột nhiên mở hai mắt ra. Cự long nhìn về phía đại đường vị trí trầm giọng nói, không nghĩ tới a, biến mất nhiều năm tổ long vậy mà như thế, ta phải tự mình đi một lần. Đại đường mấy tên võ tướng tấn thăng võ thần cảnh đưa tới động tĩnh, đã dẫn phát Thiên Huyền Đại Lục rối loạn tương mừng, ngay cả mấy lớn ẩn thế thế gia gia chủ đều đã bị kinh động. Khương gia gia chủ Khương Chấn cảm ứng được đại đường truyền đến động tĩnh sau, nhìn về phía bên cạnh một gã người áo đen trầm giọng nói, kế hoạch có thể sớm an bài. Là gia chủ. Đợi cho người áo đen biến mất sau, Khương Chấn nhìn xem đại đường vị trí lẩm bẩm nói, đại đường. Ừ, có nhiều thứ có thể không phải là các ngươi có thể đụng. Lúc này, Cơ gia, Doanh gia, Diêu gia tứ đại ẩn thế gia tộc cũng đều sóng ngầm phun trào. Nhìn phía xa đồng thời sáng lên bảy đạo của sáng, Tần Thiên nhìn xem bên cạnh Tào Chính Thuần trầm giọng nói, chuyển cho ý chỉ. Vậy, Hoa Đà, Âu Giá Tử lập tức khởi hành, tiến về lôi vực cho sắp độ kiếp đám người hộ pháp. Tào Chính Thuần nghe vậy hướng phía Tần Thiên ôm quyền nói, nô tỳ tuân chỉ. Nhìn phía xa bảy đạo kim sắc của sáng, Tần Thiên ánh mắt rốt cục thư giãn xuống tới. Dù sao đợi đến những ngày võ tướng độ kiếp sau khi thành công, như vậy đại đường cũng rốt cục có thể tại Thiên Huyền Đại Lục bên trên đặt chân lực lượng. Nhìn xem bên cạnh Lưỡng Long, Tần Thiên trầm giọng nói, các ngươi cũng đi theo bọn hắn tụ hợp a. Theo Tần Thiên vừa dứt lời, Ngao Kim cùng Ngao Huyền đội vàng ôm quyền nói, là chủ nhân. Đạt được Tần Thiên mệnh lệnh sau, Lưỡng Long quay người liền hướng phía Lữ Bố bọn người chỗ Tắc Hạ học cung bay đi. Ha ha ha. Theo một hồi cởi mở tiếng cười truyền khắp toàn bộ Tắc Hạ học cung, Lữ Bố thân ảnh dẫn đầu xuất hiện tại truyền thừa võ bi trước đó. Ngay sau đó Điển Vi đám người thân ảnh cũng xuất hiện ở Lữ Bố sau lưng. Nhìn trước mắt mấy người, đạt được Tần Thiên mệnh lệnh sau, cũng đã tại chuyển thừa võ bi trước đó xin đợi đã lâu, Âu Giá Tử cùng Hoa Đà hướng phía mấy người ôm quyền nói, chúc mừng mấy vị quốc công tấn thăng võ thần cảnh. Theo Hoa Đà lời của hai người âm rơi xuống, ngay tại mấy người hàn huyên ở giữa, Ngao Kim cùng Ngao Huyền thân ảnh xuất hiện tại mấy người trước mặt. Nhìn trước mắt Lưỡng Long, Hứa Chử cười nói, đến. Ngày hôm nay xem như náo nhiệt, ngay cả hai vị cũng tấn thăng. Ngao Kim cùng Ngao Huyền nghe vậy hướng phía Hứa Chử ôm quyền ra hiệu, cũng không có quá nhiều ngôn ngữ, Lưỡng Long phảng phất là một cái không có tình cảm máy móc đồng dạng. Đối với Tần Thiên bên cạnh Lưỡng Long, cũng chỉ có thường xuyên đi theo Tần Thiên bên người Hứa Chử cùng Điển Vi gặp qua, những người còn lại cũng không biết Lưỡng Long tồn tại. Nhìn xem xuất hiện ở trước mắt Ngao Kim cùng Ngao Huyền, Quan Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Lưỡng Long nói rằng, hai vị là. Quan Vũ có thể cảm giác được, trước mắt hai người này thật không đơn giản, cho nên đối với cái này chưa từng thấy qua hai tên cao thủ, Quan Vũ không hiểu theo trong lòng dâng lên một cỗ cảnh giác chi ý. Lữ Bố vẻ mặt đối với Lưỡng Long thái độ, Lữ Bố vẻ mặt không vui nói rằng, đúng vậy à. Lao Hứa, cái này hai hàng ai vậy? Ngang như vậy. Còn lại võ tướng, khi nhìn đến Lưỡng Long thời điểm, trong ánh mắt ngoại trừ đề phòng bên ngoài, càng nhiều vẫn là không vui. Hứa Chử nghe vậy cười nói, a, bọn hắn a, bọn chúng chính là bệ hạ sen lẫn long linh. Các ngươi không tại bệ hạ bên người tự nhiên là chưa thấy qua, ngay cả ta cùng Điển Vi cũng mới gặp một lần. Chớ để ý, tính tình của bọn nó cứ như vậy, bọn chúng cũng chỉ có tại gặp mặt bệ hạ thời điểm mới có thể thể hiện ra tôn kính. Người bên ngoài đừng nói đáp lời, có thể để bọn chúng mở mắt nhìn một chút đều coi là không tệ. Bọn chúng mặc dù là kiêu ngạo điểm, nhưng là quen thuộc liền tốt, dù sao xuất thân long tộc đi, có thể lý giải. Một bên một mực không lên tiếng Mông Điểm tiếp tục tìm tra nói, thật là bọn hắn xác thực có cùng tư cách. Triệu Vân nghe vậy nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Một bên Lưỡng Long, đối với đám người lời nói lạnh nhạt cũng không dành cho để ý tới. Long tộc chính là giữa thiên địa, mạnh nhất chủng tộc một trong, kiêu ngạo đối với bọn chúng mà nói thật là khắc tới thực chất bên trong. Mà Lưỡng Long theo huyết mạch đi lên nói, bọn hắn liền xem như tại Long tộc bên trong địa vị cũng là cực cao tồn tại. Trong mắt bọn hắn, có thể cùng bọn hắn đáp lời chủng tộc, ngoại trừ thế gian ít có những cái kia dị chủng bên ngoài, còn lại đều là sâu kiến. Nhìn xem không khí hiện trường rõ ràng là không đúng, Hoa Đà đội vàng tiến lên nói, mấy vị, thời gian cấp bách, chúng ta vẫn là mau chóng chạy tới lôi vực a. Theo Hoa Đà vừa dứt lời, Lữ Bố mấy người nhìn nhau, liền theo Hoa Đà hai người hướng phía lôi vực vị trí bay đi. Lôi vực chính là Thiên Huyền Đại Lục bên trên độ kiếp thánh địa, cơ hồ tất cả tấn thăng võ thần cảnh cao thủ đều chọn tiến về lôi vực. Dù sao võ thần cảnh lôi kiếp lực phá hoại cực lớn, nếu là mỗi một vị võ thần cảnh cường giả đều tại Thiên Huyền Đại Lục phía trên độ kiếp lời nói, kia tạo thành phá hư sẽ là khó có thể tưởng tượng. Mà Lôi vực chính là từ Võ Thần Đảo trực tiếp trưởng quản trung lập chi địa, bất luận kẻ nào đều không thể tại Lôi vực bên trong động thủ, bất luận kẻ nào bất kỳ chủng tộc nào đều có thể tiến về Lôi vực độ kiếp. Lôi vực bên trong còn có Võ Thần Đảo điều động giám sát sứ trông giữ. Mà để cho tiện đám võ giả tiến về Lôi vực độ kiếp, Võ Thần Đảo tại mỗi một cái địa vực đều cấu trúc truyền tống trận, chỉ cần nộp đầy đủ linh thạch, liền có thể trực tiếp cưỡi trước truyền tống trận hướng. Tiến về Lôi vực truyền tống trận pháp trước kia bị Thiên Mã Hoàng Triều trường khống, hiện tại cái truyền tống trận này pháp bị Đại Đường trường khống. Hoa Đà hai người mang theo Lữ Bố mấy người cùng Lưỡng Long đi vào trước truyền tống trận, trực tiếp đi đến Lôi vực, theo một trận bạch quang hiện lên, Lữ Bố mấy người thân ảnh liền xuất hiện ở rồng tố truyền tống trên đài. Nhìn xem khắp nơi trên đất cháy đen Lôi vực cùng lui tới các đại tộc nhóm, cùng nơi xa thỉnh thoảng rơi xuống lôi đỉnh, Triệu Vân trầm giọng nói, thật là nồng nặc lôi đỉnh chi lực. Hiện tại mọi người rốt cuộc biết, vì cái gì Thiên Huyền Đại Lục bên trên võ giả tại đột phá thời điểm, vì sao lại lựa chọn đi vào Lôi vực. Lôi vực lôi đỉnh chi lực cực kỳ nồng đậm, ở trong môi trường này độ kiếp, quả thật có không ít chỗ tốt. Nhìn xem ngây người tại truyền tống trận pháp bên trên mấy người, một gã thân mang bạch bào võ thần đạo đệ tử quát lớn, mấy người các ngươi, đứng ở nơi đó làm gì? Cái này Lôi vực các ngươi còn có vào hay không? Không tiến lời nói liền lăn trứng. Đừng một mực đứng ở nơi đó, ảnh hưởng trật tự. Hứa Trừ đang nghe một cái nho nhỏ thiên nguyên cảnh đệ tử dám trách móc chính mình sau, lửa giận trong nháy mắt cọ một chút liền đi lên, vừa muốn động thủ. Quan Vũ thấy này đội vàng đem Hứa Trừ ngăn lại nói, Hứa Trừ, chúng ta là đến độ kiếp, không phải đến gây chuyện, bệ hạ nếu là biết việc này, ngươi nhất định phải bị phạt. Theo Quan Vũ vừa dứt lời, Hứa Trừ chỉ có thể tức giận dừng tay, dù sao bị một gã động hư cảnh đệ tử trách móc, đây quả thật là thật mất mặt, bất quá vừa nghĩ tới Tần Thiên, Hứa Trừ liền trực tiếp sợ. Dù sao tại Hứa Trừ thế giới bên trong, Tần Thiên Hứa Trừ lao thiên gia. Hoa Đà thấy này tiến lên giao nhập môn phía sau, liền dẫn một đám võ sẽ tiến vào Lôi vực bên trong. Nhìn xem Hoa Đà mang theo Hứa Trừ sau khi mấy người rời đi, một gã thân mang bạch bào đệ tử đi vào vừa rồi trách móc Hứa Trừ mấy người tên đệ tử kia bên cạnh run giọng nói, ngươi cũng thật là lợi hại, dám trách móc bọn hắn. Tên đệ tử kia nghe vậy nghi ngờ nói, trách móc bọn hắn thì thế nào? Bọn hắn thân phận gì a? Hứa Trừ biết a? Biết a? Không phải liền là đại đường cái kia hổ buôn song hùng sao? Bọn hắn động hư cảnh thời điểm, chặt bán bộ võ thần cảnh như là chặt đồ ăn đồng dạng, ta có thể không biết sao? A, biết liền tốt, vừa rồi muốn động thủ quất ngươi cái kia chính là, còn có ngươi đoán bọn hắn đến Lôi vực là tới làm gì? Theo tên đệ tử này vừa dứt tiếng, trước kia trách móc Hứa Trừ mấy người tên đệ tử kia mồ hôi lạnh trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ cái trán. Từ khi một năm trước Tinh Thần Đế quốc đánh một trận xong, Hứa Trừ cùng Điện Vi Hổ Buôn Song Hùng liền danh chấn toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Hơn nữa một năm trước bọn hắn vẫn là động hư cảnh, hiện tại đi vào Lôi vực mục đích không cũng rất rõ ràng sao? Nghĩ đến đây, trước kia cái kia trách móc Hứa Trừ võ thần đạo đệ tử không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Hoa Đả mấy người bước ra truyền tống trận sau, đập vào mi mắt Lôi vực bên ngoài một tòa tường thành cao ngất toàn thân đen nhánh thành trì. Chương 428, độ kiếp chương 428, độ kiếp. Nhìn phía xa toàn thân đen nhánh thành trì, Hứa Trừ thở dài, nơi này thật là quái. Lôi đỉnh chi lực nồng đậm như vậy. Âu Giá Tử nghe vậy gật đầu nói, nơi này đúng là chỗ tốt, nơi này quanh năm suốt tháng lọt vào thiên lôi tẩy luyện, cho nên lôi đỉnh chi lực so với ngoại giới mà nói sẽ nồng đậm bên trên rất nhiều. Nhìn xem bên cạnh Âu Giá Tử, Hoa Đả cười nói, lão gia hỏa, ngươi là phát hiện thứ tốt gì a? Âu Giá Tử nghe vậy gật đầu nói, không tệ. Nơi này lâu dài gặp lôi đỉnh chi lực tẩy luyện, hẳn là sẽ có không ít lôi diệu thạch, cái này lôi diệu thạch có thể là đồ tốt ta. Nói xong, Âu Giá Tử nhìn xem một bên Lữ Bố mấy người nói, mấy vị quốc công, lão phu lúc trước hướng Lôi vực bên trong tìm kiếm một phen, đợi cho các ngươi độ xong kiếp sau chúng ta ở đây tụ hợp. Lão gia hỏa, bọn hắn liền giao cho ngươi. Hoa Đà nghe vậy gật đầu nói, đi, nơi này ta sẽ nhìn xem, chính ngươi đi thôi. Âu Giá Tử nghe vậy hướng phía mấy người ôm quyền ra hiệu sau, liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hoa Đà xoay người, nhìn phía sau Lữ Bố mấy người nói, mấy vị xin cứ tự nhiên a. Nói xong, Lữ Bố mấy người nhìn nhau sau, liền riêng phần mình hướng phía phương hướng khác nhau rời đi. Ầm ầm, Lôi vực bên trong càng không ngừng truyền đến lôi đỉnh tiếng oanh minh, đi vào Lôi vực độ kiếp võ giả không có chỗ nào mà không phải là hướng về phía Lôi vực bên trong đầy cơ hồ vô cùng vô tận lôi đỉnh chi lực mà đến. Dù sao nơi này lôi đỉnh chi lực vốn là rất nồng nặc, một khi tại Lôi vực bên trong độ kiếp thành công, như vậy bọn hắn đem sẽ có được càng nhiều lôi đỉnh chi lực quán thể. Dạng này sinh ra chỗ tốt, thật là trực tiếp làm bọn hắn hưởng thụ trung thân. Nhưng là tại Lôi vực bên trong độ kiếp, cũng không phải đơn giản như vậy. Lôi vực bên trong lôi kiếp cường độ lại so với ngoại giới mạnh lên không ít, cho nên mong muốn đến càng nhiều, nhất định phải nỗ lực càng nhiều. Cho nên, người bình thường là căn bản không dám tới Lôi vực độ kiếp, chỉ có chân chính tiên tri tiêu tử tại thiên nguyên cảnh đột phá tới động hư cảnh thời điểm, mới có thể đi vào Lôi vực. Bất quá liền xem như thế, Lôi vực bên trong mỗi thời mỗi khắc vẫn là sẽ xảy ra tại quần quần thiên lôi phía dưới, bởi vì độ kiếp thất bại mà bị đánh đến hải cốt không còn võ giả. Lôi vực diện tích cực lớn, càng hướng bên trong lôi đỉnh chi lực thì càng nồng đậm, ngay cả võ thần đạo chủ cũng không từng tiến vào Lôi vực khu vực hải tâm. Bình thường võ giả, một khi tới gần Lôi vực khu vực hạch tâm vài trăm dặm, liền sẽ bị từ trên trời giáng xuống thiên lôi đánh chết. Có thể nói, có thể tiến vào Lôi vực khu vực hạch tâm cường giả, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục bên trên căn bản không có mấy cái. Cho nên, Lôi vực khu vực hạch tâm cũng thành Thiên Huyền Đại Lục bên trên toàn bộ sinh linh cấm khu. Lữ Bố mấy người đi tới một cái người ở đối lập thưa thất địa phương về sau, liền trực tiếp bung ra khí tức trên thân. Theo mấy người khí tức phóng xuất ra sau, bên trên bầu trời kiếp vân trong nháy mắt liền bắt đầu tập kết. Hứa Trừ nhìn trên mặt đất bị đánh đến đen nhánh ngoan thạch, không khỏi liếm liếm đầu lưỡi lẩm bẩm nói, giống như chơi đến hơi lớn. Hứa Trừ có thể cảm giác được, lần này lôi kiếp giống như cũng không dễ chơi. Hắn có thể ở còn chưa hoàn thành tập kết kiếp vân bên trong, cảm nhận được thiên đạo đối sát ý của hắn. Ngay tại lúc đó, Triệu Vân mấy người sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Lôi vực biên giới lôi thành bên trong, vô số võ giả cảm ứng được giữa thiên địa bỗng nhiên biến nóng nảy năng lượng thiên địa thời điểm, sắc mặt không khỏi biến đổi. Đây là võ thần kiếp. Nhìn lên trời bên cạnh truyền đến khí tức một gã võ thần đạo giám sát sứ nhìn phía xa ngay tại tập kết lôi vân không khỏi lẩm bẩm nói. Theo thời gian trôi qua, trên trời kiếp vân bên trong truyền đến trận trận tiếng oanh minh. Nhìn xem vô số lôi xà ngay tại trong lôi vân lăn lộn hoa đà, ánh mắt không khỏi vi vi ngưng tụ. Hắn có thể cảm giác được, Hứa Chử mấy người lôi kiếp so với hắn lúc trước còn phải mạnh hơn mấy phần. Cho nên, đối với Hứa Chử mấy người phải chăng có thể bình yên độ kiếp, hoa đà trong lòng cũng bồn chồn. Nhìn xem xung quanh, càng tụ càng nhiều võ giả, hoa đà trong ánh mắt lo lắng lại nồng đậm mấy phần. Dù sao đại đường cường địch cũng không ít, nếu là mấy đại đế quốc phái ra mấy tên ỷ vùng đợi đến Hứa Chử mấy người độ kiếp sau khi hoàn thành, đối với nó tiến hành ám sát, vậy nhưng liền phiền toái. Theo kiếp vân càng tụ càng nhiều, một giây sau mấy đạo lôi kiếp cơ hồ trong cùng một lúc rơi xuống Hứa Chử mấy trên thân thể người. Đối với rơi xuống lôi kiếp, Hứa Chử mấy người vẫn như cũ đứng sừng sững ở trong lôi kiếp không hề lay động. Nhìn phía xa đã bắt đầu độ kiếp Hứa Chử mấy người, đi vào lôi vực khu vực hạch tâm Ngao Kim cùng Ngao Huyền nhìn nhau, liền trực tiếp xông vào, lập tức liền biến mất ở rơi xuống lít nha lít nhít thiên lôi bên trong. Cảm ứng được Ngao Kim cùng Ngao Huyền lượng long khí tức trên thần, võ thần đạo giám sát sứ nhìn xem lôi vực khu vực hạch tâm mỉm cười nói, thú vị, lại còn có long tộc, có chút ý tứ. Ngay tại lôi vực bên trong, mấy tên võ tướng ngay tại lúc độ kiếp, ma quật bên trong, Bạch Khởi nhìn phía xa từng bước ép sát ma tộc đại quân ánh mắt càng thêm nghiêm trọng. Gần nhất ma quật bên trong, đối ma tộc áp chế lực càng ngày càng yếu, ma tộc lúc nào cũng có thể quy mô tiến công. Hiện tại Bạch Khởi bên người thiếu khuyết chủ tướng, Hoa Mộc Lan còn bị điều đi chống lại thú triều, bên người chỉ còn sót một cái Trương Hằng, cho nên lúc này Bạch Khởi áp lực là lớn nhất. Chương 429, độ kiếp bắt đầu. Chương 429, độ kiếp bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, thời gian nửa nén hương rất nhanh liền đi qua. Nhìn xem đã hoàn thành năng lượng tích lũy kiếp vân đã kinh biến đến mức vô cùng to lớn, kiếp vân trong các loại lôi thú thai kiếp mây bên trong không ngừng mà bay nhảy lấy. Nhìn lên trên trời kiếp vân, trên thân thỉnh thoảng lại lóe ra hồ quang điện Hứa Chử mở hai mắt ra, duỗi lưng một cái trầm giọng nói, tới rồi sao? Theo Hứa Chử vừa dứt lời, vô số lôi thú hướng phía Hứa Chử đánh tới. Nhìn xem đánh tới lôi thú, Hứa Chử hét lớn một tiếng, lập tức liền hướng phía một đám lôi thú phóng đi. Hứa Chử một cái vọt mạnh đi tới cái thứ nhất lôi thú trước mặt, chợt vươn hai tay, đem lôi thú song giác nắm trong tay, theo quát to một tiếng, lôi thú trong nháy mắt bị Hứa Chử xé thành hai nửa. Bị xé thành hai nửa lôi thú, biến thành lôi đỉnh phù văn bắt đầu dung nhập Hứa Chử thể nội. Ha ha ha. Tới đi. Thiên hổ toái kim âm. Theo Hứa Chử quát to một tiếng, một đạo cực kỳ cương mãnh sóng âm trong nháy mắt hướng phía lôi thú quét sạch mà đi. Trên đường đi, phàm là sóng âm những nơi đi qua, vô số lôi thú trong nháy mắt bị chấn thành lôi đỉnh phù văn. Nhìn lên bầu trời bên trong thiên kiếp, Hứa Chử phải tay khẽ vẫy, một thanh trường đao liền xuất hiện ở Hứa Chử trong tay. Hứa Chử tại đem trường đao trong tay vượt tới trên bờ vai sau, hướng phía trên bầu trời lôi kiếp âm thanh lạnh lùng nói, đại gia cũng không phải lần đầu tiên gặp, liền trực tiếp tiến vào chính đề a. Hứa Chử nói xong, liền nhấc lên trường đao trong tay, hướng phía trên bầu trời bung đi. Mà lúc này, nơi xa đang quan sát Hứa Chử độ kiếp một đám võ giả, thấy này cũng không khỏi đến nuốt một ngụm nước bọt. Dám can đảm như thế khiêu khích thiên kiếp, bọn hắn cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà lúc này, lúc trước trách móc Hứa Chử cái kia võ thần đạo đệ tử lúc này phía sau đã bị mồ hôi lạnh làm ướt. Theo Hứa Chử một đao vung ra, mấy người còn lại thấy này cũng nhao nhao đều bổ ra thiên kiếp. Theo bảy người đồng thời bổ ra thiên kiếp, giữa thiên địa trong nháy mắt tràn đầy một cỗ mẫn diệt tất cả khí tức. Theo kiếp vân biến càng thêm đen nhánh, Hứa Chử mấy người trên mặt nổi lên một vẻ nghiêm trọng. Theo một đạo móng đuốt chợt vươn kiếp vân, Hứa Chử trái tim trong nháy mắt như là bị người chăm chú níu lại đồng dạng đã bỏ sót một loạt. Nhìn lên trên bầu trời cái kia móng đuốt, Hứa Chử liếm liếm phát khô bờ môi nết miệng cười nói, ngoan ngoãn, giống như tới đồ vật ghê gớm a. Theo Hứa Chử vừa dứt lời, một đầu cao đến mấy ngàn trượng cùng kỳ liền đột nhiên xông ra kiếp vân bên trong. Bởi vì là ở vào lôi vực bên trong nguyên nhân, Hứa Chử đầu này cùng kỳ khí tức trên thân vậy mà có thể so với bán bộ quân cảnh hai chuyển chi cảnh. Nhìn lên bầu trời bên trong cùng kỳ, Hứa Chử lẩm bẩm nói, liền một con sao. Theo Hứa Chử vừa dứt lời, bên kia cùng kỳ cũng theo kiếp vân bên trong chui ra. Nhìn lên bầu trời bên trong kia hai cái cùng kỳ, Hứa Chử khỏe miệng không khỏi kéo ra nói, liền biết sẽ không như thế đơn giản. Nói xong Hứa Chử khí tức trên thân bắt đầu đột nhiên cất cao, lúc này Hứa Chử bởi vì còn không có hoàn toàn tấn thăng võ thần cảnh, cho nên Hứa Chử cảnh giới liền cắm ở võ thần cảnh đỉnh phong cùng bán bộ thần quân cảnh nhất chuyển ở giữa. Mà Hứa Chử sau lưng, khí tức cùng Hứa Chử như thế xích diễm ma hổ cũng theo đó xuất hiện. Cảm thụ được trên thân tràn đầy mênh mông lực lượng Hứa Chử, nhìn xem bên cạnh xích viêm ma hổ, lập tức vươn tay lau lau bên cạnh cao đến mấy chục trượng xích diễm ma hổ trầm giọng nói, lao hòa kế. Đến việc, làm một trận a. Đối mặt nhị chuyển chi cảnh lôi thú lúc này Hứa Chử trong lòng cũng không có có mấy phần chắc chắn, phải biết bán bộ thần quân cảnh mỗi một chuyển ở giữa đều có chênh lệch cực lớn. Nhị chuyển chi cảnh có thể đè ép ba cái nhất chuyển chi cảnh đánh không có áp lực chút nào, cho nên chỉ bằng Hứa Chử hiện tại nhất chuyển không đến thực lực, đối đầu nhị chuyển chi cảnh lôi thú áp lực có thể nghĩ. Theo Hứa Chử vừa dứt lời, Hứa Chử bên cạnh xích diễm ma hổ phát ra một tiếng than nhẹ, lập tức liền đột nhiên hướng phía trên bầu trời kia hai cái cùng kỳ phóng đi. Theo xích diễm ma hổ xông ra một mấy mắt, xích diễm ma hổ thân thể cũng lớn lên theo gió, trong nháy mắt cũng đã tăng tới mấy ngàn trượng cao. Nhìn trước mắt hai cái cùng kỳ, xích diễm ma hổ không chút do dự liền nhào tới. Theo xích diễm ma hổ cùng hai cái cùng kỳ chiến đấu cùng một chỗ, xích diễm ma hổ lại đồng thời cùng hai cái cùng kỳ đánh cho tương xứng. Hứa Chử nhìn lên bầu trời bên trong bộ phát đại chiến, bẻ bẻ cổ, theo một cái thuấn thân liền đi tới một cái cùng kỳ bên cạnh, theo một đao vung ra, trong nháy mắt liền đem một cái cùng kỳ cho chặt bay ra ngoài. Mà lúc này, Quan Vũ mấy người cũng bắt đầu lâm vào khẩu chiến. Cùng Quan Vũ đối chiến chính là một đầu thượng cổ dị chủng Huyền Vân thôn tiên xà, Quan Vũ hóa thân thành võ thánh thân thể, cầm trong tay thanh long nghiệt mượt đao cùng Huyền Vân thôn tiên xà chiến đấu đến tương xứng. Triệu Vân mấy người cũng cùng thiên kiếp bên trong huyền hóa ra tới lôi thú đánh cho có qua có lại. Trong đó là thuộc Lữ Bố bên kia chiến đấu kinh tâm nhất động phách, Lữ Bố đối thủ chính là một đầu hai chuyển chi cảnh địa ngục cửu đầu quyền. Địa ngục cửu đầu quyền trên thân tu la chi lực phóng lên tận trời, mà Lữ Bố trên thân cũng thần cũng ma khí tức cũng không cam chịu yếu thế, cả hai chiến đấu cùng một chỗ trong nháy mắt liền khiến cho thiên địa cũng vì đó biến sắc. Triệu Vân cùng Mông Điểm lúc này cũng cùng lôi thú chiến đấu đến có qua có lại, giữa thiên địa hiện đầy cực kỳ cương manh thương mang cùng hỏa diễm. Tại cao vạn trượng không chiến đấu phát sinh sinh ra dư ba, đánh nát trên mặt đất vô số sơn phong. Lúc này lôi vực bên trong lôi thành cũng đội vàng mở ra phòng ngự trận pháp, sợ chiến đấu sinh ra dư ba đem nó lan đến gần. Dù là kiên cố như lôi thành, tại cuồng bạo như vậy chiến đấu trước mặt, nếu là không mở ra phòng ngự trận pháp, chỉ cần bị chiến đấu dư ba lan đến gần cho dù là một chút, toàn bộ lôi thành đều sẽ trong nháy mắt hóa thành phế tích. Nhìn phía xa chiến đấu, võ thần đảo giám sát sứ không khỏi trầm giọng nói, cái này đại đường đến cùng cái gì bắt nguồn? Thế nào lại ra loại này bất thế yêu người ta? Nhìn phía xa chiến đấu phát sinh, ngay cả võ thần cảnh đỉnh phong giám sát sứ nhìn cũng sợ mất mật, nếu là đem hắn đưa đến thiên kiếp dưới, sợ rằng sẽ trong nháy mắt liền bị lôi thú miểu sát. Mà lúc này, thiên kiếp dưới, cùng Trương Hàm chiến đấu lôi thú đã vết thương trọng chất. Trương Hàm thân hình lúc gần lúc hiện, mỗi một lần xuất hiện đều tại lôi thú trên thân lưu lại một đạo cực kỳ dữ tợn vết sẹo. Trương Hàm ẩn nấp tiềm hành chi thuật, đừng nói trước mắt chỉ có nhị chuyển chi cảnh lôi thú, ngay cả thần quân cảnh cường giả, chỉ cần Trương Hàm mong muốn ẩn nút, chỉ cần Trương Hàm không đối bọn hắn tiến hành công kích, như vậy bọn hắn cũng đừng hòng phát giác được Trương Hàm ở nơi nào. Cho nên do trời cấp hóa thành lôi thú, tại Trương Hàm trước mặt căn bản là không có cách bắt được Trương Hàm hành tung, chỉ có thể bị động bị đánh. Bất quá lôi thú vết thương trên người mặc dù nhìn rất nghiêm trọng, nhưng là tại thiên kiếp chi lực chữa trị hạn, rất nhanh liền lại sẽ khép lại. Trương Hàm chiến đấu mặc dù nhìn rất nhẹ nhàng, nhưng là Trương Hàm biết, như thế mang xuống, bị kéo sụp đổ sẽ chỉ là chính mình. Xem ra thiên đạo đối với Trương Hàm năng lực nhìn trời cấp sinh ra lôi thú, tiến hành tính nhắm vào điều chỉnh. Nhìn trước mắt lôi thú, Trương Hàm biết mình không thể lại dùng lần trước phương pháp xử lý độ kiếp rồi, thiên đạo cũng tại học tập. Cho nên, Trương Hàm liền chủ động xuất hiện ở lôi thú trước mặt. Nhìn trước mắt Trương Hàm, lôi thú dùng kia to lớn hai mắt nhìn chằm chằm Trương Hàm nói rằng, "Giảo hoạt chuột, ngươi rốt cuộc không tránh sao?" Trương Hàm nghe vậy cũng không để ý tới, chỉ là lạnh lùng mà nhìn trước mắt lôi thú. Lôi thú nhìn trước mắt đối câu hỏi của mình không rảnh để ý Trương Hàm, ánh mắt lạnh lẽo, lập tức một đạo móng vuốt nhọn hoắt liền hướng phía Trương Hàm đánh tới. Mà Trương Hàm nhìn xem đánh tới móng vuốt nhọn hoắt cũng không hề lay động, ngay tại móng vuốt nhọn hoắt sẽ phải đánh trúng Trương Hàm một cái mắt, Trương Hàm thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở lôi thú trước mặt. Nhìn xem gần tại trễ thức Trương Hàm, lôi thú con ngươi trong nháy mắt co vào. Nhìn trước mắt lôi thú, Trương Hàm đột nhiên giơ lên trong tay hắc nhận, một giây sau Trương Hàm hắc nhận liền hướng phía lôi thú đột nhiên đâm xuống. Theo hắc nhận nhập thể, một cú cực kỳ khủng bố mẫn diệt chi lực liền từ Trương Hàm hắc nhận tiến tới vào lôi thú thể nội. Rất nhanh, lôi thú trên thân liền trong nháy mắt bị mẫn diệt chi lực bắt đầu xâm nhiễm. Vô số lôi đỉnh phù văn bắt đầu theo lôi thú trên thân bay ra, dung nhập Trương Hàm thể nội. Lê Tầm Chuột, ngươi làm cái gì? Theo hắc nhận đâm vào lôi thú thể nội sau, lôi thú phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Bởi vì nó phát hiện, lúc này thiên kiếp chi lực vậy mà tại cỗ này mẫn diệt chi lực trước mặt không có chút nào sức chống cự. Trong chớp mắt, lôi thú thân thể liền bị Trương Hàm hắc nhận bên trên bị thêm vào mẫn diệt chi lực cho ăn mòn ra một cái sâu đạt trăm trượng hồ to. Lôi thú biết, nếu là lại không làm những gì, hắn sớm muộn sẽ bị trôi này hắc nhận bên trên bị thêm vào mẫn diệt chi lực cho tiêu hóa hết. Theo lôi thú trên thân vô số hồ quang điện xông ra, Trương Hàm biết lôi thú đây là muốn đem chính mình cho làm xuống dưới. Mà một khi bị lôi thú làm xuống dưới về sau, giống cơ hội tốt như vậy nhưng liền không có. Thế là Trương Hàm chỉ có thể cắn răng, song tay nắm chặt trôi đao ra tăng thần lực chuyển vận. Theo Trương Hàm ra tăng thần lực chuyển vận, càng đau đớn kịch liệt cảm giác đánh tới, mà cái này kích phát lôi thú hung tính. Lôi thú trên thân lấp lóe hồ quang điện kịch liệt hơn, tắm rửa tại lôi điện chi lực bên trong Trương Hàm, một cái vội vàng không kịp chuẩn bị liền trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Nhân loại, nhận lấy cái chết. Lôi thú nhìn xem bị lôi đỉnh chi lực đánh bay Trương Hàm, đột nhiên há to miệng, ngay sau đó một đạo cổ sáng màu trắng trong nháy mắt liền hướng phía Trương Hàm đánh tới. Nhìn xem đánh tới cổ sáng, Trương Hàm con ngươi kịch liệt co vào. Ảnh ma đột. Theo Trương Hàm một tiếng than nhẹ, Trương Hàm thân ảnh biến mất tại lôi thú trong tầm mắt. Nhìn xem biến mất Trương Hàm, lôi thú giận dữ nói, ngươi cái này ghê tầm chuột, nhanh cút ra đây cho ta. Lôi thú một bên gào thét, vừa hướng không gian chung quanh tiến hành không khác biệt công kích. Lôi thú trên thân bị Trương Hàm mẫn diệt chi lực ăn mòn ra vết thương, kém chút đem lôi thú xuyên thủng. Lôi thú một bên công kích tới, trên người lôi đỉnh phù văn bắt đầu điên cuồng rơi xuống, mà rớt xuống đất lôi đỉnh phù văn đều hướng phía Trương Hàm bắt đầu tụ đến. Không tốt. Nhìn xem hướng phía chính mình tụ đến lôi đỉnh phù văn, Trương Hàm con ngươi hơi co lại, hắn biết mình bại lộ. Mà lôi thú cũng phát hiện điều này, lập tức liền hướng phía Trương Hàm vị trí nhìn lại. Con chuột nhỏ, ta tìm tới ngươi. Chết đi. Chương 430, độ kiếp thành công. Chương 430, độ kiếp thành công. Lôi thú tại xác định Trương Hàm chỗ phương vị sau, liền hướng phía phun ra một đạo cổ sáng màu trắng. Nhìn xem đánh tới cổ sáng màu trắng, Trương Hàm trong lòng không khỏi khẩn trương. Mới vừa rồi bị lôi thú lưu lại lôi đỉnh chi lực, còn tại tê liệt cái này kinh mạch của mình, hiện tại Trương Hàm căn bản là không có cách điều động đầy đủ thần lực tránh né đánh tới công kích. Vừa rồi vì tránh né lôi thú kia một đạo công kích, Trương Hàm chỉ có thể từ bỏ áp chế trong kinh mạch lôi đỉnh chi lực. Hiện tại, trước kia những cái kia còn sót lại lôi đỉnh chi lực thành một cái bom hẹn giờ, ở thời khắc mấu chốt này nổ vang. Mà một khi lôi thú đạo này công kích đánh trúng Trương Hàm lời nói, như vậy Trương Hàm tất nhiên sẽ thân tử đạo tiêu. Chủ quan, mà liên tại Trương Hàm cho là mình muốn nuốt hận tại đạo này công kích phía dưới lúc, trước kia dung nhập Trương Hàm thể nội lôi đỉnh phù văn lại vào lúc này, đem trước kia còn sót lại lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt tan rã. Ở trong kinh mạch lưu lại lôi đỉnh chi lực bị tiêu hóa sau, Trương Hàm cũng khôi phục đối thân thể trường khống. Nhìn xem đã đi tới phụ cận công kích, Trương Hàm vội vàng điều động lên thần lực, tránh thoát đạo này công kích. Mà Trương Hàm hành tung cũng vì vậy mà bại lộ, đại lượng lôi đỉnh phù văn càng không ngừng hướng phía Trương Hàm đuổi theo. Lôi thú cũng ở đằng kia chút không ngừng nhỏ xuống lôi đỉnh phù văn trợ giúp hạng, tinh chuẩn đối Trương Hàm phát động công kích. Mà Trương Hàm cũng nương tựa theo cực kỳ linh hoạt thân pháp, hoàn mỹ tránh né lấy lôi thú công kích. Lúc này, đang điên cuồng công kích tới Trương Hàm lôi thú cũng không biết rõ, nó vết thương trên người đang không ngừng bị trước kia Trương Hàm rót vào những cái kia mẫn diệt chi lực không ngừng mà mở rộng lấy. Lôi thú bản nguyên chi lực cũng tại cố này mẫn diệt chi lực ma diệt hạ bắt đầu tiêu mất. Bất quá lâm vào điên cuồng lôi thú cũng không hề để ý những này, lúc trước một mực bị Trương Hàm lợi dụng thân pháp cực kỳ cao minh tập kích bất ngờ, cho nên tại có thể tinh chuẩn định vị Trương Hàm thân hình sau, lôi thú liền bắt đầu đối Trương Hàm phát khởi điên cuồng công kích. Thối chuột, người tránh a, người cũng là tránh a. Lôi thú một bên công kích tới Trương Hàm, một bên phát tiết trong lòng góp nhặt lửa giận. Thân làm thượng cổ dị thú Toan Nghê lại bị một nhân loại cho đánh thành dạng này, Toan Nghê lửa giận trong lòng có thể nghĩ. Theo thời gian trôi qua, Toan Nghê cũng phát hiện trên người mình dị dạng, vội vàng đình chỉ công kích, bắt đầu điều động thiên kiếp chi lực chống cự xâm lấn mẫn diệt chi lực. Mà Trương Hàm thấy này cười lạnh nói, rốt cục phát hiện sao? Đáng tiếc đã chậm. Theo Trương Hàm vừa dứt lời, Trương Hàm thân ảnh liền xuất hiện ở Toan Nghê trước mắt. Trương Hàm mẫn diệt chi lực có nhuận vật mảnh im ắng đặc tính, nếu không phải Toan Nghê cảm nhận được chính mình bản nguyên chi lực ngay tại trên diện rộng bị làm hao mòn, như vậy nửa nén hương về sau, Toan Nghê bản nguyên chi lực liền sẽ hoàn toàn bị Trương Hàm mẫn diệt chi lực hoàn toàn xâm nhiễm, đến lúc đó Toan Nghê tử vong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Toan Nghê không nghĩ tới thợ săn cùng con mồi nhân vật đổi phát sinh nhanh như vậy, chỉ trong nháy mắt ở giữa, hắn liền theo thợ săn biến thành con mồi. Nhìn xem Trương Hàm trôi này hấp nhận càng thêm nắm kia cố làm hắn cảm thấy sợ hãi kinh khủng năng lượng, Toan Nghê biết mình kết thúc. Theo một đạo hắc quang hiện lên, giữa thiên địa trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Trương Hàm cùng Toan Nghê thân thể ngơ ngác đứng sừng sững ở giữa không trung, theo một hồi gió nhẹ thổi qua, Toan Nghê thân thể cao lớn ầm vang vỡ vụn. Vô số lôi đỉnh phù văn cũng bắt đầu dần dần hướng phía Trương Hàm hội tụ, theo Toan Nghê bảo thể hóa thành lôi đỉnh phù văn về sau, Trương Hàm thân thể cũng bắt đầu thẳng tắp hướng chạm đất đấy trở hạ xuống. Nhìn xem theo trong cao không rơi xuống Trương Hàm, một đạo hỏa diễm theo hoa đà bắt quái đỉnh bên trong xung ra, trong nháy mắt đem Trương Hàm bao trùm, dẫn tới hoa đà trước mắt. Chương 431, bị cầm tù cường giả bí ẩn. Chương 431, bị cầm tù cường giả bí ẩn. Vừa rồi Trương Hàm phát ra một kích kia, cơ hồ hết sạch trên người hắn tất cả thần lực và linh hồn lực, cho nên tại sau một kích, Trương Hàm liền lâm vào hôn mê. Hoa đà nhìn trước mắt Trương Hàm, theo trong nhận chứa đổ lấy ra mấy viên thuốc, nhét vào Trương Hàm trong miệng. Theo ăn vào đan dược sau, Trương Hàm sắc mặt dần dần bắt đầu biến hồng nhuận. Mà lúc này, theo Trương Hàm đỉnh đầu kiếp vân bắt đầu tiêu tán, nơi xa Triệu Vân dùng thần lực huyễn hóa ra cái kia đạo bàn tay khổng lồ trực tiếp một phát bắt được trên trời lôi thú. Nhìn xem bị thần lực huyễn hóa ra cự trường, Triệu Vân dùng sức một nắm, trên trời lôi thú liền hóa thành vô số lôi đỉnh phù văn bắt đầu hướng phía Triệu Vân tụ đến. Triệu Vân trải qua một phen khổ chiến, trên người chiến bào cũng đã rách nát, trần trụi ra to con nửa người trên. Triệu Vân đi tới Hoa Đà bên cạnh, nhìn xem lâm vào hôn mê Trương Hàm trầm giọng nói, "Các lão, Trương Hàm hắn thế nào?" Hoa Đà nghe vậy trầm giọng nói, "Không ngại. Hắn đây là thần hồn cùng thần lực tiêu hao, lâm vào hôn mê mà thôi, không cần nửa ngày liền sẽ tỉnh lại." Theo Hoa Đà vừa dứt lời, không gian chung quanh truyền đến một hồi run rẩy, ngay sau đó độ sòng cấp quan vũ mấy người thân ảnh cũng xuất hiện ở Hoa Đà trước mặt. Quan Vũ nhìn xem nằm dưới đất Trương Hàm nhíu nhíu mày nói, "Hoa Cát lão, Trương Hàm đây là?" Hoa Đà nghe vậy lắc đầu nói, "Không ngại, thần hồn tiêu hao mà thôi. Bất quá nói đi thì nói lại, cực kỳ như là đã độ kiếp hoàn tất, như vậy liền ở chỗ này khôi phục một chút thần lực a. Ngao Kim, Ngao Huyền hai vị đạo hữu còn chưa đi ra, chúng ta trước hơi sự tình chờ." Hoa Đà nói xong, mông điểm mấy người nhìn nhau, lập tức liền ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu khôi phục tự thân thần lực. Nhìn trước mắt mấy người, Hoa Đà quay người ánh mắt âm trầm nhìn về phía bị vô số lôi đỉnh bao quanh khu vực hải tâm. Mà lúc này, lôi vực khu vực hạch tâm bên trong, Lưỡng Long khôi phục bản thể, kia dài đến vạn trượng thân thể tại lít nha lít nhít từ sắc lôi đỉnh bao khỏa phía dưới, Lưỡng Long phát ra trận trận tê minh. Theo mỗi một tia chớp rơi xuống Lưỡng Long trên thân, đều sẽ đem mấy khối to lớn long lân đánh bay, dài đến vạn trượng thân rồng phía trên, đã cơ hồ không có bất kỳ cái gì song địa phương tốt. Ngao Kim cùng Ngao Huyền tại sở dĩ lựa chọn xông vào khu vực hạch tâm, nguyên nhân chính là chỗ này lôi đỉnh chi lực càng thêm nồng đậm, lúc độ kiếp lôi đỉnh cường độ cũng giống nhau sẽ tăng cường. Lưỡng Long một cái là hư không hắc long, một cái khác là ngũ trảo kim long. Hai huyết mạch của rồng đặt ở long tộc bên trong đều là xương tổ tồn tại, cho nên Lưỡng Long nhục thân cường độ đã đạt đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Cho nên bình thường thiên kiếp, đối với bọn hắn kia cường hành tới nghịch thiên nhục thân mà nói, tác dụng căn bản không lớn, coi như vượt qua thần kiếp, đối với nhục thể của bọn hắn tăng lên cũng không có bao nhiêu. Cho nên, Lưỡng Long tại cảm ứng được khu vực hạch tâm kia kinh khủng lôi đỉnh chi lực lúc, Lưỡng Long liền không chút do dự xông vào. Trên bầu trời lôi kiếp đang không ngừng rơi xuống, Lưỡng Long vết thương trên người tại khép lại cùng xé rách ở giữa càng không ngừng nắm kéo. Theo thời gian trôi qua, Ngao Kim cùng Ngao Huyền cơ hồ trong cùng một lúc bị trên trời thiên lôi đánh bại lòng đất. Lúc này Lưỡng Long đã tiếp cận nỏ mạnh hết đà, tại bị đánh tới lòng đất sau, Lưỡng Long liền bị như là như mưa rơi xuống lôi đỉnh đánh cho không thể động đậy. Theo thời gian trôi qua, trên trời thiên lôi vẫn như cũ càng không ngừng rơi xuống, mà lòng đất Lưỡng Long khí tức trên thân đã cực độ yếu ớt. Lưỡng Long thân rồng cũng tại thiên lôi không ngừng oanh kích hạ, biến cháy đen vô cùng. Một nén nhang sau, trên trời thiên lôi đỉnh chỉ hô hấp, mà nằm dưới đất Lưỡng Long cũng đã mất đi sinh tức. Mà lúc này, đại đường hoàng thành bên trong, cảm ứng được Lưỡng Long kia như là trong mưa gió ánh đến, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt bản nguyên chi lực tần thiên, lông mày chăm chú khóa lại với nhau. Chẳng lẽ không chịu đựng được sao? Không nên a. Tần Thiên ngón trỏ nhẹ nhàng gõ ở trên bàn, cả trái tim đều nhấc lên. Phải biết đây chính là Tần Thiên xen lẫn Long Linh à, chỉ cần vượt qua lần này thiên kiếp, như vậy bọn hắn liền có chân long thân thể. Đến lúc đó Tần Thiên bên người lại tăng thêm hai cái đỉnh cấp chiến lực, nếu là Lưỡng Long cứ như vậy vẫn lạc tại thiên kiếp dưới lời nói, đây đối với Tần Thiên mà nói thật là một cái tổn thất thật lớn. Theo Lưỡng Long kia to lớn thân rồng hóa thành than cốt sau, lôi vực bên trong khu vực hạch tâm cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh, nơi xa thỉnh thoảng rơi xuống một đạo to bằng bãi nước tử sắc thiên lôi. Ngay tại khu vực hạch tâm khôi phục lại bình tĩnh thời điểm, theo một cỗ cực kỳ làm người ta sợ hãi năng lượng mà qua, toàn bộ khu vực hạch tâm thời gian giống như trong nháy mắt đều bị tạm dừng đồng dạng. Nơi xa rơi xuống lôi đỉnh trực tiếp bị định ngay tại chỗ, toàn bộ lôi vực bên trong võ thần cảnh trở xuống võ giả đều trong nháy mắt bị định ngay tại chỗ. Mà lúc này, đang khôi phục thần lực Quan Vũ mấy người chợt đứng lên nhìn về phía rông tố khu vực hạch tâm, ánh mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng. Hảo hảo kinh khủng không gian chi lực, có thể trong nháy mắt định trụ toàn bộ lôi vực. Theo Lữ Bố vừa dứt lời, Hứa Trừ híp mắt nhìn về phía lôi vực khu vực hạch tâm lẩm bẩm nói, đây chính là hư không hắc long thực lực sao? Hư không hắc long. Đám người nghe được Hứa Trừ lời này, mới hiểu được Ngao Huyền thân phận chân thật. Theo kia cố cực kỳ quỷ dị năng lượng đã qua, võ thần đảo tuần tra một cái thuấn thân liền đi tới khu vực hạch tâm bên trong. Cảm ứng được khu vực hạch tâm bên trong truyền đến kia cố làm hắn tim đập nhanh hai cố khí tức, tuần tra sứ tại do dự một chút sau, liền trực tiếp từ bỏ tiến vào thăm dò một phen ý nghĩ, biến mất ngay tại chỗ. Khu vực hạch tâm bên trong, kia hai đạo khí tức mỗi một đạo đều mang đến cho hắn một loại uy hiếp chí mạng. Nếu là như thế tùy tiện tiến vào lôi vực khu vực hạch tâm, không nói trước lấy thực lực của hắn có thể hay không bình yên đi tới. Liền nói một khi bị kia hai đạo khí tức phát hiện, như vậy hắn có thể đi hay không rơi cũng còn chưa biết. Lôi vực khu vực hạch tâm, đối với Thiên Huyền Đại Lục bên trên võ giả mà nói chính là cấm địa đồng dạng tồn tại. Chỉ cần khu vực hạch tâm bên trong kia hai cái kinh khủng chi vật không xông ra khu vực hạch tâm, như vậy đây hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ. Mà lúc này, khu vực hạch tâm bên trong, nguyên bản bị thiên lôi nướng thành cho bụi Lưỡng Long thân thể phía trên, chậm rãi bay ra khỏi hai cái một đen một vàng quang kén. Theo hai cái quang kén vi vi sáng lên, giữa thiên địa linh khí liền như là bị dẫn đốt như vậy, bắt đầu điên cuồng hướng lấy hai cái quang kén tụ lại. Hai cái một vàng một đen quang kén liền giống như cái động không đáy, bắt đầu điên cuồng thôn vệ lấy quanh mình năng lượng thiên địa. Lôi vực bên trong, trước kia bị một cố cường hoành không gian chi lực cầm cố lại một đám võ giả, cũng bắt đầu khôi phục đối thân thể trường khống. Nhìn lấy thiên địa năng lượng đều đang hướng phía lôi vực khu vực hạch tâm điên cuồng tụ lại, ở đây võ giả đều hoảng sợ nhìn phía lôi vực khu vực hạch tâm. Ngay tại hai cái quang kén đang điên cuồng hấp thu năng lượng thiên địa thời điểm, lôi vực khu vực hạch tâm mấy ngàn trượng sâu dưới nền đất một cái hoàn toàn do lôi đỉnh chi lực hóa thành trong lao tủ. Một gã có mùi ương diện mục dữ tợn lão giả đột nhiên mở hai mắt ra, lão giả tại mở hai mắt ra một mấy mắt, lão giả hai mắt dường như trực tiếp xem thấu thật dày địa tầng, ánh mắt thẳng vào nhìn xem phiêu phù ở giữa không trung hai cái kia quang kén. Có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ a. Không nghĩ tới tại phương thiên địa này trong lao tủ lại ra đời một đầu ngũ trảo kim long cùng một đầu hư không hắc long. Hút a, hút a, các ngươi hút càng nhiều, ta thoát khốn liền càng nhanh. Kiệt kiệt kiệt. Theo cái lớn cười to, đưa tới chói ở trên người lôi đỉnh xiềng xích một trận rung động. Ngay tại lão giả cười to thời điểm, lôi đỉnh trên xiềng xích một đạo lóe lên mấy đạo lôi đỉnh chi lực, trong nháy mắt liền đem lão giả điện toàn thân run dậy. Nhìn xem trên thân quấn quanh lấy xiềng xích, lão giả nổi giận nói, Nguyên Trần, ngươi không tiết hóa thân lớn lôi thiên trận, nốt lao phu vô tận với nguyệt. Chờ xem, chờ đến ngoại giới những cái kia ngu xuẩn võ giả đem lôi vực tiên lôi chi lực hấp thu xong sau, lão phu liền có thể phá trận mà ra. Kiệt kiệt kiệt. Sâu đạt mấy ngàn trượng lôi trong lao, tràn đầy làm cho người sởn hết cả gai ốc tiếng cười. Chương 432, hoàn thành đỉnh cấp nhiệm vụ. Chương 432, hoàn thành đỉnh cấp nhiệm vụ. Theo thời gian trôi qua, đồng bình ở giữa không trung hai cái tia quang kén dường như hút đủ năng lượng dường như đình chỉ hấp thu. Đông đông đông. Theo một cú cực kỳ gấp rút tiếng tim đập truyền ra, nguyên bản kia chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay quang kén liền bắt đầu chậm rãi nở lớn. Theo một trận bạch quang hiện lên, Ngao Kim cùng Ngao Huyền thân ảnh lại xuất hiện tại giữa thiên địa. Mà trước kia trên mặt đất kia hai đạo cháy đen to lớn thân đồng, theo một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, liền hóa thành bụi bặm tan biến tại giữa thiên địa. Theo Lưỡng Long thân ảnh xuất hiện, nguyên vốn đã khôi phục bình tĩnh lôi vực, trong nháy mắt lại bắt đầu cuồng bạo, vô số tử tiêu thần lôi như là như mưa rơi hướng phía Lưỡng Long rơi xuống. Mà lúc trước bổ tới hai trên thân rồng đủ để khiến ra chóc thịt bong tử tiêu thần lôi, lúc này bổ vào Lưỡng Long trên thân liền như là gãi ngứa ngứa đồng dạng. Mà lúc này, tránh thoát thần kiếp sau đạt được phương thiên địa này thừa nhận Lưỡng Long trong ánh mắt không có chút nào vui sướng, có chỉ là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Lưỡng Long nhìn nhau, liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mà lúc này, đã sớm tại khu vực hạch tâm bên ngoài chờ nhiều ít lúc Hoa Đà mấy người, khi nhìn đến Lưỡng Long thân ảnh sau, Hoa Đà một bước tiến lên ôm quyền nói, chúc mừng hai vị vượt qua thần kiếp. Nhìn trước mắt vui vẻ Hoa Đà, Lưỡng Long cũng chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không có nói cái gì. Hoa Đà thấy này cũng không buồn, chỉ là nhìn trước mắt Lưỡng Long cười nói, đã chư vị đã đến đủ, như vậy chúng ta liền trở về à. Mấy người nghe vậy nhìn nhau, lập tức nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Hoa Đà thấy này, liền dẫn đám người rời đi Lôi vực. Nhìn xem mấy người rời đi bóng lưng, Tuần sát sứ nhìn xem mấy người bóng lưng ánh mắt ngưng lại. Tuần tra sứ biết, vừa rồi khu vực hạch tâm bên trong độ kiếp chính là cùng ở sau lưng mọi người lưỡng long. Nhìn xem mấy người bóng lưng rời đi, Tuần sát sứ thở dài, cái này đại đường đến cùng là lai lịch ra sao? Mà lúc này, đại đường hoàng thành bên trong, cảm ứng được lưỡng long bản nguyên chi lực khôi phục sau, yên lòng Tần Thiên vừa định một lần nữa nằm xuống phơi nắng thời điểm, khá lâu không nghe thấy qua hệ thống thanh âm nhắc nhở chợt tại Tần Thiên trong đầu vang lên. Đốt. Chúc mừng túc chủ nắm giữ 10 tên võ thần cảnh cường giả, định cấp nhiệm vụ đạt thành. Đốt. Hệ thống ngay tại ước định bên trong. Đốt. Ước định hoàn thành. Ban thưởng ngay tại kết toán. Đốt. Ban thưởng kết toán hoàn thành. Mời túc chủ chú ý kiểm tra và nhận. Nghe được trong đầu truyền đến hệ thống nhắc nhở âm, Tần Thiên trực tiếp nhảy. Nếu là hệ thống không gợi ý hắn, hắn đều quên còn có nhiệm vụ chuyện này. Mà một bên cung nữ thái giám nhìn xem đột nhiên nhảy Tần Thiên, đều bị Tần Thiên giật nảy mình. Nhìn xem bên cạnh một đám cung nữ thái giám, Tần Thiên nói rằng, bãi giá ngự thư phòng. Theo Tần Thiên vừa dứt tiếng, một đám thái giám vội vàng nhấc đến Tần Thiên long liễn. Nhìn trước mắt long liễn, Tần Thiên không nhịn được nói, tính toán, các ngươi xuống dưới. Nói xong Tần Thiên thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa. Tần Thiên lợi dụng không gian pháp tắc đi thẳng tới ngự trước cửa thư phòng, nhìn xem thủ tại cửa ra vào thái giám Tần Thiên âm thanh lạnh lùng nói, không có chấm mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được bước vào ngự thư phòng nửa bước. Theo Tần Thiên vừa dứt lời, mấy tên thái giám không người nói, tuân chỉ. Tần Thiên vừa bước vào trong ngự thư phòng, ngự cửa lớn của thư phòng liền chợt đóng lại, ngoài cửa mấy tên thái giám hai tay bấm niệm pháp quyết, trực tiếp khởi động trong ngự thư phòng cách âm trận pháp. Nhìn xem cửa lớn đóng chặt, Tần Thiên đi đến trên long ỷ, tại hít sâu vài khẩu khí sau, Tần Thiên rốt cục bình định hạ nhịp tim. Từ khi đạt được hệ thống sau, hệ thống tự động tuyên bố nhiệm vụ số lần hai cánh tay tính ra không quá được, mà mỗi một lần hệ thống nhiệm vụ sau khi hoàn thành ban thưởng, đều làm Tần Thiên thực lực tăng nhiều. Cho nên mà lấy Tần Thiên tâm tính, tại đối mặt sắp tránh ra hệ thống thưởng lớn cũng không khỏi đến tâm động không ngừng. Không biết rõ lần này hệ thống ban thưởng sẽ là cái gì, Tần Thiên mang tâm tình kích động, ấn mở hệ thống ban thưởng. Đốt. Túc chủ phải chăng lựa chọn rút ra hệ thống ban thưởng? Tần Thiên nghe vậy không chút do dự lựa chọn là. Đốt. Hệ thống nhiệm vụ ban thưởng rút ra thành công. Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tuyệt thế võ tướng triệu hoán thẻ 3 tấm. Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được võ thần cảnh trung kỳ tu vi tăng lên thẻ 23 tấm. Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được sơn hà đồ một chương. Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được nhị lưu võ tướng gói quà lớn. Nhìn xem hệ thống đưa cho ban thưởng, Tần Thiên kích động đến kém chút không có đem đầu lưỡi của mình cho cắn rơi. Đốt. Hệ thống ban thưởng đã cấp cho hoàn tất. Mời túc chủ chú ý kiểm tra và nhận. Theo hệ thống vừa dứt lời, Tần Thiên trầm giọng nói, hệ thống. Sử dụng tuyệt thế võ tướng triệu hoán thẻ. Đốt. Tuyệt thế võ tướng triệu hoán thẻ sử dụng thành công. Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tuyệt thế võ tướng vô địch hầu hoắc khứ bệnh. Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tuyệt thế võ tướng nhạc phi. Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tuyệt thế võ tướng tần bình. Đốt. Hệ thống ban thưởng đã cấp cho hoàn tất. Tương quan nhiệm vụ sẽ tại một canh giờ sau đi vào túc chủ trước mặt. Theo hệ thống ân tiết cứng rắn đi xuống, Tần Thiên liền không kịp chờ đợi ấn mở ba người thuộc tính trước mặt. Tính danh: hoắc khứ bệnh tu vi, võ thần cảnh đỉnh phong công pháp, đãng ma quyết, thần giai thượng phẩm, có thể thăng cấp. Thể chất: đãng ma thần thể. Thiên phú: hầu dũng. Kỹ năng: chủ động. Đang quyết đấu lúc có thể trực tiếp ép chế địch nhân 4 thành thực lực, tăng cường tự thân 3 triệu tăng cường gấp đôi. Binh chủng: 20 vạn đại hán thiết kỵ. Tu là thấp nhất địa nguyên cảnh hậu kỳ. Tính danh: nhạc phi tu vi, võ thần cảnh đỉnh phong. Công pháp: thiên địa tạo hóa quyết. Thần giai thượng phẩm, có thể thăng cấp. Thể chất: tạo hóa thần thể. Thiên phú: đoạt tiên. Kỹ năng bị động: nhận lúc công kích có thể hấp thu 5 thành công kích, tại lần công kích sau lúc trả về cho đối phương. Binh chủng: 20 vạn nhạc gia quân, tu vi thấp nhất địa nguyên cảnh hậu kỳ. Tính danh: Tần Quỳnh tu vi, võ thần cảnh đỉnh phong. Công pháp: võ thần quyết. Thần giai thượng phẩm, có thể thăng cấp. Thể chất: huyền diệp thần thể. Thiên phú: mục thần. Sơ cấp. Kỹ năng: chủ động, có thể vĩnh viễn nô dịch lực lượng thần hồn thấp hơn đối thủ của mình. Kỹ năng: mỗi lần thăng một cấp nô dịch số lượng gia tăng gấp 10. Binh chủng: 20 vạn đại đường thiết kỵ. Tu là thấp nhất địa nguyên cảnh hậu kỳ. Chương 433, sử dụng tu vi tăng lên thẻ. Chương 433, sử dụng tu vi tăng lên thẻ. Tần Thiên nhìn xem ba tên võ tướng giao diện thuộc tính, không khỏi hài lòng gật gật đầu. Hiện tại Tần Thiên thủ hạ có cái này ba tên võ tướng gia trì, như vậy kế tiếp Tần Thiên đối với bình định ma quật liền có càng lớn nắm chắc. Ma quật tựa như một quả lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc bom hẹn giờ, kiềm chế đại đường đa số binh lực, một khi ma quật chi loạn một bình, như vậy đại đường liền có thể giành tay làm càng nhiều chuyện hơn. Hiện tại Tây Hoang mặc dù mặt ngoài bị đại đường nắm trong tay, nhưng là vụng trộm những cái kia thế tông đại tộc vẫn luôn tại làm lấy một chút tiểu động tác. Cho nên một khi giải quyết ma quật, như vậy Tây Hoang bên trong những cái kia thế tông đại tộc, Tần Thiên một bàn tay liền có thể toàn bộ trục chết. Nhìn trước mắt nhị lưu võ tướng gói quà lớn trầm giọng nói, hệ thống, sử dụng nhị lưu võ tướng gói quà lớn. Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 500 tên nhị lưu võ tướng. Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được nhị lưu võ tướng Phan Phượng. Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được đốt nhị lưu võ tướng triệu hoán hoàn tất. Theo hệ thống nhắc nhở âm không ngừng vang lên, Tần Thiên trực tiếp đóng lại hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đợi sau một lúc lâu, hệ thống thanh âm nhắc nhở mới biến mất. Tần Thiên ấn mở vị này Tam Quốc bên trong nổi tiếng linh lăng thượng tướng giao diện thuộc tính. Tính danh: Phan Phượng tu vi, bán bộ võ thần cảnh tam chuyển chi cảnh công pháp, Thiên Quân Quyết, thần giai hạ phẩm, có thể thăng cấp. thể chất không thiên phú, không binh chủng, 5000 ký châu bộ tốt, tu vi thấp nhất đan nguyên cảnh. Nhìn xem Phan Phượng kia thường thường không có gì lạ giao diện thuộc tính, Tần Thiên phát hiện mình liền không nên đối với nó ôm lấy hy vọng quá lớn. Dù sao Phan Phượng nói đến, cũng chỉ là tam quốc bên trong 5 tên tiểu tốt mà thôi, đối đầu hoa hùng loại kia mặt hàng đều trực tiếp bị một đao dây. Cho nên, như thế thường thường không có gì lạ giao diện thuộc tính, Tần Thiên xác thực cũng không có bao nhiêu thất vọng. Tần Thiên giản lược nhìn sang những này nhị lưu võ tướng thuộc tính, đều không khác mấy cùng Phan Phượng chi lưu không sai biệt lắm. Bất quá cũng may có những này nhị lưu võ tướng, như vậy kế tiếp đại đường các phương diện áp lực cũng biết nhỏ hơn rất nhiều. Dù sao những này võ tướng mặc dù thuộc tính bên trên không có những cái kia tuyệt thế võ tướng như vậy hoa lệ, nhưng là những người này lại là gánh chịu lực lượng trung kiên nhân vật. Những người này xuất hiện cũng coi là điền vào đại đường tại bán bộ võ thần cảnh phương diện này trong không. Hiện tại đại đường quốc thổ diện tích làm lớn ra không biết bao nhiêu lần, có những người này sau, Tần Thiên thủ hạ những cái kia tuyệt thế võ tướng áp lực sẽ giảm nhỏ rất nhiều. Đơn giản nhìn một chút những này nhị lưu võ tướng giao diện thuộc tính, Tần Thiên nhìn về phía tu vi tăng lên thẻ. Đơn giản quy hoạch một chút sau, những này tu vi tăng lên thẻ sử dụng đối tượng liền bị Tần Thiên xác định ra. Tần Thiên bên người Yên Vân thập bát kỵ khẳng định chiếm một phần, lấy bọn hắn động hư cảnh đỉnh phong thực lực, nếu như tiến vào chuyển thừa võ bi bên trong tu luyện, như vậy ít ra cần chừng 1 năm. Mà Yên Vân thập bát kỵ tác dụng lại rất trọng yếu, cho nên Tần Thiên cái thứ nhất nghĩ tới chính là Yên Vân thập bát kỵ. Mà còn lại 5 tấm tu vi tăng lên thẻ, Tần Thiên quyết định giữ lại cho mình 1 trường, còn lại 4 tờ Tần Thiên quyết định phân biệt lưu cho Tào Chính Tuần, Bảo Đinh, Nhan Hồi cùng Tử Lộ 4 người. Mà trong 4 người vì sao không có Lưu Bá Ôn cùng Phòng Huyền Linh, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn hắn đều là văn thần, phóng đại máu chảy hy sinh chuyện khẳng định không cần đến bọn hắn. Mặc dù 2 người bọn họ đều là Tần Thiên bên người lao thần, đặc biệt là Phòng Huyền Linh từ lúc Tây Lương bắt đầu liền theo chính mình. Nhưng là mọi thứ đều muốn giảng thực dụng không phải. Nếu như 2 người mong muốn tấn thăng đến võ thần cảnh lời nói, như vậy Tần Thiên hoàn toàn có thể đem bọn hắn đưa vào chuyển thừa võ bi bên trong. Nếu như 1 lần không được, như vậy Tần Thiên có thể đưa 2 lần. Dù sao trong 2 người, cũng liền Lưu Bá Ôn tại chiến đấu phương diện này có như vậy một chút thiên phú. Cho nên, Tần Thiên lúc này mới không cho 2 người cấp cho danh lệch. Nhìn xem phân phối xong sau danh sách, Tần Thiên hài lòng gật gật đầu. Hệ thống. Sử dụng tu vi tăng lên thẻ. Đốt. Hệ thống nhắc nhở. Mời túc chủ lựa chọn sử dụng đối tượng. Tần Thiên đem đối tượng tuyển vì mình sau, hệ thống thanh âm nhắc nhở lại 1 lần nữa tại Tần Thiên trong óc vang lên. Đốt. Tu vi tăng lên thẻ sử dụng thành công. Ngay tại quán chú tu vi. Theo hệ thống ân tiết cứng rắn đi xuống, Tần Thiên liền cảm giác được có một cỗ năng lượng khổng lồ trực tiếp quán chú tới trong cơ thể của mình. Tại năng lượng khổng lồ trùng kích vào, Tần Thiên trực tiếp hôn mê đi. Theo Tần Thiên hôn mê một cái mắt, Tần Thiên thân thể chậm rãi trôi lơ lửng ở giữa không trung. Ngay sau đó một cái kim sắc tinh thể bắt đầu theo Tần Thiên cái trán bên trong nổi lên, tinh thể bên trên không gian pháp tắc, âm dương pháp tắc càng không ngừng quấn quanh lấy, rất nhanh phiêu phù ở Tần Thiên trên trán kim sắc tinh thể liền bắt đầu chậm rãi lớn lên. Cảm ứng được Tần Thiên trong ngự thư phòng truyền đến kia cố làm người sợ hãi năng lượng, Tào Chính Thuần ánh mắt nghiêm một chút, vội vàng mang theo một đám đại nội cao thủ đi tới ngự thư phòng trước mặt. Trong ngự thư phòng ngăn cách trận pháp, tại tinh thể xuất hiện trước tiên liền bị cô năng lượng kia vỡ tung. Cảm ứng được Tần Thiên lúc này trạng thái, Tào Chính Thuần vội vàng quát to, truyền lệnh xuống, mở ra hoàng cung phòng hộ trận pháp. Bất luận kẻ nào không được bước vào ngự trước cửa thư phòng nửa bước. Theo Tào Chính Thuần vừa dứt lời, một đám cẩm y liễu vệ cao thủ gấp đội rút ra bên hông tu xuân đao tiến vào tình trạng báo động. Không có cách nào, liền xem như thân ở trong hoàng cung, bọn hắn cũng muốn bảo đảm Tần Thiên an toàn. Dù sao tại cẩm y liễu vệ trong lòng, ngoại trừ chính bọn hắn, đối với Tần Thiên bên người tất cả mọi người bọn hắn đều duy trì thái độ hoài nghi. Mà toàn bộ hoàng cung phòng ngự đại trận cũng tại Tào Chính Thuần ra lệnh một tiếng trực tiếp sáng lên. Mà cảm ứng được ngự thư phòng truyền đến động tĩnh thời điểm, Tần Thiên toàn bộ hậu cung trong nháy mắt đã bị kinh động. Trương Úc Nam lòng nóng như lửa đốt mang theo chúng nữ đi tới ngự thư phòng trước, ngay cả một viện thành cùng doanh mục đều xen lẫn trong đội ngũ, các nàng lúc này đều rất lo lắng Tần Thiên trạng thái. Mà một viện thành trong lòng hiếu kỳ lại tránh thoát lo lắng, dù sao trong nội tâm nàng là đối Tần Thiên có hảo cảm không sai, nhưng là muốn nói yêu còn không thể nói. Mà doanh mục sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, là bởi vì chúng nữ trên đường gặp mong muốn xông thẻ doanh mục, cho nên liền đem nó mang tới. Tại doanh mục trong lòng, Tần Thiên đã là trượng phu của mình, lại là thần tượng của mình, ngự thư phòng đã xảy ra động tĩnh lớn như vậy, nàng so bất luận kẻ nào đều gấp. Dù sao Trương Úc Nam chúng nữ nghe qua Long Phượng Quyết, đại khái có thể cảm ứng được Tần Thiên hiện tại là ở vào một loại trạng thái gì. Mà doanh mục thì hoàn toàn là vẻ mặt ngộng, cho nên nàng lúc này so bất luận kẻ nào đều gấp. Chúng nữ đều là võ giả, các nàng đều có thể cảm giác được cố năng lượng kia chính là từ Tần Thiên trên thân bộc phát. Thân làm Tần Thiên vợ cả, các nàng có thể nào chưa quen thuộc Tần Thiên khí tức đâu. Nhưng là Tần Thiên tu vì bọn nàng so với ai khác đều tin tưởng, hiện tại như thế năng lượng khổng lồ theo Tần Thiên trên thân bạo phát đi ra, thế nào nghĩ cũng biết chuyện này không thích hợp. Bất quá ngay tại Trương Úc Nam chúng nữ chuẩn bị bước vào ngự thư phòng cửa cung thời điểm, hai tên cẩm y liễu vệ tổng kỳ đi đến chúng nữ trước mặt ôm quyền nói, mấy vị nương nương dừng bước. Nhìn xem cản trước người hai tên tổng kỳ, Trương Úc Nam nhíu mày nói, bản cung muốn gặp bệ hạ. Các ngươi cũng dám cản? Liền xem như các ngươi đô đốc cũng không có lá gan này. Lan đi. Hiện tại Trương Úc Nam chúng nữ lo lắng Tần Thiên an nguy, cho nên đối với dám can đảm ngăn lại chính mình hai tên tổng kỳ, Trương Úc Nam cũng bạo phát. Mặc dù nàng cũng biết những này cẩm y liễu vệ đối Tần Thiên trung thành tuyệt đối, nhưng là mình nam nhân hiện tại đang ở tại sinh tử tồn vong ở giữa, Trương Úc Nam chúng nữ là vô luận như thế nào đều phải hiểu rõ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Hai tên cẩm y liễu vệ tổng kỳ biết trước mắt chúng nữ thân phận, nói theo một cách khác, các nàng mấy người lời nói, tại cái này thành cung bên trong, có đôi khi so Tần Thiên còn có tác dụng. Dù sao đi vào ngự thư phòng dọc theo con đường này, có thể thông qua liên tiếp tuyến phong tỏa, liền đã chứng minh thân phận của các nàng. Dù sao nếu là bình thường phi tử, chỉ sợ sớm đã bị ngăn ở thứ một đường phong tỏa tuyến. Cho nên, nếu như không phải bất đắc dĩ lời nói, hai tên tổng kỳ là thật không muốn đắc tội các nàng. Bất quá vì Tần Thiên an nguy, bọn hắn không thể không đem chúng nữ ngăn lại. Nhìn trước mắt chúng nữ, hai tên tổng kỳ túi đầu ôm quyền nói, mời hai vị nương nương không nên làm khó chúng ta. Tỷ tỷ, cùng bọn hắn phí lời gì? Chúng ta cứ như vậy đi vào a. Ta cũng không tin bọn hắn còn dám đối với chúng ta động thủ không thành. Trương Tử Vân nhìn xem chết sống không muốn nhường đường hai tên tổng kỳ, lập tức mặt quét ngang làm bộ liền muốn xông vào. Ngay cả một mực cẩn thận chặt chẽ hồ mị, lúc này trên mặt đều hiện ra một tia giận dữ. Nhìn xem mong muốn mạnh mẽ xông tới tiến ngự thư phòng chúng nữ, hai tên tổng kỳ nhìn nhau, liền rút ra bên hông tú xuân đao. Theo hai tên tổng kỳ rút đao, còn lại cẩm y liễu vệ cũng đều lần lượt rút ra bên hông bội đao. Nhìn xem đã bước vào cửa cung chúng nữ, Chu Ngũ Thư quát lạnh nói, nương nương mời rời khỏi ngự thư phòng phạm vi bên trong. Chu Ngũ Thư biết can đảm dám đối với hậu cung mấy tên chính cung nương nương rút đao hậu quả là cái gì, nhưng là thân làm cẩm y liễu vệ, Tần Thiên an nguy so bất kỳ vật gì đều trọng yếu. Cho nên, nhìn xem từng bước ép sát chúng nữ, Chu Ngũ Thư cũng không đoái hoài tới hắn. Nhìn xem dám rút đao cẩm y liễu vệ, Trương Úc Nam khuôn mặt nhỏ lạnh lẽo nói, bản cung hôm nay liền muốn nhìn. Các ngươi ai dám động đến tay? Một Uyển Thanh nhìn xem một bên đao đã ra khỏi vỏ cẩm y liễu vệ, nàng biết những người này là thật sẽ động thủ, bọn hắn vì Tần Thiên an nguy có thể liều lĩnh. Một Uyển Thanh nhìn ra được, tại rút đao một cái mắt, cầm đầu hai tên tổng kỳ đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Mặc dù nàng mới đi đến trong hoàng cung không lâu, nhưng là đối một gã chính cung nương nương rút đao hậu quả như thế nào, nàng vẫn là rất rõ ràng. Ngay tại Một Uyển Thanh vừa định xuất khẩu khuyên giải thời điểm, một đạo quát lạnh truyền ra. Dừng tay. Các ngươi thật to gan, còn không mau đem đao thu lại, dám đối với nương nương rút đao. Các ngươi có mấy cái đầu? Ngay tại Song Phương Dương cung bạt kiếm thời điểm, Tào Chính Thuần giống như quỷ mị thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Theo Tào Chính Thuần vừa dứt tiếng, một bên Chu Ngũ Thư mấy người vội vàng thu hồi trường đao trong tay. Chương 434, sử dụng tu vi tăng lên dưới thẻ. Chương 434, sử dụng tu vi tăng lên dưới thẻ. Nhìn trước mắt chúng nữ, Tào Chính Thuần ôm quyền nói, nô tỳ ngự hạ không nghiêm, mời nương nương thứ tội. Trương Úc Nam nhìn xem trước Tào Chính Thuần nổi giận nói, bớt nói nhiều lời, mau tránh ra, bản cung muốn đi vào. Nói xong Trương Úc Nam liền muốn theo Tào Chính Thuần bên cạnh đi vào. Có thể Tào Chính Thuần một cái lướt ngang liền đem đường đều chặn, nhìn xem ngăn trở chính mình đường Tào Chính Thuần. Trương Úc Nam nổi giận nói, Tào Chính Thuần, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi nhất định phải ngăn trở bản cung không thành? Nhìn trước mắt lên cơn giận dữ Trương Úc Nam, Tào Chính Thuần chỉ có thể nhắm mắt nói, nô tỳ không dám. Chỉ là lúc trước bệ hạ khẩu dụ, bất luận kẻ nào không được bước vào ngự thư phòng. Nhìn xem trong ngự thư phòng không ngừng xông ra năng lượng màu vàng nóng, Trương Úc Nam tức giận lắc lắc ống tay áo nói, tốt, vậy chúng ta không đi vào, chúng ta lại chờ ở ngoài cửa. Chẳng lẽ cái này cũng không được sao? Tào Chính Thuần nghe vậy vẻ mặt khó xử nhìn về phía sau lưng ngự thư phòng nói rằng, cái này, tốt ta. Bất quá nô tỳ còn phải khuyên bảo mấy vị nương nương một câu, tuyệt đối đừng mạnh mẽ xông tới ngự thư phòng, không phải sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tào Chính Thuần có thể so sánh ai cũng tin tưởng, Tần Thiên bên người núp trong bóng tối những cái kia ảnh mật vệ đều là chính cống cô máy giết người. Đối với Tần Thiên ra lệnh cho bọn họ chấp hành lên cũng sẽ không có bất kỳ do dự, một khi chúng nữ dám can đảm xâm nhập ngự thư phòng lời nói, như vậy lấy chúng nữ thực lực, trong này chỉ sợ ngoại trừ một quyển thanh một người bên ngoài, liền không người có thể ở ảnh mật vệ công kích đến giữ được tính mạng. Dù sao hiện tại Tần Thiên trạng thái, là tuyệt đối không được có bất kỳ người quấy rầy. Ngay cả Tào Chính Thuần lúc này đứng tại của ngự thư phòng lúc, hắn đều cảm giác được cổ sau lạnh siêu siêu. Hắn dám đánh cược, tại địa phương hắn không biết, có ít nhất 10 trôi dao găm đã tiếp cận cổ của hắn. Một khi hắn có bất kỳ dị động, như vậy một giây sau hắn sẽ nên đón mưa to gió lớn giống như công kích. Có thể làm cho ảnh mật vệ buông lòng đề phòng, toàn bộ trong hoàng cung ngoại trừ Vi Vi liền cũng tìm không được nữa bất kỳ kẻ nào. Chúng nữ xuyên qua cẩm y liễu vệ san sát ngự thư phòng, đi tới ngự ngoài cửa thư phòng. Cảm ứng được trong ngự thư phòng xông ra kia cỗ cực kỳ năng lượng kinh khủng, chúng nữ trên mặt đều nổi lên một vẻ vẻ lo lắng. Một Uyển Thanh tại đứng ở ngự thư phòng một giây sau, lông mày liền bắt đầu chăm chú nhíu lại. Một Uyển Thanh lúc này rốt cuộc hiểu rõ, Tào Chính Thuần vừa rồi nói là có ý gì. Mọi người ở đây cháy bỏng chờ đợi thời điểm, một thân hoa lệ cùng trang Vi Vi đi tới trước mặt mọi người. Nhìn vẻ mặt vẻ lo âu đám người, Vi Vi cười nói, các ngươi đây là làm gì đâu? Thế nào vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương? Yên tâm, Thần Thiên mệnh cứng ngắc lấy đâu, hắn không có chuyện, hơn nữa không riêng không có chuyện, vẫn là thiên đại hảo sự đâu. Chúng ta vẫn là đi đi, không lâu hắn hẳn là liền ra tới, các ngươi đều đi chuẩn bị một chút ta. Hôm nay hắn hẳn là phải thật tốt chúc mừng một chút. Theo Vi Vi vừa dứt lời, chúng nữ sắc mặt buông lỏng, các nàng đều biết Vi Vi cùng Tần Thiên có một loại cực kỳ quan hệ thân mật. Tần Thiên trạng thái, nàng là trong đám người rõ ràng nhất. Tần Thiên đã từng đối chúng nữ nói qua, muốn biết Tần Thiên hiện tại trạng thái, hỏi Vi Vi là được rồi. Cho nên đối với Vi Vi lời nói bỏ đi chúng nữ nghi ngờ trong lòng, vừa mới bắt đầu bởi vì quá mức bối rối, cho nên bọn họ lúc này mới quên đi đi hỏi thăm Vi Vi Tần Thiên trạng thái. Hồ Mị nghe vậy gật đầu nói, đã tỷ tỷ đều nói như thế, như vậy chúng ta liền rất chuẩn bị một chút ta. Nói xong chúng nữ cũng bắt đầu lần lượt rời đi, nhìn xem rời đi chúng nữ, Một Uyển Thanh cùng Doanh Mục trên mặt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Nhìn xem sững sờ tại nguyên chỗ hai nữ, Hồ Mị đi lên trước giữ chặt Doanh Mục tay nói, "Muội muội ngươi cũng theo tỷ tỷ đi chuẩn bị một chút ta, một cô nương chúng ta đều đi đi, đã Vi Vi tỷ tỷ nói bệ hạ không có việc gì vậy đã nói rõ bệ hạ không sao." Nói xong Hồ Mị liền lôi kéo vẻ mặt ngượng Doanh Mục đi. Một Uyển Thanh thấy này cũng không còn lưu lại, liền cũng theo chúng nữa đi. Sau nửa canh giờ, phiêu phủ ở Tần Thiên trên trán viên kia tinh thể chậm rãi dung nhập Tần Thiên trong thức hải. Theo tinh thể dung nhập Tần Thiên thức hải một giây sau, đồng bình ở giữa không trung Tần Thiên đột nhiên mở hai mắt ra. Chương 435, lại thêm số viên hổ tướng chương 435, lại thêm số viên hổ tướng nhìn xem một chỗ bừa bộn ngự thư phòng, Tần Thiên bẻ bẻ cổ phát ra trận trận ken két âm thanh. Cảm ứng được, thể nội mãnh liệt thần lực mênh mông, Tần Thiên trong lòng đối với tu vi tăng lên thẻ rất là hài lòng. Nhìn xem còn lại tu vi tăng lên thẻ, Tần Thiên quyết định vẫn là trước đem thả một chút, dù sao mình triệu hoán người hẳn là rất nhanh liền tới, cho nên Tần Thiên tạm thời buông xuống sử dụng tu vi thẻ. Ngay tại Tần Thiên vừa mới mở cửa phòng thời điểm, thủ tại cửa ra vào Tào Chính Thuần nhìn thấy Tần Thiên trên thân kia thuộc về võ thần cảnh khí tức, vội vàng tiến lên ôm quyền nói, chúc mừng bệ hạ thần công đại thành. Tần Thiên nghe vậy khoát tay nào nói, đi, ngươi ngoại trừ câu nói này còn có khác muốn nói sao? Theo Tần Thiên vừa dứt tiếng, Tào Chính Thuần hướng phía Tần Thiên ôm quyền nói, bệ hạ thánh minh, nô tỳ còn có một chuyện phải bẩm báo. Nói là hiểu rõ chi bỗng nhiên xuất hiện thần bí đại quân lúc này ngay tại hàm cốc quan bên ngoài chủ quan, bọn hắn đều xưng là bộ hạ của ngài, lần này đến đây là vì vào kinh diện thánh. Trước mắt những này thần bí đại quân đại khái có thể chia ba phe cánh cùng mấy trăm tiểu trận doanh, cầm đầu tam đại trận doanh nhân số đều tại chừng 20 vạn, còn lại các lộ đại quân nhân mã đều tại chừng 5.000 người. Vì ổn định trước mắt thế cục, Lưu đại nhân đã triệu tập 300 vạn cấm quân gấp rút tiếp viện hàm cấp quan, hoàng thành trong hoàng thành cũng mở ra phòng ngự trận pháp. Bao Thiền Sơn thủ bị doanh bên trong mấy chi đại quân tinh nhuệ cũng đã xuất phát, sau đó liền có thể đến hoàng thành. Thần Tiên nghe vậy lắc đầu nói, chuyển chấm cầu dụ. Lúc trước điều đi hàm cấp quan các lộ đại quân lập tức trở về điều, nhường hàm cấp quan bên ngoài Hoắc Khứ Bệnh, Nhạc Phi, Tần Quỳnh xuất các lộ đại quân đến đây thấy chớm. Còn lại đại quân tạm trước đóng quân tại cấm quân đại doanh bên trong. Theo Tần Thiên vừa dứt tiếng, Tào Chính Tuần hướng phía Tần Thiên ôm quyền nói, tuân chỉ. Nói xong, Tào Chính Tuần liền lui xuống. Nhìn xem một bên phụ trách phòng thủ thái giám, Tần Thiên trầm giọng nói, thay quần áo. Theo Tần Thiên vừa dứt tiếng, một đám cung nữ thái giám liền xuống tới, chỉ chốc lát sau Tần Thiên quần áo trên người liền rực rỡ hẳn lên. Ngự thư phòng cũng tại một đám thái giám cùng cung nữ chỉnh đốn xuống khôi phục như lúc ban đầu. Mà lúc này, hàng cốc quan bên ngoài gần trăm vạn đại quân cứ như vậy đứng lơ lửng trên không, giữa lẫn nhau đều duy trì độ cao đề phòng. Hoắc Khứ Bệnh nhìn phía xa một thân màu đỏ khôi giáp Nhạc Phi cùng một thân ngân giáp Tần Quỳnh, ánh mắt vi vi ngưng tụ. Lúc này ở Hoắc Khứ Bệnh trong mắt, ngoại trừ Nhạc Phi cùng Tần Quỳnh bên ngoài, còn lại đều là một đám gà đất chó sành, đưa tay có thể diệt. Chân chính có thể làm cho hắn đề phòng, chỉ có trước mắt Nhạc Phi cùng Tần Quỳnh hai người. Lần này, Tần Thiên triệu hoán đến 500 tên nhị lưu võ tướng, lúc này đều bị cái này Tam Lộ đại quân chen chắp sau lưng. Mà một bên Phan Phượng, nhìn phía xa Nhạc Phi ba người, trong tay cái kia thanh Tuyên Hoa đại phủ đã sớm đói khát khó nhịn. Hắn thấy, nếu không phải đối phương nhiều người, chỉ sợ lúc này hắn đều đã đi lên cùng ba người kia qua mấy chiêu. Dù sao ngoại trừ Hoa Hùng, hắn Phan Phượng còn chưa sợ qua ai. Hoắc Khứ Bệnh nhìn trước mắt Nhạc Phi cùng Tần Quỳnh hô, hai vị, các ngươi là người phương nào, tại sao lại xuất quân đi vào ta hoàng đô? Nhạc Phi nghe vậy chỉ là cười cười nói, tại hạ Nhạc Phi, chính là chịu hoàng mệnh chỗ chiêu vừa rồi xuất quân vào kinh thành. Tần Quỳnh nghe vậy cũng hướng phía Hoắc Khứ Bệnh ôm quyền nói, tại hạ Tần Quỳnh, đồng dạng cũng là thu hoàng mệnh chỗ chiêu, vừa rồi xuất quân diện thánh. Theo lời của hai người âm rơi xuống, Hoắc Khứ Bệnh cũng giống nhau ôm quyền nói, tại hạ Hoắc Khứ Bệnh. Giống như các ngươi, xem ra đại gia về sau muốn cùng một chỗ cộng sự. Theo Hoắc Khứ Bệnh vừa dứt tiếng, ba người lúc này mới thoáng yên tâm bên trong đề phòng. Mấy người vừa dứt lời thời điểm, Tào Chính Thuần mang theo Tần Thiên thánh chỉ đi tới trước mặt mọi người. Tào Chính Thuần ngẩng đầu nhìn quanh một quyền rồi nói ra, Hoắc Khứ Bệnh, Nhạc Phi, Tần Quỳnh ba người ở đâu? Nhìn thấy Tào Chính Thuần trên tay cầm lấy thánh chỉ, Hoắc Khứ Bệnh, Nhạc Phi, Tần Quỳnh ba người vội vàng tung người xuống ngựa đi vào Tào Chính Thuần trước người ôm quyền nói, chúng ta chính là. Tào Chính Thuần nghe vậy gật đầu nói, bệ hạ khẩu dụ. Theo Tào Chính Thuần vừa dứt lời, Hoắc Khứ Bệnh ba người vội vàng quỳ xuống, ngay sau đó sau người hơn trăm vạn đại quân cũng bắt đầu cùng nhau quỳ xuống. Nhìn trước mắt ba người, Tào Chính Thuần nhấp tiếng nói, bệ hạ khẩu dụ. Mệnh Hoắc Khứ Bệnh, Nhạc Phi, Tần Quỳnh xuất các lộ đại quân chư tướng vào kinh diện thánh. Còn thừa các lộ đại quân tạm trước đóng quân tại cấm quân đại doanh. Khâm thử. Tào Chính Thuần sau khi nói xong, Hoắc Khứ Bệnh ba người đuổi vội vàng đứng lên. Nhìn trước mắt Tào Chính Thuần Nhạc Phi cùng Tần Quỳnh ôm quyền nói, làm phiền công công. Mà một bên Hoắc Khứ Bệnh, lúc này lại đối ở trước mắt Tào Chính Thuần không hề lay động, liền ngay cả chào hỏi đều chẳng muốn đánh một tiếng. Đối với giống Tào Chính Thuần dạng này điểm đảng, thân làm vô địch hầu Hoắc Khứ Bệnh tất nhiên là sẽ không cho cái gì tốt sắc mặt. Tại Hoắc Khứ Bệnh trong mắt, ngoại trừ chưa từng gặp mặt Tần Thiên bên ngoài, có thể làm cho hắn bội phục cũng chỉ có cường giả chân chính. Nhưng trước mắt Tào Chính Thuần rõ ràng là không tại hàng ngũ đó. Nhìn trước mắt mặt lạnh Hoắc Khứ Bệnh, Tào Chính Thuần trong lòng mặc dù không thích, nhưng là thân làm đại nội tổng quản Tào Chính Thuần dưỡng khí công rất là cao minh, đối với Hoắc Khứ Bệnh cuồng ngạo, Tào Chính Thuần lựa chọn đem nó nhớ ở trong lòng tiểu buồn buồn bên trên. Nhìn trước mắt cuồng ngạo Hoắc Khứ Bệnh, Tào Chính Thuần đã bắt đầu suy nghĩ ngày sau nên như thế nào nhằm vào cái này tiểu tử cuồng vọng. Tào Chính Thuần lườm liếc trong tay phất trần, nhìn xem trước ba người âm thanh lạnh lùng nói, "Chư vị đại nhân, mời đi." Bệ hạ đã trong cung tiết tiến là chư vị đại nhân bày tiệc mời khách. Theo Tào Chính Thuần nói xong, các lộ đại quân chủ tướng liền tập trung đến ba người sau lưng. Trong hoàng cung, Tần Thiên bày xuống cực kỳ thịnh đại tiếp phong yến tịch, một đám đại thần trong triều hệ số trình diện. Mà vừa độ xong cấp sau khi trở về Triệu Vân mấy người cũng đứng hàng trong đó. Theo thời gian trôi qua, thu xếp tốt các bộ binh mã một đám võ tướng, liền tại Siêu Đang Thuần dẫn đầu hạ đi tới Tần Thiên trước mặt. Hoắc Khứ Bệnh, Nhạc Phi, Tần Quỳnh ba người đi theo phía sau mấy trăm vị võ tướng đi tới Tần Thiên phụ cận hướng phía Tần Thiên quỳ lạy nói, chúng thần khấu kiến bệ hạ. Nhìn xem quỳ rạp xuống đất một đám võ tướng, Tần Thiên trầm giọng nói, chư vị ái khanh bình thân, tạ bạt tuế. Nhìn xem trong ngự thư phòng đứng thành mấy hàng võ tướng, Tần Thiên nói rằng, chư vị ái khanh chính là ta đại đường xương cánh tay chi thần, chấm đến chư vị muốn ta đại đường giang sơn vĩnh định. Theo Tần Thiên vừa dứt lời, một bên triều thần đều nhao nhao đứng lên nói, bệ hạ thánh minh. Nghe triều thần liên tục không ngừng tiếng phụ họa, Tần Thiên phất phất tay nói, đều vào chỗ a. Tần Thiên nói xong, một đám võ tướng liền tại cung nữ thái giám dẫn đạo hạ bắt đầu vào chỗ. Tấu nhạc. Theo Tần Thiên vừa dứt tiếng, trong hoàng cung cung đình nhạc sĩ liền bắt đầu diễn tấu. Theo du dương tiếng âm nhạc vang lên, một đám dáng người thướt tha vũ nữ cũng bắt đầu theo cửa cung nối đuôi nhau mà vào. Chế đến tiệc, các quan văn tập hợp một chỗ uống rượu làm phú, võ tướng nhóm thì tập hợp một chỗ thoải mái uống, rất nhanh đám người liền bắt đầu quen thuộc lên. Tần Thiên tại uống rượu mấy chén sau, liền cảm giác có chút không thú vị, lập tức liền bắt đầu rời tiệc. Tại Tần Thiên sau khi rời đi, một đám võ tướng cùng đám quan văn tại Tần Thiên sau khi rời đi, liền bắt đầu kết giao tình. Lữ Bố mấy người càng là tại mấy chén nước tiểu ngựa vào trong bụng sau, liền bắt đầu cùng Hoắc Khứ Bệnh ba người bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Rời tiệc sau, Tần Thiên liền đi tới trong ngự thư phòng mở ra hệ thống bảng. Nhìn xem hệ thống không gian bên trong tu vi tăng lên thẻ trầm giọng nói, hệ thống, sử dụng tu vi tăng lên thẻ. Chương 436, điều binh khiển tướng chương 436, điều binh khiển tướng theo Tần Thiên vừa dứt tiếng, hệ thống thanh âm lại một lần nữa tại Tần Thiên trong đầu vang lên. Đốt. Mời túc chủ xác định tu vi tăng lên thẻ sử dụng đối tượng. Tu vi tăng lên thẻ áp dụng đối tượng định hướng là Tiên Vân Thập Bát Kỵ, Tử Lộ, Nhan Hồi, Bảo Đinh, Tào Chính Thuần. Tần Thiên nghe vậy không chút do dự đem đã đặt trước tốt danh sách nói ra. Đốt. Tu vi tăng lên thẻ sử dụng đối tượng khóa lại thành công. Phải chăng lập tức sử dụng? Lần này tu vi tăng lên thẻ sử dụng đối tượng, lúc này sớm đã tại trong phòng tu luyện chờ đã lâu. Xác định sử dụng. Đốt. Tu vi tăng lên thẻ sử dụng thành công. Đang tiến hành năng lượng quan chú. Trong hoàng cung dưới mặt đất trong phòng tu luyện, bị Tần Thiên gọi tới tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ngoại trừ như là người máy giống như Yên Vân Thập Bát Kỵ bên ngoài, còn lại Tào Chính Thuần cùng Bảo Đinh trên mặt đều nổi lên một vẻ nghi hoặc. Dù sao bị Tần Thiên như thế bất thình lình ném đến trong phòng tu luyện, cho dù ai trong lòng đều sẽ có nghi hoặc. Bất quá mọi người ở đây vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thời điểm, một cỗ năng lượng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, dẫn đầu kịp phản ứng Yên Vân Thập Bát Kỵ vội vàng bắt đầu khoanh chân tiêu hóa bình thể năng lượng. Những người còn lại thấy này cũng đều vội vàng ngồi xếp bằng, bắt đầu tiêu hóa thể bên trong cuồn bão năng lượng. Lúc này, đại đường Đông Hải hải ngạn bên trên, khi lấy được triều đình binh lực cùng vật liệu bổ sung sau, Đông Hải trên chiến tuyến dựa vào linh thạch pháo cùng thâm thủy tạc đạn cái này mấy loại đại sát khí, liền đã đủ để ngăn cản điên cuồng công kích hải thú. Triều đình phái đi một đám cao thủ, lúc này đều đã lui khỏi vị trí thứ hai tuyến, trừ phi là gặp binh lính bình thường không cách nào giải quyết chuyện, không phải bọn hắn là tùy tiện sẽ không xuất thủ. Lần này hải thú thú triều, vừa vặn lợi dụng đến rèn luyện binh sĩ, chỉ có trải qua liều mạng tranh đấu mới có thể xuất hiện chân chính tinh nhuệ. Theo từng mai đạn pháo cùng lựu đạn rơi vào hải thú trong đám nổ tung, vô tận chi hải trên mặt biển chất đầy các loại hải thú thi thể. Các binh sĩ nhìn xem chồng chất thành sơn hải thú thi thể đã chết lặng, có người cùng hải thú đồng quy vô tận, có người bị hải thú thôn vệ hải cốt không còn, cũng có người tại sinh tử tồn vong ở giữa đột phá cảnh giới một đường tấn thăng. Mà Nhan Hồi chờ một đám nho ra lui khỏi vị trí hàng hai đệ tử, đang thờ ơ lạnh nhạt lấy đây hết thảy. Ngay tại Nhan Hồi cùng Tử Lộ đang chú ý chiến tranh thế cục thời điểm, hai người chợt có cảm giác lập tức bắt đầu xếp bằng ngồi dưới đất. Mà một bên nho ra đệ tử thấy này, cũng đều đội vàng triển khai kiếm trận phong tỏa ngăn cản trên thân hai người phát ra chấn động. Theo hệ thống âm rơi xuống, Tần Thiên hài lòng gật gật đầu. Hiện tại chính sự làm xong, còn lại thời gian đều là Tần Thiên chính mình. Lúc này trong triều văn võ bá quan ngay tại vô cực điện trước uống, mà Tần Thiên lại lặng yên không một tiếng động đi tới trong hậu cung. Nhìn xem chính mình trên giường rồng, vi vi chúng nữ áo rách quần manh dáng vẻ, Tần Thiên trong nháy mắt kích động. Bất quá ngay tại Tần Thiên vừa muốn nhào tới lúc, Tần Thiên lại vi vi sửng sốt một chút. Bởi vì Tần Thiên phát hiện doanh mục lúc này vậy mà cũng xuất hiện ở chính mình lòng trên giường, phải biết cái này tại trong hậu cung thật là còn không tiền lệ. Ai nhìn xem ngu ngơ ở Tần Thiên, doanh mục trong lúc nhất thời lại cũng có chút không biết làm sao. Nàng cũng biết lấy thân phận của nàng xuất hiện ở đây, thật sự là không thích hợp lắm. Trương Úc Nam nằm tại trên giường rồng vẻ mặt hài hước nhìn xem Tần Thiên cười quyến rũ nói, thế nào? Đêm nay thêm một người ngươi không thích đứng. Trước kia tỉ muội chúng ta mấy người không thỏa mãn được ngươi, hiện tại chúng ta lại tìm một cái ngoại viện, dạng này ngươi cũng không cần lại đi trận tiếp theo. Ngươi xem một chút, tỉ muội chúng ta nhiều suy nghĩ cho ngươi a. Kỳ thật thật nếu nói, doanh mục mẫu nữ nhan trị tuyệt đối không thể so với Trương Úc Nam chúng nữ chênh lệch, trong hậu cung tại nhan trị phương diện so ra mà vượt Trương Úc Nam chúng nữ cũng không phải số ít. Dù sao toàn bộ Tây Hoang nhiều như vậy quốc gia, tại đại đường đại quân tiêu diệt một chúng quốc gia sau, có thể xung nhập Tần Thiên trong hậu cung phi tử đều là trải qua ngàn chọn vạn chọn cực phẩm. Bất quá, ở trong đó đối Tần Thiên thật lòng chỉ sợ không có mấy cái. Nhưng là doanh mục xuất hiện ở đây, Tần Thiên liền minh bạch ý vị này doanh mục đã bắt đầu dung nhập Tần Thiên nữ nhân hạch tâm vòng. Nhìn xem trên giường bày ra cực kỳ mê người đường cong Trương Úc Nam, Tần Thiên lại cũng không nói hoài tới muốn hắn, vội vàng hướng phía Trương Úc Nam cái này hồ mị tử nhào tới. Ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng, Tần Thiên liền đi tới trong ngự thư phòng. Tại Tần Thiên đi vào ngự thư phòng sau, Tào Chính Thuần cho Tần Thiên rót một chén trà nước. Tần Thiên nhìn sang trước mắt Tào Chính Thuần nói rằng, đi, đem Lưu Ba Ôn, Phòng Huyền Linh cùng một đám võ tướng cho chấm gọi tới. Tào Chính Thuần nghe vậy không người nói, tuân chỉ. Không cần một thời gian uống cạn chung trà, Lưu Ba Ôn, Phòng Huyền Linh cùng một đám võ tướng đều tề tụ tại trong ngự thư phòng. Tham kiến bệ hạ. Chúng thần tại nhìn thấy Tần Thiên sau, vội vàng hướng phía Tần Thiên ôm quyền nói: "Miễn lễ, ngồi." Một đám lao thần nghe vậy đều vội vàng tìm xong vị trí của mình bắt đầu ngồi xuống, chỉ còn Hoắc Khứ Bệnh, Nhạc Phi cùng Tần Quỳnh ba người ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ không biết làm sao. Nhìn trước mắt ngốc lăng ba người, Lữ Bố mấy người vội vàng đem kéo đến chỗ ngồi của mình. Hôm qua Tần Thiên triệu hắn đến một đám võ tướng, tại yến hội tán đi sau, bọn hắn phong thưởng thánh chỉ cũng hạ đạt. Một đám nhị lưu võ tướng đều được phong hầu, Hoắc Khứ Bệnh, Nhạc Phi, Tần Quỳnh ba người thì trực tiếp bị phong làm quốc công. Nhìn trước mắt đại đường một đám hoạch tâm quốc cán, Tần Thiên trầm giọng nói: "Biết chấm vì sao muốn như thế sáng sớm gọi các ngươi tới đây không?" Chúng thần nghe vậy đều lắc đầu nói: "Chúng thần không biết." Tần Thiên nghe vậy nằm ngửa tại trên long ỷ nói rằng: "Dưới mắt đại đường bình cường mã tráng, ma quật, vô tận chi hải bên trong hải thú triều, còn có đại đường cảnh nội hiện có những con chuột kia là thời điểm thanh trừ." Theo Tần Thiên vừa dứt lời, một đám đại thần đều trong nháy mắt minh bạch Tần Thiên ý đồ. Mời bệ hạ chỉ rõ. Tần Thiên nghe vậy gật đầu nói: "Trước tiên nói một chút đại đường cảnh nội hiện có những con chuột kia cùng vô tận chi hải hải thú triều vấn đề." Ngông Điểm, Quan Vũ, Lưu Ba Ôn. Theo Tần Thiên vừa dứt lời, ba người gấp đội vàng đứng lên ôm quyền nói: "Thần tại, chấm cho các ngươi thời gian một ngày, mô phỏng ra một cái danh sách, đem chấm mang tới những cái kia phong hầu phái đi Tây Hoang các nơi đem tiềm ẩn trong bóng tối những cái kia mất tích đại tộc nổ tận gốc, toàn bộ Tây Hoang chấm chỉ muốn nghe được một thanh âm, cái kia chính là chấm thanh âm. Việc này chấm sẽ để cho Cẩm Y Liễu vệ theo bên cạnh hiệp trợ, các ngươi rõ chưa?" Ba người nghe vậy hướng phía Tần Thiên ôm quyền nói: "Chúng thần minh bạch." Chương 437, mưa gió nổi lên. Chương 437, mưa gió nổi lên. Tần Thiên sở dĩ nhường Lưu Bá Ôn gia nhập danh sách định ra bên trong, rất lớn trình độ nhất định nguyên nhân chính là Lưu Bá Ôn đối với Tây Hoang quen thuộc trình độ, đối với võ tướng phái chú có trợ giúp rất lớn. Dù sao Lưu Bá Ôn giấu chân cơ hồ đạp biến toàn bộ Tây Hoang, cho nên Tần Thiên cũng làm cho Lưu Bá Ôn cũng tham dự tiến nhân viên phái chú. Nhìn trước mắt một đám võ tướng, Tần Thiên tiếp tục trầm giọng nói: "Chúng ta bây giờ lại nói một câu vô tận chi hải bên trong hiện tại nguyên náo xôn xao hải thú triều. Trải qua Cẩm Y Liễu vệ tuyên báo, trước kia tác động đến toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục hải thú triều, hiện nay liền chỉ còn lại ta đại đường còn tại náo hải thú triều. Cho nên chấm suy đoán, cái này phía sau một nhất định có người tại trợ giúp. Bất quá mặc kệ phía sau thao tác cố này hải thú triều chính là ai, dưới mắt chấm không quan tâm, tương phản chấm còn hy vọng lần này hải thú triều có thể nắm lâu một chút. Thông qua chống lại hải thú triều, chúng ta có thể tại rèn luyện binh sĩ đồng thời, có thể được đại lượng cao giai hải thú. Cho nên, đại đường dưới mắt chỉ cần giữ vững các lớn cửa sông liền có thể, ba người các ngươi tại định ra danh sách lúc, lấy ra 82 người mang theo thân binh của bọn hắn, tiến về đóng giữ các lớn cửa sông, các ngươi có thể minh bạch." Quan Vũ, Mông Điểm, Lưu Bá Ôn ba người nghe vậy ôm quyền nói: "Thần tuân chỉ." Nhìn trước mắt ba người, Tần Thiên gật đầu nói: "Danh sách mô phỏng tốt sau, các ngươi có thể không cần lại mời bày ra chấm, liền có thể trực tiếp tuyên bố điều lệnh." Quan Vũ ba người nghe vậy ôm quyền nói: "Là." Tần Thiên nhìn xem ba người nói: "Ngồi đi." Đợi cho ba người sau khi ngồi xuống, Tần Thiên lại tiếp tục nói: "Như vậy kế tiếp, chấm liền nói một chút cái này chuyện thứ ba, cũng là một chuyện trọng yếu nhất." Theo Tần Thiên vừa dứt tiếng, mọi người đang ngồi sắc mặt người trong nháy mắt trầm xuống. Mà mới tới Hoắc Khứ Bệnh, Nhạc Phi cùng Tần Quỳnh ba người nhìn nhau, đều biết Tần Thiên sau đó phải nói chuyện chỉ sợ không đơn giản. Tần Thiên chậm rãi đứng người lên, đem hai tay cong tới sau lưng trầm giọng nói: "Nghĩ đến các ngươi đều biết, ma quật bên trong hắc hình xuất lĩnh chỉ là ma tộc tiên phong doanh mà thôi. Chấm suy đoán, giống hắc hình loại này tiên phong doanh, Thiên Huyền Đại Lục bên trên không phải số ít. Dưới mắt lấy đại đường thực lực, mong muốn tiêu diệt ma quật chỉ sợ đều không phải là một chuyện đơn giản. Hắc hình thủ hạ ma tộc đại quân số lượng đông đảo, cao thủ tụ tập. Nếu như muốn tiêu diệt ma tộc ta đại đường chỉ sợ phải bỏ ra cái giá không nhỏ, mà đây vẫn chỉ là ma tộc một cái nho nhỏ tiên phong doanh mà thôi. Tại tiêu diệt ma quật về sau, chúng ta đại đường nên như thế nào đối mặt tức sắp giáng lâm ma tộc? Một khi đại đường đem ma quật tiêu diệt sau, như vậy ma tộc tất nhiên sẽ quy mô xâm lấn Thiên Huyền Đại Lục. Lúc trước tồn tại thế giới hàng rào cũng sẽ ầm vang vỡ vụn, đến lúc đó toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục sẽ sinh linh đồ thán." Theo Tần Thiên vừa dứt tiếng, Nhạc Phi ba trên mặt người đều nổi lên một vẻ nghiêm trọng. Bọn hắn vừa tới đến đây phiên thế giới, đối với ma tộc hiểu rõ vẹn vẹn dừng lại tại đôi câu vài lời bên trong. Nhưng là từ Tần Thiên trong giọng nói, ba người liền biết lấy đại đường thực lực trước mắt, muốn bắt lại ma tộc chỉ là một cái tiên phong doanh đều muốn bỏ phí không nhỏ lực. Có thể nghĩ, chân chính ma tộc thực lực đến cùng nên đến cỡ nào làm người tuyệt vọng. Tần Thiên tại trầm ngâm trong chốc lát về sau, lại tiếp tục nói: "Bất quá, cái này đều không phải là chấm quan tâm. Ma quật đối với đại đường mà nói, chính là dương cung mà không phát ưu ác tính, cái ưu ác tính này nếu như không sớm ngày trừ bỏ, như vậy đợi đến ma tộc chân chính giáng lâm thời điểm, tại nội ưu ngoại hoạn dưới tình huống, đại đường nguy rồi. Mà ma tộc giáng lâm ngày đã không xa, cho nên chấm muốn tại ma tộc quy mô tiến công đại đường trước đó, đem ma quật viên này ưu ác tính toàn bộ diệt trừ sạch sẽ. Kỳ thật ma giới nếu như muốn thẩm thấu tiến đại đường lời nói, sớm nhất cũng muốn tại thời gian 3 năm bên trong khả năng hoàn thành thẩm thấu. Nhưng là cái này cũng vẹn vẹn Tần Thiên suy đoán, có lẽ Minh Thiên ma giới ma lực liền hoàn thành thẩm thấu cũng không nhất định. Cho nên Tần Thiên là không thể nào giữ lại ma quật, cái này không an phận bom hẹn giờ giữ ở bên người, dù sao ma quật vị trí, khoảng cách đại đường Hoàng Đô thật sự là quá gần. Cho nên vì đại đường Hoàng Đô an toàn, Tần Thiên không thể không sớm đem ma quật diệt trừ, cho dù là làm như vậy sẽ để cho ma tộc quy mô tiến công thời gian sớm. Nhìn trước mắt một đám võ tướng, Tần Thiên trầm giọng nói: "Cho nên, chấp yêu cầu các ngươi tại 7 ngày sau đó xuất quân tiêu diệt ma quật." Tần Thiên nói xong nhìn về phía Phòng Huyền Linh trầm giọng nói: "Phòng Huyền Linh." Phòng Huyền Linh nghe vậy đứng người lên ôm quyền nói: "Thần tại, chấm muốn ngươi phát động bộ, binh bộ, công bộ ba bộ, toàn lực chủ bị tiêu diệt ma quật cần thiết tất cả vật tư, sau 5 ngày, Chớ muốn nhìn thấy trận chiến này cần thiết tất cả vật tư toàn bộ vận chống đỡ trấn ma thành. Thần tuân chỉ. Phong Huyền Linh nói xong liền ngồi xuống lại. Thần Thiên nhìn trước mắt một các tướng lĩnh trầm giọng nói, chúng nghe lệnh. Một đám võ tướng nghe vậy hướng phía Tần Thiên ôm quyền nói, có mặt tướng. Chấm mệnh các ngươi lập tức tập kết các bộ. Sau 3 ngày xuất phát. Một trận chiến san bằng mã quật. Tuân lệnh. Thần Thiên nhìn trước mắt một đám đại thần gật đầu nói, rất tốt. Lần này san bằng trấn ma thành. Chấm muốn ngự giá thân trinh. Các ngươi tất cả giải tán đi. Theo Tần Thiên vừa dứt tiếng, chúng thần ôm quyền nói, chúng thần cáo lui. Theo Tần Thiên mệnh lệnh được đưa ra, vô số vật liệu chiến tranh liền bắt đầu khua chiêng gõ trống chủ bị lấy. Công bộ, hộ bộ mở đủ mã lực, bắt đầu đem bình thường sản xuất ra linh thạch pháo đạn pháo vận chuyển về Bao Thiền Sơn thủ bị doanh. Nhanh, đem vật tư đều tháo xuống. Thủ bị doanh bên trong, vô số phi thuyền tại thủ bị doanh phía trên xoay quanh. Các tướng sĩ, một bên càng không ngừng theo phi thuyền phía trên khiên xuống vật liệu chiến bị một bên trong miệng chửi mẹ, loại tình huống này đã kéo dài đã mấy ngày. Nhìn xem lui tới không ngừng dỡ hàng vận chuyển hàng hóa phi thuyền, Trương Tuấn sắc mặt dần dần biến ngưng trọng lên. Trương Dĩnh đi vào Trương Tuấn bên cạnh trầm giọng nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Trương Tuấn nghe vậy liếc qua Trương Dĩnh nói, hiện tại toàn bộ thủ bị doanh tất cả các tướng sĩ đều phân phát đại lượng phục linh tử đan cùng tiểu hoàn đan, còn có vô số kể linh thạch pháo đạn. Vừa mới lên đầu mệnh lệnh được đưa ra, nhưng tất cả tướng sĩ giáp bất ly thân, bảo trì cấp một chuẩn bị chiến đấu, xem ra cấp trên lần này là đến thật. Nói xong Trương Tuấn theo trong nhẫn chứa đồ xuất ra một bình tam phẩm thanh trúc tiểu đưa cho Trương Dĩnh sau, chính mình lại móc ra một bình mở ra nắp bình cuồng uống một hớp nói, uống nhanh à, không chừng về sau liền uống không tới. Trương Dĩnh nghe vậy mở ra nắp bình sau châu uống một hớp nói, mẹ nó, đều sắp phải chết, ngươi vẫn là như thế chụp chụp siêu siêu. Trương Dĩnh nhìn lên trên bầu trời, lui tới phi thuyền thở dài, ai? Không nghĩ tới một ngày này nhanh như vậy liền đến, chờ đánh xong một trận, nếu như còn sống ta liền phải thật tốt nghỉ ngơi một chút. Chỉ là không biết rõ một trận qua đi, còn có bao nhiêu huynh đệ còn sống. Trương Tuấn nghe vậy nhìn về phía một bên Trương Dĩnh cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, trừ phi ngươi chết, không phải ngươi đừng muốn nghỉ ngơi. Trương Dĩnh nghe vậy trầm mặc, hắn hiểu được một khi ma quật khai chiến đến cùng ý vị như thế nào. Chương 438, mưa gió nổi lên hạ chương 438. Mưa gió nổi lên hạ đang ở tại tháp quan sát phía trên uống rượu Trương Tuấn nhìn xem ngay tại xây dựng thêm chấn ma tháp trầm giọng nói, xem ra triều đình lần này nắm chắc rất lớn à. Trương Dĩnh nghe vậy cười nói, từ đâu nói đến. Ngươi nhìn, chấn ma tháp ngay tại xây dựng thêm. Lúc trước mấy vị quốc công đều đã tấn thăng võ thần cảnh, hiện tại đã trở về chấn ma thành trước mắt đã tại chỉnh bị khúc bộ, hơn nữa trọng yếu nhất là bệ hạ trước đó không lâu vừa phong thưởng 3 vị quốc công. Chấn ma tháp ngay tại xây dựng thêm, vậy thì chứng minh kế tiếp sẽ có càng nhiều ma tộc tù binh bị giam giữ tới chấn ma tháp bên trong. Mà tân tấn kia 3 vị quốc công thực lực chỉ sợ cũng sẽ không đơn giản, dù sao tại đại đường bên trong có thể lăn lộn tới quốc công, liền không có một cái nào là đơn giản. Nghĩ đến đây, Trương Dĩnh cười nói, nghe ngươi kiểu nói này, ta đối kia 3 vị tân tấn quốc công cũng là rất là hiếu kỳ à, dù sao đại đường tất cả quốc công bên trong liền không có đèn đã cạn dầu. Theo Trương Dĩnh vừa dứt lời, Trương Hằng thân ảnh liền giống như quỷ mị xuất hiện ở sau lưng của hai người. Hai người các ngươi thẳng dành con, đang trực trong lúc đó dám uống rượu. Nghe được sau lưng truyền đến Trương Hằng thanh âm, hai người dọa đến vội vàng đem chai rượu trong tay thu vào. Nhìn trước mắt hai người Trương Hằng lạnh hừ một tiếng nói, lần này trước hết cho các ngươi nhớ kỹ, hiện tại cùng ta tới cửa doanh nên đón 3 vị quốc công. Theo Trương Hằng vừa dứt lời, Trương Dĩnh cười nói, Trương Bá, có phải hay không kêu 3 vị tân tấn quốc công a? Trương Hằng nghe vậy trầm giọng nói, từ đâu tới nhiều như vậy nói nhảm, đi thì biết. Nói xong, Trương Hằng liền dẫn hai người đi đến phòng giữ lớn cửa doanh. Nửa nén hương sau, ngay tại Trương Hằng cảm thấy có chút nhàm chán thời điểm, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, theo nơi xa truyền đến từng đợt chiến mã tê mình, ngay sau đó trên bầu trời liền xuất hiện vô số gánh vác trường cung thủ nắm trường thương đại quân. Nhìn lên bầu trời phía trên quân dung chỉnh tề, khí thế bảng bạc 3 nhánh đại quân, Trương Dĩnh không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Nhạc Phi, Tần Quỳnh, Hoắc Khứ Bệnh 3 người nhìn trước mắt hùng vĩ Bao Thiền Sơn thủ bị doanh hài lòng gật gật đầu. Đang hàng thế này, đội vàng tiến lên ôm quyền nói, tại hạ Trương Hằng, gặp qua 3 vị. Tần Quỳnh, Nhạc Phi cùng Hoắc Khứ Bệnh 3 người nghe vậy ôm quyền nói, gặp qua Chu Quốc Công. 3 người mặc dù nhìn ra được, Trương Hằng mặc dù tại tu vi bên trên còn thiếu một chút nhì, nhưng là có thể lăn lộn tới quốc công vị trí này, liền đã chứng minh hắn còn là có chút tài năng. Cho nên, 3 người ứng cho tôn kính vẫn là cho đủ. Nhìn trước mắt 3 người Trương Hằng cười nói, chúng ta đều là đồng liêu, cũng đừng khách khí như thế, đi thôi. Tiên tiến thành. Võ An Vương tại trấn ma thành bên trong không thể phân thần, không phải hắn liền tự mình ra nên tiếp chư vị. Nói xong Trương Hằng tránh ra một người địa vị đưa tay nói, 3 vị, mời đi. 3 người nghe vậy nhẹ gật đầu, lập tức liền đi vào thủ bị doanh bên trong. Theo 3 người đi vào thủ bị doanh sau, trên bầu trời 3 nhánh đại quân cũng bắt đầu chậm rãi rơi xuống đất có thứ tự vào thành. Nhìn xem đi xa mấy người và chỉnh tề quân dung, Trương Dĩnh đợi đến Trương Tuấn bên thai trầm giọng nói, 3 vị này quốc công lai lịch thế nào? Thế nào cảm giác so Lữ Diêm Vương bọn hắn còn kinh khủng đâu? Chưa thấy qua a. Chúng ta đại đường trong quân không có như thế mấy người a. Còn có, ngươi nhìn, cái này 3 nhánh đại quân về mặt khí thế cũng có thể thấy được đây tuyệt đối là 3 chi hổ lang chi sư tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Theo lý thuyết, mạnh như vậy một chi quân đội ta hẳn nghe nói qua a. Bệ hạ thật đúng là mánh khóe thông thiên a. Cái này 3 chi tinh nhuệ bệ hạ bình thường là giấu ở nơi nào đâu? Nhìn xem 3 người bóng lưng rời đi, Trương Dĩnh trăm mối vẫn không có cách giải. Trương Tuấn nhìn xem bên cạnh Trương Dĩnh cười nói, ngươi như thế vọng nghị bệ hạ, cẩn thận đừng bị cầm ý địa vệ để mắt tới. Nói xong Trương Tuấn liền đi vào thủ bị doanh bên trong. Khi phản ứng Trương Dĩnh dùng mình một cái, lập tức liền đuổi theo. Mà lúc này, trong hoàng cung, bởi vì cùng ma tộc khai chiến sắp đến, đại đường vận chuyển cơ bản đều lấy điểm này làm tâm, cái này dẫn đến Tần Thiên gần nhất ngược lại biến thanh nhàn lên. "Bệ hạ, Phương đại nhân cầu kiến." Tào Chính Thuần túi người tới Tần Thiên bên cạnh nói rằng. Ngay tại trong ngự hoa viên phơi nắng, Tần Thiên nghe vậy nghi ngờ nói, hắn không tại chuyển vận vật tư, chạy đến nơi đây làm gì? "Tiên, tuân chỉ." Cũng không lâu lắm, Phong Huyền Linh liền nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đi vào Tần Thiên trước mặt ôn quyền nói, "Vi thần tham kiến bệ hạ." Tần Thiên nhìn trước mắt Phong Huyền Linh trầm giọng nói, "Chuyện gì? Vật tư chiến lược chủ bị đắc đắc như thế nào?" Phong Huyền Linh nghe vậy ôn quyền nói, "Bẩm bệ hạ, vi thần lần này đến đây chính là vì nắm minh việc này. Trải qua 3 ngày liên tiếp không ngừng vận chuyển, trận chiến này cần thiết vật tư chiến lược đã toàn bộ vận chống đỡ thủ bị doanh. Trước mắt thủ bị doanh các tướng sĩ, ngay tại khu chiến gõ chống dỡ hàng vật tư, ngày mai liền có thể đem tất cả vật tư trở vào trấn ma thành bên trong. Một ngày sau, tất cả vật tư liền có thể phân phát hoàn tất." Tần Thiên nghe vậy đứng người lên, nhìn trước mắt Phòng Huyền Linh nói rằng, "Rất tốt, lần này các ngươi làm rất khá. Các ngươi sớm chuẩn bị tốt vật tư, như vậy chúng ta liền thêm ra một chút thời gian làm chuẩn bị." Tần Thiên thật sự là không nghĩ tới, Phòng Huyền Linh vậy mà trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành vật liệu điều hành. Phải biết, trận này đại chiến cần có vật tư thật là một con số kinh khủng, mà Phòng Huyền Linh lại có thể xách 2 ngày trước hoàn thành vật liệu điều hành, cái này đã chứng minh Phòng Huyền Linh năng lực. Phòng Huyền Linh nghe vậy ôn quyền nói, "Bệ hạ quá khen rồi." Nhìn trước mắt Phòng Huyền Linh, Tần Thiên gật đầu nói, "Đã các ngươi đã hoàn thành vật liệu điều hành, như vậy chúng ta liền có thể sớm khởi xướng tiến công. Dù sao chậm thì sinh biến, chúng ta bên này động tĩnh lớn như vậy, ma tộc bên kia không có khả năng không biết rõ." Tần Thiên nói xong nhìn về phía một bên Tào Chính Tuần nói rằng, "Hiện tại các bộ tình huống thế nào?" Tào Chính Tuần nghe vậy ôn quyền nói, "Bẩm bệ hạ, trước mắt các bộ đã cơ bản làm tốt chiến chuẩn bị trước, 3 vị quốc công cũng đã xuất quân đến thủ bị doanh." Tần Thiên nghe vậy gật đầu nói, "Rất tốt, chuẩn bị một chút, chấm muốn đi trấn ma thành." "Còn có." Truyền lệnh xuống, nho ra các đệ tử đều theo chấm cùng nhau đi tới trấn ma thành. Tào Chính Tuần nghe vậy hướng phía Tần Thiên ôn quyền nói, "Tuân chỉ, nô tỳ cái này đi chuẩn bị ngay." Nói xong, Tào Chính Tuần liền lui xuống. Nhìn trước mắt Phòng Huyền Linh, Tần Thiên trầm giọng nói, "Phòng Huyền Linh, thần tại, chấm không có ở đây trong khoảng thời gian này, đại đường tất cả sự vật đều do ngươi cùng Lưu Bá Ôn hai người toàn quyền đại diện." Phòng Huyền Linh nghe vậy ôn quyền nói, "Tuân chỉ." Tần Thiên ủy quyền, đây đối với Phòng Huyền Linh mà nói, cũng không phải lần đầu tiên, cho nên hắn rất tự nhiên liền đón lấy. Chương 439, đại quân xuất phát. Chương 439, đại quân xuất phát. Tại một đám nhị lưu võ tướng vào chỗ sau, một đám nho gia đệ tử cũng theo chống lại hải thú triều tuyến đầu rút về. Mặc dù hải thú triều đối với các quốc gia mà nói là một cái phiền toái cực lớn, nhưng là đối với đại đường mà nói đây là một cái khó được luyện binh cơ hội, mặc dù dùng loại phương thức này sẽ khá tàn nhẫn, nhưng là hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Tần Thiên không được không làm như vậy. Trong hoàng cung, ngay tại Trương Úc Nam chúng nữ ngay tại cho Tần Thiên sửa sang lấy thiên tử chiến giáp. Một thân áo bào tím Tào Chính Thuần bước nhỏ đi mau đi tới Tần Thiên trước mặt ôm quyền nói, "Bệ hạ, nghi giá đã chuẩn bị sẵn sàng." Tần Thiên nghe vậy gật đầu nói, "Biết." Nói xong Tần Thiên nhìn xem trước người chúng nữ nói, "Tốt, mấy vị ái phi, xe ngựa như là đã chuẩn bị sẵn sàng, kia chấm liền muốn đi trước ma quật." Hồ Mị nhìn trước mắt Tần Thiên ôn nhu nói, "Bệ hạ, ngài nhất định phải an toàn trở về." Nhìn trước mắt Hồ Mị, Tần Thiên đem nó kéo vào trong ngực trầm giọng nói, "Chấm nhất định sẽ, hiện tại đại đường bình cường mã trắng, dẹp yên ma quật vấn đề không lớn, ngươi không cần lo lắng, đợi đến chấm dẹp yên ma quật sau, chắc chắn bình yên trở lại bên cạnh của các ngươi." Nói xong Tần Thiên liên tiếp ôm ấp xong nữ nhân của mình sau, lập tức liền quay người rời đi. Tần Thiên người mặc màu đen huyền giáp, lưng đeo thiên tử kiếm, tại một đám cẩm y liễu vệ cùng hộ buôn quân bảo vệ hạ đi tới đại điện bên ngoài. Nhìn trước mắt mặc nhỏ váy ngắn Hoa Mộc Lan, Tần Thiên tiến lên nắm lấy Hoa Mộc Lan tay nhỏ nói, "Ai phi, hoàng đô an toàn chấm liền toàn bộ giao cho ngươi." Hoa Mộc Lan nghe vậy vi cười nói, "Bệ hạ ngài yên tâm đi, thần thiếp chắc chắn lúc trong hoàng thành chờ đợi ngài trở về." Tần Thiên nghe vậy cười vỗ vỗ Hoa Mộc Lan mu bàn tay, lập tức liền từ bên cạnh của nàng vượt qua, tất cả đều không nói lời nào. Tần Thiên lần này cũng không tính đem Hoa Mộc Lan mang lên, dù sao hoàng thành an toàn cũng rất trọng yếu. Lần này đại đường tất cả tinh nhuệ cơ hồ đều tập trung ở Ma Quận, nếu là hoàng thành không có một chi tinh nhuệ đóng quân, chỉ dựa vào cấm quân là căn bản là không có cách trấn áp toàn bộ hoàng thành. Dù sao hiện tại Thiên Huyền Đại Lục bên trên, một đám võ giả đều đang hướng phía hoàng thành chạy đến, nếu là không có một chi mạnh mẽ quân đội trấn áp, khó tránh khỏi sẽ khiến náo động. Nhìn xem Tần Thiên đi xa bóng lưng, Hoa Mộc Lan nhíu mày. Tần Thiên tại một đám cẩm y liễu vệ bảo vệ hạ, đi vào long liên trước. Tào Chính Thuần bưng lấy Tần Thiên mũ giáp đi vào Tần Thiên trước mặt giúp Tần Thiên mang tốt sau, Tần Thiên liền đi lên long liên. Đợi cho Tần Thiên ngồi lên long liên sau, Tào Chính Thuần vung lên chính mình phất trần cao giọng nói, "Lên giá." Theo Tào Chính Thuần một tiếng hét to, Tần Thiên thiên tử nghi trượng liền bắt đầu hướng phía ngoài cửa thành chậm rãi tiến vào. Ngoài hoàng thành mấy trăm vạn hoàn thành tập kết cấm quân tại Trương Hàm dẫn đầu hạ, chỉnh tề đứng sừng sững ở hoàng thành bên ngoài. Nhìn thấy Tần Thiên thiên tử nghi giá, Trương Hàm tay vị bên hông hất nhận đi vào Tần Thiên trước mặt ôm quyền nói, "Khởi bẩm bệ hạ, cấm quân phong, hỏa, lôi tam dinh đã tại ngoài thành tập kết hoàn tất đại quân tùy thời có thể xuất phát." Tần Thiên nghe vậy gật đầu nói, "Xuất phát." Trương Hàm nghe vậy ôm quyền nói, "Tuân lệnh." Nói xong Trương Hàm xoay người, nhìn về phía sau lưng hơn 300 vạn cấm quân quát to, "Xuất phát." Theo Trương Hàm vừa dứt lời, 300 vạn đại quân bắt đầu chậm rãi thúc đẩy. Tần Thiên long liễn những nơi đi qua, một bên bách tính đều nhao nhao hướng phía Tần Thiên long liễn quỳ lại nói, "Nô hoàng, vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế." Tần Thiên nhìn xem hướng phía chính mình quỳ lạy bách tính, bỗng nhiên cảm giác được chính mình bả vai bỗng nhiên trọng một chút. Theo Tần Thiên đại quân một đường lái đến thủ bị doanh bên trong, Bạch Khởi dẫn theo một đám võ tướng sớm đã tại này chỗ xin đợi đã lâu. Nô hoàng, vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Tại từng tiếng hô to bên trong, Tần Thiên chậm rãi đi xuống liễn xa, vượt qua chỉnh tề nửa quỳ tại hai bên binh sĩ trung ương, đi tới điểm tướng đài phía trên. Nhìn trên mặt đất, trên bầu trời đứng sừng sững lấy một can tướng sĩ, Tần Thiên vận khởi thể nội thần lực trầm giọng nói, "Bình thân, tạ bệ hạ." Theo Tần Thiên vừa dứt tiếng, một đám đại đường tướng sĩ chậm rãi đứng người lên. Thủ bị doanh bên trong, vốn có chú quân số lượng đã sớm mở rộng tới hơn 4000 vạn, thủ bị doanh diện tích cũng bao trùm phương viên hơn 400 dặm diện tích. Thủ bị doanh bên trong lầu canh thành lũy san sát, đủ để dung nạp mấy triệu người thao trường nhiều đến 10 cái. Thủ bị doanh theo bên ngoài nhìn chỉ là một cái quân sự thành lũy, nhưng là thủ bị doanh đã sớm phát triển thành một cái phong bế thành nhỏ. Tần Thiên nhìn xem một mảnh đen kịt đại quân trầm giọng nói, "Chư vị tướng sĩ, hôm nay chính là chúng ta dẹp điên ma quật này. Ma quật một bình, có thể bảo vệ ta đại đường vạn thế cơ nghiệp." Tại Tần Thiên một hồi khẳng khái phân trần hạ, thủ bị doanh các tướng sĩ trong nháy mắt bị nhen lửa trong lòng nhiệt huyết. "Đại đường vạn thắng." Theo Tần Thiên vung tay hô to, một đám các tướng sĩ cũng đều cùng kêu lên phụ hòa nói, "Vạn thắng, vạn thắng, vạn thắng." Tần Thiên nhìn xem điểm tướng đài dưới một đám võ tướng, cao giọng nói, "Bạch Khởi ở đâu?" Theo Tần Thiên vừa dứt lời, Bạch Khởi tiến lên một bước ông nói, "Có mặt tướng, chấm mệnh ngươi là đãng ma đại nguyên soái, phụ trách chỉ huy lần này ma quật bên trong tất cả hành động tác chiến." "Mặt tướng lĩnh mệnh." Theo Bạch Khởi vừa dứt tiếng, Tần Thiên cao giọng nói, "Triệu Vân ở đâu?" Triệu Vân nghe vậy tiến lên một bước nói, "Có mặt tướng, chấm mệnh ngươi là cánh phải tiên phong tướng quân, xuất ngươi bộ là đại quân ta xuất phát bình định chướng ngại." "Mặt tướng lĩnh mệnh." "Lý Tuần Hiếu ở đâu?" "Có mặt tướng, chấm mệnh ngươi là cánh trái tiên phong tướng quân." Tại Tần Thiên liên tiếp mệnh lệnh phía dưới, từng cái tướng lĩnh đều nhận lấy tới nhiệm vụ của mình. Trong đó thủ bị doanh lưu lại 400 vạn đại quân phụ trách phòng giữ, trấn ma thành bên trong thì còn lại Trương Hằng Hắc Long quân thống lĩnh 300 vạn cấm quân phụ trách trấn thủ trấn ma thành, còn lại đại quân thì bị chỉnh biên là đãng ma quân, cùng nhau đi tới ma quật tham dự tiêu diệt ma tộc chiến đấu. Dù sao Hắc Long quân thực lực yếu kém, cộng thêm cấm quân chưa hề cùng ma tộc giao thủ qua, cho nên Tần Thiên đem Hắc Long quân cùng cấm quân lưu tại trấn ma thành. Mặc dù hai nhánh quân đội sức chiến đấu so với còn lại đại quân mà nói sẽ yếu hơn một chút, nhưng là trấn thủ trấn ma thành đối với cái này hai nhánh quân đội mà nói đầy đủ. Theo Tần Thiên phân phát xong nhiệm vụ, nhận lấy tới chính mình nhiệm vụ tướng lĩnh cũng bắt đầu mỗi người quản lý chức vụ của mình. Trương Dĩnh nhận lấy đến nhiệm vụ là đi theo Nhạc Phi Nhạc gia quân cùng một chỗ xung làm hậu quân, mà Trương Tuấn dẫn tới nhiệm vụ thì là đi theo Lý Tồn Hiếu Huyền Giáp quân xung làm trái quân tiên phong. Nhìn xem chính mình dẫn tới nhiệm vụ, Trương Dĩnh không khỏi nết nết miệng nói, thế nào lại là hậu quân đâu? Ta muốn đi chính là quân tiên phong a. Nói xong Trương Dĩnh nhìn về phía Trương Tuấn nói rằng, dựa vào cái gì ngươi có thể đi Lý Diêm Vương sổ sách hạ a? Trương Bá bất công a. Nhìn xem cầu nhỏ Trương Dĩnh, Trương Tuấn khỏe miệng hơi rút nói, đi, có thể đi tham chiến cũng không tệ rồi. Lúc đầu tiểu tử ngươi là được an bài tới thủ bị doanh bên trong phòng thủ, ngươi liền thỏa mãn a ngươi. Trương Tuấn nói xong, sầm mặt lại nói, ngươi cho rằng ngươi có thể ở hậu quân bình yên ở lại sao? Chờ chúng ta quân tiên phong liều sạch về sau, các ngươi hiểu chữ quân khẳng định sẽ bị điều tới quân tiên phong bên trong. Một trận, ta cảm giác chúng ta thủ bị doanh muốn thì tổn hại 6 thành binh lực. Theo Trương Tuấn vừa dứt tiếng, Trương Dĩnh thu hồi trên mặt phiền muộn. Trương Dĩnh cũng biết, cái này một chương sẽ là trước nay chưa từng có tàn khốc. Hắn sở dĩ muốn đi quân tiên phong, rất lớn trình độ nhất định chính là quân tiên phong có cầm đánh, trong quân đội sở soạn lần mò mấy năm, nhường hắn nhìn xem người khác ở tiền tuyến anh dũng chém giết tiến công lập nghiệp, nhưng hắn lại chỉ có thể ở phía sau xem kịch, cái này so giết hắn còn khó chịu hơn. Cho nên, Trương Dĩnh lúc này mới một mực hy vọng bị điều tới quân tiên phong. Kỳ thật lần này thủ bị doanh an bài là từ Trương Hằng toàn quyền phụ trách. Trương Hằng sở dĩ đem Trương Dĩnh an bài tới hậu quân, nhưng thật ra là vì bảo vệ Trương cư chính nhà cái này một cây dòng độc đinh. Lấy Trương Dĩnh thiên nguyên cảnh trung kỳ thực lực, đi hướng quân tiên phong không thể nghi ngờ là chịu chết. Ngay tại Tần Thiên còn tại thủ bị doanh trung điểm đem lúc, ma quật bên trong hắc hình chỗ doanh trướng, ảnh vô thương thân ảnh xuất hiện ở hắc hình trước mặt. Chương 440, đại quân xuất phát hạ. Chương 440, đại quân xuất phát hạ nhìn trước mắt ảnh vô thương, hắc hình trầm giọng nói, chuyện gì? Ảnh vô thương hướng phía hắc hình ôn quyền nói, khởi bẩm thủ lĩnh, theo tiền tuyến ảnh ma đến báo, gần nhất nhân tộc trấn ma thành bên trong giống như tăng lên rất nhiều quân coi giữ, rất có một bộ muốn phản công ma quật dáng vẻ. Bất quá chúng ta người chỉ có thể ở nơi xa quan sát, nhân tộc tiềm ẩn trong bóng tối thích khách thực lực không tầm thường, chúng ta người vừa tới gần liền bị nhân tộc thích khách thanh trừ, chỗ lấy trước mắt còn không có xác thực tình báo. Hắc hình nghe vậy trầm giọng nói, không ngại, hiện tại ma quật đối tại chúng ta áp chế lực càng ngày càng yếu, không tới 3 năm cố này áp chế lực liền sẽ biến mất. Nghĩ đến nhân tộc hiện tại tập kết đại lượng quân đội, đây cũng là phòng ngừa chu đáo mà thôi, bằng lấy bọn hắn thực lực trước mắt là hoàn toàn không có thực lực cùng chúng ta tiến hành đối chiến. Mặc dù nhân tộc thủ hạ có mấy nhánh quân đội cũng không tệ lắm, nhưng là đối với chúng ta mà nói bọn hắn vẫn là quá mức non nớt. Bất quá, vì lấy phòng ngừa bám nhất, nhường Viêm Vô Thiên đại quân hướng phía trước ra 3000 dặm. Mặc dù nhân tộc quy mô phản công tỷ lệ rất nhỏ, nhưng là chúng ta cũng không thể không phòng. Theo Hắc Hình vừa dứt lời, ảnh vô thương ôn quyền nói, là hai quân giao chiến, tối kỵ lơ là bất cẩn. Hắc Hình tồn tại vô số thời đại, trong lúc đó Hắc Hình xuất quân chinh phục vô số tiểu thế giới, trong đó ở vào Hắc Hình danh hạ tiểu thế giới liền nhiều đến 10 cái, Hắc Hình thủ hạ nuôi nốt huyết thực càng nhiều vô số kể. Cho nên thân kinh bách chiến Hắc Hình, cũng biết sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực đạo lý. Mặc dù đại đường phản công trong mắt hắn cơ bản không có khả năng, nhưng là hắn cực cao quân sự tố dưỡng vẫn là không thích để cho mình ở vào bị động địa vị. Nhường Viêm Vô Thiên đại quân trước ra 3000 dặm, là vì nhường ma tộc đại doanh có sung túc phản ứng thời gian. Một khi đại đường phát động tập kích, như vậy có Viêm Vô Thiên đại quân cản trước người, như vậy Hắc Hình liền có đầy đủ phản ứng thời gian. Dù sao đây chính là hai quân giao chiến, một khi xuất hiện sai lầm, như vậy mang tới hậu quả sẽ là có tính chất hủy diệt. Viêm Vô Thiên tại tiếp vào Hắc Hình mệnh lệnh sau, liền đi tới Viêm U Minh trong đại trướng cùng Viêm U Minh bàn giao việc này. Nhìn trước mắt Viêm Vô Thiên, Viêm U Minh trầm giọng nói, nhân tộc gần nhất động tác thường xuyên, ngươi nhất thiết phải cẩn thận, ta luôn có loại bất an dự cảm, một khi thấy tình thế không đối với ngươi liền lập tức phát ra tín hiệu, đến lúc đó ta liền sẽ xuất quân tiến về cứu viện. Viêm Vô Thiên nghe vậy gật đầu nói, vậy ta liền đi trước. Viêm U Minh nhìn trước mắt Viêm Vô Thiên trầm giọng nói, vạn sự cẩn thận, nhân tộc thực lực sâu không lường được. Viêm Vô Thiên nhẹ gật đầu sau, liền trực tiếp tối lui ra khỏi Viêm U Minh chỗ trong doanh trướng. Viêm Vô Thiên đi vào ngoài trướng, nhảy lên chiến tranh cự thú đỉnh đầu vận khởi ma lực trầm giọng nói, toàn quân xuất phát. Theo Viêm Vô Thiên ra lệnh một tiếng, nhìn không thấy cuối ma tộc đại quân liền bắt đầu chậm rãi hướng phía trước phun trào. Nhìn xem từ từ đi xa Viêm Vô Thiên, đứng tại một tòa trên ngọn núi Ảnh Vô Thương thân ảnh dần dần biến mất. Hắc Hình trong đại trướng, Ảnh Vô Thương xuất hiện ở Hắc Hình trước mặt ôm quyền nói, thủ lĩnh. Viêm Vô Thiên tại trước khi lên đường đi gặp Viêm U Minh một mặt. Hắc Hình nhìn xem Ảnh Vô Thương nói rằng, bọn hắn có thể từng nói cái gì? Quay đầu lĩnh. Viêm Vô Thiên cùng Viêm U Minh hai người chỉ là tiến hành đơn giản cáo biệt sau, liền không nói thêm cái gì. Hắc Hình nghe vậy gật đầu nói, biết. Ngươi đi xuống trước đi. Đợi cho Ảnh Vô Thương biến mất sau, Hắc Hình cong qua hai tay trầm giọng nói, Viêm U Minh, ngươi có thể tuyệt đối đừng dẫm lên vết xe đổ ai chấn ma thành bên trong. Tần Thiên tại chỉnh đốn quân bị sau, một gã ảnh mật vệ thân ảnh xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt. Nhìn trước mắt ảnh mật vệ trình tới ngọc giản, Tần Thiên dò ra thần thức đọc ngọc giản bên trên tin tức sau, Trương Hàm cũng tới Tần Thiên trước mặt ôm quyền nói, bệ hạ, ma tộc thám tử đã bị thanh không. Tần Thiên nghe vậy nhìn một chút ngọc trong tay giản sau cao giọng nói, xuất phát. Theo Tần Thiên vừa dứt lời, trên tường thành vô số chống trận liền bắt đầu lôi bang. Theo chống trận lôi bang, trên tường thành quân coi giữ quá to, đại đường và thắng. Đại đường và thắng, tại các tướng sĩ từng tiếng hô to bên trong, trấn ma thành số đại môn bắt đầu chậm rãi bị mở ra. Nhìn xem đại môn chậm rãi mở ra, Triệu Vân tọa hạ ngọc chiếu sư tử cao cao dương lên móng trước phát ra trận trận tê minh. Bọn kỵ binh dưới trướng chiến mã, cũng tại tiếng chống ảnh hưởng dưới, không tự chủ được bắt đầu đảo, trong lỗ mũi phun ra từng đợt liệt hỏa. Thứ ba. Theo đạn tín hiệu lên không sau, nhìn xem hoàn toàn mở ra đại môn, Triệu Vân nắm chặt ngọc chiếu sư tử dây cương giơ lên trường thương trong tay quát to, theo ta sông. Mà Lý Tồn Hiếu tại đạn tín hiệu lên không một mấy mắt, cũng gây chính mình tuấn mã xuất lĩnh lấy huyền giáp quân hướng phía ngoài thành phóng đi. Mấy hơi thở sau, mấy trăm vạn tiên phong kỵ binh liền biến mất ở trấn ma thành bên trong. Đợi cho quân tiên phong xông ra trấn ma thành sau, Bạch Khởi rút ra trường kiếm bên hông trường kiếm cao giọng nói, đại quân xuất phát. Theo Bạch Khởi vừa dứt lời, đại quân liền bắt đầu chậm rãi thúc đẩy. Dấu ở chủ soái bên trong tiên tử nghi trượng, tại 3000 cẩm y liề vệ, hộ bộ quân, 3000 nho gia đệ tử cùng tứ các thủ tọa cùng đệ tử bảo vệ hạ, theo mấy ngàn vạn đại quân bắt đầu hướng phía trấn ma thành bên ngoài chậm rãi xuất phát. Tần Thiên Long liễn tử chín thất toàn thân trắng như tuyết cựu giai long câu nắm kéo tiến lên, thân mang kim bảo cùng thân mang màu đen huyền bảo ngao kim cùng ngao huyền cũng đều bảo vệ tại Tần Thiên Long liễn hai bên. Đợi cho đại quân hoàn toàn ra khỏi thành sau, chủ soái bên trong đông nhiên chống ra một khối lớn đất trống. Ngay sau đó, khôi lỗi các đệ tử liền triệu hoán ra mấy ngàn cao đến mấy trăm trượng khôi lỗi. Mấy ngàn khôi lỗi phía sau đều lưng đeo một môn to lớn linh thạch áo, tay sách dài đến hơn 200 trượng chế thức cự kiếm. Chương 441, huyết chiến bên trên chương 441, huyết chiến bên trên theo thân hình to lớn khôi lỗi vừa rơi xuống đất, liền dương lên quần quần bụi mù. Mấy ngàn con khôi lỗi bên trong, mỗi một cái khôi lỗi khí tức đều đạt đến kinh khủng bán thần cảnh. Khôi lỗi sư là một cái cực kỳ đốt tiền ngành nghề, bất quá mấy ngàn tên khôi lỗi các đệ tử tại đại đường cường đại tài nguyên chống đỡ dưới, đều chế tạo ra cường đại khôi lỗi. Theo đại quân duy trì liên tục tiến vào, lúc trước hai cái tiên phong doanh đại quân cũng đã bắt đầu cùng ma tộc đại quân bắt đầu tiếp xúc. Triệu Vân xuất lĩnh hơn 300 vạn thiết kỵ ngay tại ma quật bên trong phi nước đại, hơn 300 vạn con chiến mã đồng thời phi nước đại khiến cho mặt đất đều vi run rẩy. Báo. Triệu Vân nghe được trinh sát truyền đến thanh âm, lập tức vung ngừng đại quân. Một gã trinh sát chạy đến Triệu Vân trước mặt ôm quyền nói, tướng quân, phía trước 40 dặm chỗ phát hiện một chỗ ma tộc đại doanh nhỏ cứ điểm, nhân số đại khái tại 4-10 vạn. Nhìn trước mắt trinh sát, Triệu Vân nhìn về phía một bên Trương Tuấn cười nói, Trương Tuấn, ngươi thấy thế nào? Trương Tuấn nghe vậy liền biết Triệu Vân đây là tại khảo thí chính mình, thế là Trương Tuấn hướng phía Triệu Vân ôm quyền nói, hồi tướng quân, mặt tướng cảm giác cho chúng ta hẳn là phái ra một doanh nhân mã trực tiếp buôn tập tới ma tộc cứ điểm trước, sau đó thừa dịp bất ngờ trực tiếp khởi xướng tiến công. Nếu như tiến công thuận lợi, như vậy chiến đấu hẳn là tại trong vòng một canh giờ kết thúc. Mà còn lại đại quân thì tiếp tục hướng phía trước vận động, tiếp tục thâm nhập sâu ma tộc doanh, đợi đến tiêu diệt toàn bộ song ma tộc đại doanh sau, còn lại nhân mã lại tiếp tục đuổi theo. Triệu Vân nghe vậy gật đầu nói, "Ân, rất tốt. Chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Bất quá bản tướng quân yêu cầu ngươi muốn tại trong vòng nửa canh giờ giải quyết chiến đấu." Trương Tuấn nghe vậy ôn quyền nói, "Là, tướng quân." Triệu Vân nghe vậy nhìn thoáng qua Trương Tuấn nói, "Đi thôi." Nói xong Triệu Vân tìm lại dây cương, hơn 200 vạn đại quân liền lại bắt đầu chạy như điên. Nhìn xem theo bên cạnh đi ngang qua đại quân nâng lên cho bụi, Trương Tuấn trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, tiêu chữa doanh đi theo ta. Nói xong Trương Tuấn liền dẫn hơn 1 triệu nhân mã tiêu chữa doanh hướng phía ma tộc cứ điểm chạy như điên. Một nén nhang sau, Trương Tuấn mang theo tiêu chữa doanh giết tới ma tộc cứ điểm bên ngoài. Nhìn trước mắt đã kéo cảnh báo cứ điểm, Trương Tuấn vung ngừng đại quân. Nhìn xem đã chống lên kết giới, Trương Tuấn trầm giọng nói, đem cứ điểm cho ta vây quanh. Theo Trương Tuấn vừa dứt tiếng, phía sau hắn đại quân liền chia binh hai đường rất nhanh, ma tộc cứ điểm liền bị Trương Tuấn dẫn người toàn bộ vây lại. Ngay tại Trương Tuấn đem ma tộc cứ điểm vây lên sau, ma tộc đại doanh bên trong hắc hình cũng đã nhận được đại đường tập kích ma tộc doanh tin tức. Nhìn trước mắt ảnh vô thương hắc hình trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, lập tức tập kết đại quân. Mệnh lệnh Viêm Vũ Minh lập tức xuất lĩnh đại quân quanh co tới nhân tộc đại quân sau lưng, chép đoạn đường lui của bọn hắn. Các bộ cấp tốc tập kết, theo ta đi gặp một lần nhân tộc, xem bọn hắn đến cùng có cái gì lực lượng, dám đối ma tộc đại doanh triển khai tiến công. Là, theo hắc hình mệnh lệnh được đưa ra sau, ma tộc đại quân cấp tốc liền bắt đầu tập kết. Nhìn trước mắt bị chính mình vây chật như nêm tối ma tộc cứ điểm, Trương Tuấn trầm giọng nói, truyền lệnh xuống. Tại một nén nhang bên trong, đem cái này mai rùa cho lão tử đập nát. Là, theo Trương Tuấn mệnh lệnh được đưa ra, như là như mưa rơi bạo liệt tiễn liền trực tiếp đánh vào ma tộc cứ điểm bình chướng bên trên. Phụ trách chấn giữ cứ điểm chính là Viêm Vô Thiên giới chướng một cái cựu giai lực ma. Tướng quân, Tông Nguyên nhìn trước mắt ảnh ma trầm giọng nói, đánh tra rõ ràng nhân tộc đại quân số lượng có bao nhiêu sao? Hồi tướng quân, đánh tra rõ ràng, quân địch nhân số đại khái tại 100 vạn tả hữu. Tông Nguyên nghe vậy khỏe miệng vì dương lên nói, chỉ là 100 vạn chi chúng ta còn tưởng rằng có bao nhiêu đâu. Truyền lệnh xuống, đợi đến mưa tên kết thúc sau, toàn quân theo ta đối nhân tộc đại quân khởi xướng phản công. Là, theo thời gian trôi qua, thời gian một nén nhang rất nhanh liền đi qua. Tông Nguyên nhìn xem lão đảo muốn ngã kết giới cười gần nói, ngay tại lúc này, toàn quân tiến công. Tông Nguyên lời còn chưa nói hết, liền đưa dị bạo liệt tiễn vừa dứt dưới cái này rất ngắn khoảng cách, liền trực tiếp xuất lĩnh lấy toàn thành hơn 40 vạn đại quân hướng phía Hiểu Tự Doanh khởi xướng tiến công. Theo ma tộc kết giới biến mất một nháy mắt, đợt tiếp theo bạo liệt tiễn liền đã rơi vào không có chút nào phòng bị ma tộc đại quân bên trong. Mấy bạn mai bạo liệt tiễn cứ như vậy tại ma tộc đại quân bên trong nổ tung lên. Bất quá bởi vì ma tộc da dày thịt béo, dùng cho phá hư kết giới bạo liệt tiễn cũng không có cho bọn họ mang đến bao lớn tổn thương. Đợt thứ nhất mưa tên chỉ đánh chết mấy ngàn đát ma. Mà bởi vì Hiểu Tự Doanh cùng ma tộc cứ điểm khoảng cách chỉ có điều khoảng cách mười mấy dặm, một ngựa đi đầu Tông Nguyên đỉnh lấy đầy trời rơi xuống bạo liệt tiễn, mấy cái vượt nhảy liền đi tới Hiểu Tự Doanh tiền quân. Những này bạo liệt tiễn liền xem như rơi xuống Tông Nguyên trên thân, cũng căn bản không phá nổi Tông Nguyên phòng ngự, lực ma nhất tộc kinh khủng nhục thân vào lúc này liền hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Tông Nguyên nhìn trước mắt Hiểu Tự Doanh các tướng sĩ, giữ tợn cười một tiếng lập tức vung lên trong tay mình thiết phủ, theo một trận bạch quang hiện lên, tiền quân mấy ngàn tên Hiểu Tự Doanh tâm chắn binh liền ngay cả người mang tâm chắn bị cắt thành hai nửa. Đối với đông nhiên xuất hiện tại trước trận Tông Nguyên, ở vào hàng thứ nhất tâm chắn binh nhóm căn bản không kịp phản ứng, mấy ngàn tên tâm chắn binh liền trực tiếp bị chặn ngang chặt thành hai nửa, mà cái này cũng là mới Tông Nguyên tiện tay một kích mà thôi. Theo lỗ hổng bị Tông Nguyên mở ra sau khi, tùy theo mà đến ma tộc đại quân đang chậm rãi mở rộng lỗ hổng diện tích. Lúc này ma tộc cùng nhân tộc ở giữa sức chiến đấu chênh lệch liền thể hiện ra ngoài, mặc dù ma tộc đại quân trật tự rất hỗn loạn, nhưng là tại ma tộc cao thủ tấn công mạnh hạng, lỗ hổng vẫn là không ngừng mà bị mở ra. Tông Nguyên nhìn xem một chỗ thi thể không khỏi rũi ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái, lộ mở miệng bên trong bén nhọn răng nanh. Tông Nguyên cũng không có vội vã đổ sát binh lính bình thường, mục tiêu của hắn là Trường Tuấn, bởi vì binh lính bình thường hoàn toàn kích không dậy nổi hắn giết chóc dục vọng. Nhìn đứng ở ma tộc đại quân trung ương Tông Nguyên, Trường Tuấn một gã thiên tướng thiên nguyên cảnh hậu kỳ loan vẫn biết, nếu là không đem Tông Nguyên đuổi đi, như vậy lỗ hổng là tuyệt đối không khép được, tiếp tục như vậy nữa tiền tuyến tất nhiên sụp đổ. Nhưng là không có cách nào, bởi vì lúc trước không nghĩ tới ma tộc đại quân lại sẽ đỉnh lấy đầy trời bạo liệt tiến phát động công kích, cho nên hiện ở tiền tuyến bốn phía căng thẳng. Thân là chủ tướng Trương Tuấn không thể không buôn tàu khắp nơi trợ giúp. Loan Vân nhìn xem quân trận bên trong Tông Nguyên ánh mắt lạnh lẽo, lập tức quát to, đến 500 so sánh đao thủ. Theo Loan Vân vừa dứt lời, 500 tên so sánh đao thủ liền cùng nhau tiến lên một bước. Loan Vân thật sâu nhìn thoáng qua sau lưng 500 tên so sánh đao thủ, hắn biết lần này đi chỉ sợ là không người có thể còn sống trở về. Bất quá loại tình huống này, hắn thấy cũng nhiều, tại ma quật sở soạn lần mò mấy năm, bên cạnh hắn người ngã xuống không biết rõ có bao nhiêu, bất quá vì đại cục hắn không được không làm như vậy. Loan Vân nhìn xem xoay người nhìn xa xa Tông Nguyên, ánh mắt lạnh lẽo quát to, giết. Theo Loan Vân vừa dứt tiếng, ngăn khuất Loan Vân phía trước tấm chắn binh liền đội vàng nhường đường ra. Tại tấm chắn binh đánh mở con đường một mấy mắt, vô số ma tộc liền bắt đầu tràn vào. Loan Vân thấy này, đội vàng xách theo trường thương trong tay giết đi lên. Theo Loan Vân một thương vung ra, xông vào lỗ hổng mấy chục con ma tộc liền trong nháy mắt bị một phát súng lấy mạng. Theo Loan Vân xông ra, sau người 500 so sánh đao thủ cũng theo đó xông tới. Cái này 500 so sánh đao thủ đều là trong quân đỉnh cao thủ, theo cái này vài trăm người xông vào ma tộc đại quân bên trong, rất nhanh liền mở ra một con đường máu. Nhìn xem hướng phía chính mình đánh tới Loan Vân, Tông Nguyên khỏe miệng vì dương lên nói, có chút ý tứ. Nói xong Tông Nguyên hai chân hơi cong, theo trèo lên một lần cả người liền như là như đạn pháo hướng phía Loan Vân đánh tới. Tông Nguyên cái nhảy này, kích thích sóng xung kích trực tiếp đem bên cạnh một đám ác ma cho sông bay ra ngoài. Nhìn xem đánh tới Tông Nguyên, Loan Vân ánh mắt nghiêm một chút, không dám kinh thường đội vàng quá to, kết bạch hổ sát trận. Tuân lệnh. Theo Loan Vân ra lệnh một tiếng, một cái sau lưng mọc lên hai cánh bạch hổ liền hướng phía Tông Nguyên đánh tới. Nhìn xem đánh tới bạch hổ Tông Nguyên cười gần nói, có chút ý tứ. Nhìn xem đánh tới bạch hổ, chỉ thấy Tông Nguyên một trường bố ra, liền trực tiếp đem đánh tới bạch hổ cho đập nát. Theo bạch hổ bị một trường bố nát sau, Tông Nguyên bước chân không ngừng, tiếp lấy hướng phía Loan Vân đám người đánh tới. Nhìn xem đánh tới Tông Nguyên, Loan Vân trong ánh mắt lóe lên một vẻ tuyệt vọng. Bạch hổ bị một trường bố nát, lọt vào phản vệ bọn hắn căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tông Nguyên không ngừng tới gần. Nhìn xem Tông Nguyên không ngừng phóng đại bàn tay, Loan Vân nhắm hai mắt lại, tại đối mặt tử vong thời điểm Loan Vân trong lòng không có chút nào sợ hãi, có đúng là không hiểu nhẹ nhõm. Chương 442, huyết chiến bên trong chương 442. huyết chiến bên trong ngay tại Tông Nguyên bàn tay nhanh phải bắt được Loan Vân cổ thời điểm, một thanh hắc kim sắc trường thương đống nhiên hướng phía Tông Nguyên nhất hầu thẳng tắp bay tới. Nhìn xem đánh tới trường thương, Tông Nguyên vội vàng đem trong tay thiết phủ đặt vào trước mặt. Đốt. Theo kim loại va chạm âm thanh ầm vang lên, Tông Nguyên thân thể bị một cỗ cự lực trực tiếp mang bay ra ngoài. Ngay tại Tông Nguyên bị đánh bay một cái mắt, Trương Tuấn mang theo chính mình mấy trăm thân binh giết đến nơi đây, theo một hồi đao mang hiện lên, trước kia vọt tới hiểu tự doanh trước trận hơn một vạn ma tộc đại quân trong nháy mắt bị thanh không. Cầm trong tay trường đao, Trương Tuấn đem chính mình trên vết đao huyết thủy quang bay đi sau, quát khẽ nói, "Nhanh, thành lập phòng tuyến, co vào trận hình." Tại Trương Tuấn dưới sự hỗ trợ, trước kia bị mở ra lỗ hổng trong nháy mắt bị bổ đủ. Nhìn xem thụ thương không nhẹ Loan Vân, Trương Tuấn vô Loan Vân bả vai nói rằng, "Thế nào? Còn tốt chứ?" Trở về từ cõi chết, Loan Vân nghe vậy xóa đi khóe miệng máu tươi, nuốt thêm một viên tiếp theo đan dược sau trầm giọng nói, "Vẫn được, không chết được." Ngay tại hai người tán gẫu thời điểm, ban đầu trôi này trường thương màu đen lại lần nữa bay trở về. Nhìn xem đánh tới trường thương, Trương Tuấn một đao vung ra trực tiếp theo mũi thương đem trường thương chỉnh để chia làm hai nửa. Trương Tuấn nhìn xem Loan Vân nói rằng, "Ngươi chỉ huy trận tuyến, ta đi gặp một lần hắn." Trương Tuấn nói xong, hai chân vừa dùng lực liền hướng phía trước phóng đi. Nhìn xem rời đi Trương Tuấn, Loan Vân cũng không quay đầu lại nhấc lên trường thương trong tay đột nhiên hướng phía sau lưng một đâm, ngay sau đó một cái lục giai ảnh ma liền bị Trương Tuấn đâm lạnh thấu tim. Loan Vân đem trên họng súng ảnh ma đột nhiên vung bay ra ngoài sau, liền dẫn nhân mã của mình một lần nữa giết trở về. Trương Tuấn một cái vượt nhảy sau, liền trên không trung cùng Tông Nguyên gặp nhau. Theo trường đao cùng thiết phụ chạm vào nhau, Trương Tuấn chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dại một hồi, trường đao trong tay kém chút bắt không được bay ra ngoài. Trương Tuấn hướng phía Tông Nguyên ngực đột nhiên đá ra một cước, lập tức hai người liền tách ra. Theo Tông Nguyên vừa xuống đất liền giơ lên trong tay thiết phủ giá tới trên bờ vai cười lạnh nói, "Nhân loại, ngươi rất không tệ, thật sự có tài." Nhìn trước mắt Tông Nguyên, Trương Tuấn cũng không nói nhảm, mà là xách theo trường đao trong tay tiếp tục hướng phía Tông Nguyên đánh tới. Nhìn xem đánh tới Trương Tuấn, Tông Nguyên cười gần nói, "Có ý tứ." Ngay sau đó Tông Nguyên liền cùng Trương Tuấn hôn chiến ở cùng nhau, hai người chiến đấu sinh ra khiến cho hai người trùng quanh vài trăm mét bên trong ma tộc chết thảm. Trên chiến trường không có loẻo loẻo các loại công pháp đại chiêu, chỉ có đao thật thương thật quyền quyền đến địch. Chỉ chớp mắt ở giữa, hai người đã giao thủ mấy trăm chiêu. Tông Nguyên trên thân nhiều hơn mấy đạo vết đao, Trương Tuấn chiến giáp bên trên cũng nhiều thêm mấy đạo búa chém vào vết tích. Vừa rồi lớn trong chiến đấu, Trương Tuấn nếu không có lấy thiên giai thượng phẩm khôi giáp che chở, chỉ sợ hiện tại Trương Tuấn đã trở thành một cỗ thi thể. Bất quá liền xem như có áo giáp phòng hộ, Trương Tuấn vẫn là bị nội thương không nhẹ, dù sao lực ma nhục thân thực lực cũng không phải thổi. Lại trải qua mấy lần hôn chiến sau, Tông Nguyên một quyền đem Trương Tuấn đánh bay. Xách trong tay thiết phủ, Tông Nguyên nhìn xem Trương Tuấn cười nhạo nói, "Nhân loại, ta gọi Tông Nguyên, ngươi tên gì? Thực lực của ngươi cũng không tệ lắm, xem như đạt được ta công nhận." Trương Tuấn nghe vậy nhìn trước mắt Tông Nguyên âm thanh lạnh lùng nói, "Trương Tuấn." Tông Nguyên nghe vậy cười lạnh nói, "Rất tốt, nghĩ đến ngươi bây giờ cũng đã sắp đến cực hạn a. Thật đúng là không thể không bội phục các ngươi nhân tộc, vậy mà chế tạo ra rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật, để các ngươi nhục thân suy nhược nhân tộc vậy mà có thể cùng chúng ta lực ma nhất tộc cận thân vật lộn, ngươi nếu là bỏ đi kia một thân áo giáp ta một quyền đều có thể đánh chết ngươi." Tông Nguyên nói xong nhìn xem Trương Tuấn cười nói, "Giữa chúng ta cuộc chiến đấu này đến đây chấm dứt, kế tiếp ta muốn tự tay kết thúc ngươi." Trương Tuấn nghe vậy cười lạnh nói, "Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi. Chẳng qua nếu như cùng cảnh giới, giữa chúng ta ai thua ai thắng cũng còn chưa biết đâu." Lúc này Trương Tuấn mới là động hư cảnh sơ kỳ, mà Tông Nguyên kia là cựu giai đỉnh phong lực ma. Về mặt tu vi, hai người kém ba cái tiểu cảnh giới, nếu là hai người là cùng cảnh giới, Trương Tuấn liền xem như cởi cái này một thân áo giáp liền đơn đấu mà nói, hai người ai thua ai thắng còn có cũng chưa biết. Dù sao đây là chiến tranh, Trương Tuấn uy lực lớn những chiêu thức kia căn bản không dám sử dụng, bởi vì vậy thì cùng muốn chết không có gì khác biệt. Những chiêu thức kia tất nhiên uy lực to lớn, nhưng là tại cái này nguy cơ tứ phía chiến trường, trừ phi ngươi có vô hạn linh lực, một khi thể nội linh khí hao hết, như vậy chờ đợi ngươi chỉ có tử vong. Nhìn trước mắt Dương Dương đắc ý Tông Nguyên, Trương Tuấn cười lạnh nói, "Bất quá ngươi đừng quên, đây là chiến tranh, cũng không phải hai người chúng ta ở giữa chiến đấu." Theo Trương Tuấn vừa dứt lời, Tông Nguyên biến sắc. Ngay sau đó Trương Tuấn thân ảnh liền hướng phía sau lưng nhanh lùi lại. Tông Nguyên thấy này vừa muốn đuổi theo, có thể hạ một đạo cương khí đánh tới, Tông Nguyên vội vàng né tránh. Theo cương khí những nơi đi qua, vô số ác ma trong nháy mắt liền bị chấn thành một thịt. Lui trở về quân trong trận, Trương Tuấn nhìn phía xa Tông Nguyên âm thanh lạnh lùng nói, "Tiêu chữ doanh toàn thể tướng sĩ nghe lệnh." Theo Trương Tuấn vừa dứt lời, hiểu tự doanh thể tướng sĩ đồng nói, "Tại kết thị huyết tỏa trận, tuân lệnh." Theo Trương Tuấn vừa dứt tiếng, một lồng ánh sáng trong nháy mắt liền đem ở đây tất cả ác ma bao phủ tại bên trong. Chương 443, trận đầu báo cáo thắng lợi bên trên, 1, chương 443, trận đầu báo cáo thắng lợi bên trên, 1, thị huyết tỏa trận chính là Bạch Khởi căn cứ chính mình bản mệnh thiên phú thị huyết tỏa liên mà sáng tạo ra, trước mắt đại đường trong quân mạnh nhất quân trận chính là trận này. Theo vô số vụ văn lên không, Tông Nguyên cảm ứng được trước mắt cái này quân trận uy lực, cả trái tim không khỏi trầm xuống. Tông Nguyên biết, nếu là không có trợ giúp lời nói, bọn hắn cái này 40 vạn đại quân tại đại trận này trước mặt căn bản chèo chống không được bao lâu. Nhìn trước mắt trong trận Tông Nguyên, Trương Tuấn âm thanh lạnh lùng nói, "Chu." Dầm dầm. Theo Trương Tuấn ra lệnh một tiếng, mấy trăm đầu xiềng xích hướng phía trong trận ác ma bay đi, toàn bộ chiến trường trong nháy mắt biến thành lò sát sinh. Trên chiến trường, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, từng cây xiềng xích như là linh xà giống như trên chiến trường xuyên thẳng qua. Tông Nguyên nhìn xem không ngừng bị tỏa liên xuyên qua thuộc hạ cuồng hống một tiếng, lập tức Tông Nguyên thân hình liền lớn lên theo gió, trong chớp mắt liền cất cao mấy chục trượng. Tông Nguyên nhìn xem vây vây khốn mình thị huyết tỏa trận nổi giận nói, "Ta cũng không tin, ta nện không nát các ngươi. Nói xong Tông Nguyên hai tay tụ lực, to lớn thiết phủ bên trên sáng lên từng đạo huyết sắc phù văn. Nhìn xem ngay tại tụ lực Tông Nguyên, Trương Tuấn âm thanh lạnh lùng nói, ngự. Theo Trương Tuấn ra lệnh một tiếng, toàn bộ thị huyết tỏa trận liền trong nháy mắt tiến vào phòng ngự trạng thái. Ngay sau đó Tông Nguyên trên thân nổi gân xanh, chỉ thấy Tông Nguyên vung lên trong tay cự phủ hướng phía bao phủ lại toàn quân thị huyết tỏa trận đột nhiên vung đi. Ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn vang lên, Tông Nguyên công kích rơi xuống thị huyết tỏa trận bên trên đưa tới kịch liệt bạo tạc. Theo bạo tạc sinh ra năng lượng hướng phía bốn phía quét tán, trên đường đi sóng xung kích trực tiếp đem thất giai trở xuống ác ma toàn bộ chấn thành huyết vụ. Thị huyết tỏa trận chính là công thủ gồm nhiều mặt đại trận, lấy Tông Nguyên thực lực là căn bản không có khả năng dung chuyển trăm vạn đại quân ngưng tụ thành quân trận. Nội cơn điên Tông Nguyên càng không ngừng công kích tới thị huyết tỏa trận, tại Tông Nguyên điên cuồng công kích đến, một đám bảy bát giai ác ma cũng không tốt đẹp gì. Bạo tạc sinh ra năng lượng làm đến bọn hắn bị nội thương không nhẹ, mà thị huyết tỏa trận tại Tông Nguyên điên cuồng công kích đến, vẫn như cũ bất động như núi. Nhìn xem không cách nào dung chuyển thị huyết tỏa trận, Tông Nguyên xoay người dùng tinh hồng hai mắt nhìn xem dưới thân mấy ngàn tên thất giai ác ma cùng mấy trăm tên bát giai ác ma, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi cứ như vậy làm nhìn xem, muốn sống liền đồng loạt ra tay. Theo Tông Nguyên vừa dứt lời, Tông Nguyên một đám thuộc hạ liền đội vàng đi vào Tông Nguyên sau lưng đám người liên thủ công kích thị huyết tỏa trận. Nhìn xem thị huyết tỏa trận bên trong biến điên cuồng Tông Nguyên, Chu Tuấn cũng không có vội vã ra tay, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn xem. Từ hơn trăm vạn đại quân ngưng tụ ra chuyển biến làm phòng ngự trạng thái thị huyết tỏa trận, liền xem như vây khốn một gã cựu chuyển chi cảnh võ giả, độ khó cũng không lớn. Tông Nguyên thực lực mặc dù cũng không tệ, nhưng là căng hết cỡ cũng liền khó khăn lắm so ra mà vượt nhất chuyển chi cảnh võ giả mà thôi. Cho nên liền xem như lại thêm hắn một đám thuộc hạ, tại thị huyết tỏa trận trước mặt bọn hắn căn bản là không có cách dùng chuyển toàn bộ đại trận. Đang điên cuồng công kích hai khắc đồng hồ sau, một gã bát giai viêm ma nhìn trước mắt Tông Nguyên nói rằng, đại nhân, công kích của chúng ta căn bản là không có cách dùng chuyển đại trận này. Tông Nguyên nghe vậy ánh mắt không khỏi trầm xuống. Tông Nguyên nhìn xem thị huyết tỏa trận trầm giọng nói, đã công kích không phá nổi nó, vậy chúng ta liền tự bạo. Ta xem như đã nhìn ra, nhân loại kia võ tướng là nghĩ đến bắt giữ chúng ta. Không phải tại đại trận này trước mặt, nếu là hắn muốn giết chúng ta đã sớm chết. Theo Tông Nguyên vừa dứt tiếng, còn lại cao giai ác ma trên mặt đều lộ ra một vẻ dữ tợn sắc. Bọn hắn biết một khi bị bắt làm tù binh, bọn hắn phải đối mặt là cái gì. Hơn nữa thân làm ác ma, bọn hắn đối với tử vong không có bất kỳ cái gì e ngại. Tử vong đối với bọn hắn mà nói chỉ là trở về ma thần ôm ấp mà thôi. Theo Tông Nguyên vừa dứt tiếng, một đám ác ma khí tức trên thân liền bắt đầu cuồng bạo. Tướng quân, bọn hắn muốn tự bạo. Trương Tuấn nghe vậy cười lạnh nói, ta biết, bất quá bây giờ mới tự bạo, chậm. Trước kia mấy chục vạn đê giai ác ma, Trương Tuấn hoàn toàn để không nổi đi tù binh hứng thú. Dù sao những này đê giai ác ma sản xuất ma huyết độ tinh khiết cực thấp, hơn nữa bởi vì bọn chúng số lượng đông đảo, nếu như bắt làm tù binh liền sẽ hao phí to lớn nhân lực đem bọn hắn áp đưa trở về. Bất quá dưới mắt những này cao giai ác ma nhưng là khác rồi, mặc dù số lượng tương đối ít, nhưng là bọn chúng sản xuất ma huyết không riêng độ tinh khiết cực cao, cho nên những này cao giai ác ma còn là có không nhỏ tù binh giá trị. Mà Trương Tuấn lúc trước sở dĩ một mực không đúng cao giai ác ma độc thủ, chỉ là vì mượn nhờ bọn hắn chi thủ, diệt trừ những cái kia đê giai ác ma mà thôi. Dù sao điều khiển quân trận cần hao phí cực lớn linh khí, tại cái này nguy cơ tứ phía trên chiến trường, có thể tiết kiệm một chút linh lực tính một chút. Dù sao ma quật bên trong, tiềm phục tại âm thầm ảnh ma có thể cơ hội là ở khắp mọi nơi. Toàn quân nghe lệnh. Thiên huyết tỏa. Tuân lệnh. Theo Trương Tuấn ra lệnh một tiếng, thị huyết trong trận mấy trăm cây xiềng xích liền bắt đầu điên cuồng chuyển động. Chu. Theo Trương Tuấn ra lệnh một tiếng, mấy trăm cây xiềng xích liền hướng phía một đám ác ma bay đi. Trong chớp mắt xiềng xích liền xuyên qua mấy ngàn con bảy bát giai ác ma thân thể, nhục thân có thể so với linh khí ác ma tại thị huyết tỏa liên công kích đến, nhục thân liền như là giấy đồng dạng. Mà những cái kia bị tỏa liên xuyên thủng thân thể viêm ma vì không bị bắt làm tù binh, trong nháy mắt liền dẫn nổ trong cơ thể mình hỏa chủng. Tự bạo hỏa chủng mặc dù uy lực sẽ thấp điểm, nhưng là tóm lại là sẽ không bị tù binh. Rất nhanh trên trận, ngoại trừ Tông Nguyên bên ngoài tất cả ma tộc đều bị xuyên thủng khí hải, đã mất đi năng lực chống cự. Nhìn xem không ngừng đánh tới xiềng xích, Tông Nguyên nhấc lên trong tay thiết phủ bắt đầu điên cuồng né tránh. Tại xích sắt quấy nhiễu hạ, Tông Nguyên căn bản là không có cách hoàn thành tự bạo. Tông Nguyên nhìn xem đánh tới xiềng xích, quả quyết rút nhỏ tự thân thể tích, dạng này có thể giảm nhỏ công kích diện tích. Nhân loại, có loại ngươi xuống tới chúng ta một quyết xuống mái. Đối với trong trận Tông Nguyên hò hét, Trương Tuấn căn bản không dành để ý, hắn biết thể nội ma lực không có thừa bao nhiêu, Tông Nguyên tại xiềng xích công kích đến căn bản chống đỡ không được bao lâu. Nửa chén trà nhỏ sau, tại mấy trăm cây xiềng xích đánh hạ Tông Nguyên, một cái không sẵn sàng bị một cây xiềng xích xuyên thủng khí hải. Theo đại lượng ma khí tiết ra ngoài, Tông Nguyên trên thân như là bị rút khô khí lực đồng dạng, cả người trực tiếp ngất đi. Nếu không phải vì muốn tù binh Tông Nguyên, Trương Tuấn nếu như muốn giết hắn lời nói, căn bản không chi phí khí lực lớn như vậy, dù sao tù binh một cái ác ma hệ số độ khó cùng giết chết một cái ác ma hệ số độ khó không phải tại một trên một cái đẳng cấp. Nhìn xem sủi lơ trên mặt đất nằm trong vũng máu Tông Nguyên, Trương Tuấn đi lên trước rỗi ra chân phải giẫm lên Tông Nguyên trên ngực. Khí hải bị phá, Tông Nguyên đại lượng ma huyết càng không ngừng theo nó khí hải chi bên trong chảy ra. Nhìn xem giẫm tại bộ ngực mình bên trên Trương Tuấn, Tông Nguyên lẩm bẩm nói, "Ngươi, hèn hạ." Trương Tuấn nghe vậy đưa tay đem trên mặt màu đen huyền mặt nạ sắt lấy xuống sau, lộ ra một trường anh tuấn mặt cười nói, "Đây chính là chiến tranh. Chiến tranh chỉ có thắng thua, trên chiến trường không có quyết đấu hiểu không?" Chương 443, trận đầu báo cáo thắng lợi bên trên, 2, chương 443, trận đầu báo cáo thắng lợi bên trên, 2. Theo Trương Tuấn vừa dứt lời, một gã thiên tướng đi vào Trương Tuấn trước mặt ôm quyền nói, "Tướng quân, thương vong kết quả thống kê hiện ra. Trận chiến này quân ta bỏ mình 3 vạn nhân mã, tiêu diệt quân địch 463,000 hơn 400 chỉ ác ma, tù binh 2,480 dư chỉ thất giai ác ma, tù binh bát giai ác ma 313 chỉ cộng thêm một cái cựu giai ác ma. Theo thiên tướng vừa dứt tiếng, Trương Tuấn trong lòng mơ hồ làm đau. Hắn không nghĩ tới trận đầu chiến tranh liền tử trận hơn 3 vạn người, nhìn xem ma huyết máu người hỗn tạp chiến trường, Trương Tuấn trầm giọng nói, thật tốt thu thập một chút, nhường những cái kia tử trận các huynh đệ đi được thể diện một chút. Còn có, ngươi lưu lại mang theo 2 vạn nhân mã quét dọn chiến trường, thừa dịp hiện tại bọn hắn khí hải vỡ vụn, đem trên mặt đất những cái kia ác ma ma gần toàn bộ rút ra, ma tộc lục thân cường hành, chúng ta không thể không phòng. Theo Trương Tuấn vừa dứt tiếng, tên thiên tướng kia hướng phía Trương Tuấn ôm quyền nói, là tướng quân. Trương Tuấn nghe vậy nhẹ gật đầu, lập tức đem màu đen huyền mặt nạ sắt đeo lên sau trở mình lên ngựa nhìn xem bên cạnh một gã lính liên lạc trầm giọng nói, ngoại trừ lưu lại quét dọn chiến trường, những người còn lại theo ta đuổi kịp đại bộ đội. Tuân lệnh. Nửa chén trà nhỏ sau, đại quân hoàn thành tập kết, Trương Tuấn tìm lại dây cương liền dục ngựa hướng phía Triệu Vân rời đi phương hướng đuổi theo. Mà lúc này, Viêm Vô Thiên chỗ trong đại trướng, một gã lục giai ảnh ma quỳ tới Viêm Vô Thiên trước người ôm quyền nói, tướng quân, chúng ta tiền tiêu cứ điểm thất thủ, 40 vạn đại quân bị nhân tộc toàn bộ tiêu diệt, chủ tướng Tông Nguyên cùng một đám cao giai nhân ma toàn bộ bị bắt. Viêm Vô Thiên nghe vậy gật đầu nói, biết. Đối với một cái cứ điểm thất thủ, Viêm Vô Thiên hoàn toàn không để trong lòng. Dưới trướng hắn đại quân nhiều đến 20 mấy ức, 40 vạn đại quân đối với Viêm Vô Thiên mà nói liền cùng tuần tra tiểu đội không có gì khác biệt, một cái tiền tiêu căn cứ mà thôi đối với Viêm Vô Thiên mà nói căn bản không có giá trị gì, ném đi liền ném đi. Cho nên, Viêm Vô Thiên đối với cứ điểm mất đi, 40 mấy vạn đại quân bị diệt trong lòng chút nào không gợn sóng. Dù sao song phương giao chiến thời gian cũng không ngắn, đối với đại đường quân đội sức chiến đấu hắn vẫn là rất rõ ràng. Theo Trương Tuấn trận đầu báo cáo thắng lợi, một gã trinh sát cưỡi tuấn mã hướng phía chủ soái băng băng mà tới. Ngay tại trinh sát vừa tới gần chủ soái đại trướng thời điểm trực tiếp bị cẩm ý liề vệ cho ngăn lại. Làm cái gì? Một gã cẩm ý liề vệ nhìn trước mắt trinh sát quát lạnh nói. Trinh sát nhìn trước mắt cẩm ý liề vệ ôn quyền nói, bẩm đại nhân, tiền tuyến tin chiến thắng. Ở vào trong trướng Tần Thiên nghe được đại trướng bên ngoài trinh sát truyền đến thanh âm liền trầm giọng nói, vào đi. Cẩm ý liề vệ nghe vậy liền nhường đường ra. Trinh sát nghe vậy liền giấu trong lòng tâm tình thấp thỏm đi tới Long Liễn trước đó. Trinh sát đi vào Tần Thiên Long Liễn trước vài chục bước chỗ, đầu cũng không dám nhấc hướng phía Tần Thiên quỳ lại nói, khởi bẩm bệ hạ, tiền tuyến tin chiến thắng. Trình lên. Theo Tần Thiên vừa dứt tiếng, Tào Chính Tuần tiến lên đem chiến báo cầm tới Tần Thiên trước mặt. Nhìn xem chiến báo bên trên nội dung, Tần Thiên hài lòng gật gật đầu. Nhìn xem một bên Bạch Khởi thiên tướng chiến báo đưa cho Bạch Khởi nói rằng, cái này Trương Tuấn không tệ, vậy mà xuất lĩnh lấy một doanh nhân mã, giết địch 40 mấy vạn, tù binh mấy ngàn còn cao giai ác ma. Bạch Khởi nghe vậy đứng dậy ôn quyền nói, bệ hạ, Trương Tuấn quả thật không tệ, tại đại đường thế hệ trẻ tuổi võ tướng bên trong, hắn xem như số 1. Tần Thiên nghe vậy gật đầu nói, rất tốt. Nhìn thấy ta đại đường trong quân không ngừng tuân ra nhân tài, chấm lòng rất an ủi. Nguyên bản Tần Thiên là nghĩ đến đem thông thường bộ đội bồi dưỡng thành pháo hôi bộ đội, cho nên Tần Thiên đối với thông thường quân đội đầu đại lượng tài nguyên, bất quá không nghĩ tới bây giờ trước kia những cái kia bị Tần Thiên cho rằng là pháo hôi bộ đội, vậy mà cũng bắt đầu một mình gánh vác một phương. Nhìn xem phần này chỉ báo, Tần Thiên trong lòng rất là hài lòng. Tần Thiên nhìn Bạch Khởi trầm giọng nói, Trương Tuấn trận đầu báo cáo thắng lợi, công lao này ngươi trước cho hắn ghi lại, đợi cho chiến hậu từ binh bộ định ra ban thưởng. Bạch Khởi ôm quyền nói, tuân chỉ. Theo Bạch Khởi vừa dứt lời, một ga cẩm y liễu vệ một đường chạy chậm tới Tần Thiên trước mặt ôm quyền nói, khởi bẩm bệ hạ, hầu hạ đến báo, có một chi ma tộc đại quân đang theo lấy quân ta hậu phương lớn quanh co mà đến, ý đồ cắt đứt quân ta đường lui. Đại quân nhân số đông đảo, trinh sát không cách nào cụ thể thống kê kỹ số chữ. Tần Thiên nghe vậy đầu tiên là sửng sở, lập tức nhìn về phía một bên Bạch Khởi. Bạch Khởi chính là tam quân thông soái, đối với chuyện về quân sự, hắn không tốt phát biểu ngôn luận, chuyện này chỉ có thể giao cho Bạch Khởi xử trí. Bạch Khởi thấy này chậm rãi đứng người lên hướng phía Tần Thiên ôm quyền nói, bệ hạ, lần này ma tộc khí thế hung hùng, lấy mặt tướng góc nhìn, vì phòng ngừa đường lui bị ngăn cản đoạn. Hiện tuân mệnh khiến toàn quân đình chỉ tiến lên, lúc trước ra đại quân về sau có vào. Dù sao ma tộc đại quân người đông thế mạnh, vì để tránh cho ta đại đường đại quân xuất hiện khá lớn thương vong, mặt tướng đề nghị toàn quân liền thấp đóng giữ, mượn nhờ chấn ma thành phía trên linh thạch pháo ở đây cùng ma tộc quyết nhất tử chiến. Thần Thiên nghe vậy gật đầu nói, thiện. Liền dựa theo lời ngươi nói, truyền lệnh xuống. Toàn quân đình chỉ tiến lên. Quân tiên phong lui về. Theo Thần Thiên mệnh lệnh được đưa ra, trong khoảng cách quân bên ngoài mấy trăm dặm hai cái quân tiên phong bắt đầu lui về. Bất quá tại lui về trên đường, Triệu Vân bọn người gặp được phiền toái không nhỏ. Tướng quân, trinh sát đến báo, quân ta đường lui bị một đường ma tộc đại quân ngăn chặn. Triệu Vân nghe vậy đem trong tay long đảm lượng ngân thương vượt tới trên bờ vai nói rằng, a, thật đúng là không có sợ chết. Nói xong Triệu Vân quát lệnh nói, truyền ta quân lệnh, hậu quân đổi tiền quân, hướng phía ma tộc đại quân khởi xướng công kích. Tuân lệnh. Theo Triệu Vân ra lệnh một tiếng, một bọn kỵ binh trực tiếp bắt đầu hướng phía sau lưng kỵ binh khởi xướng công kích. Triệu Vân một ngựa đi đầu, trực tiếp đâm vào ma tộc đại quân bên trong. Theo Triệu Vân mỗi một thương vung ra, trước người vài trăm mét đều sẽ trong nháy mắt bị thanh không. Triệu Vân bạch mã nghĩa tòng phía trước, thủ bị doanh bình thường tướng sĩ ở phía sau, rất nhanh liền tại ma tộc đại quân trong quân xé mở một lỗ to lớn. Nhìn xem xuất quân tại trong đại quân mạnh mẽ đâm tới Triệu Vân, Viêm Vô Thiên trầm giọng nói, chiến tranh cự thú chuẩn bị đến như thế nào? Hồi tướng quân, chiến tranh cự thú đã chuẩn bị hoàn tất. Viêm Vô Thiên nghe vậy cười lạnh nói, rất tốt. Đã như vậy, vậy liền để chiến tranh cự thú phát động công kích a. Là. Theo Viêm Vô Thiên ra lệnh một tiếng, mấy trăm đầu chiến tranh cự thú liền đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu. Triệu Vân một thương trực tiếp xuyên thủng một cái cựu giai ác ma sau, sâu trong linh hồn bỗng nhiên cảm thấy một cỗ cảm giác nguy cơ, thế là không kịp nghĩ nhiều, Triệu Vân nương tựa theo nhiều năm chinh chiến kiếp sống sinh ra ý thức quá to, toàn quân phòng ngự. Theo Triệu Vân ra lệnh một tiếng, toàn quân trong nháy mắt tiến vào phòng ngự trạng thái. Ngay tại màn sáng vừa mới chống lên một mấy mắt, trên bầu trời mấy vạn mai to lớn hỏa cầu liền bắt đầu rơi xuống. Ầm ầm. Theo hỏa cầu rơi xuống màn sáng phía trên, đưa tới bạo tạc, toàn bộ thế giới trong nháy mắt liền trong nháy mắt bị biển lửa vây quanh. Chương 444, thân hám linh ta chương 444, thân hám linh ta theo Triệu Vân xuất lĩnh một đám đại quân bị biển lửa bao khỏa thời điểm, nguyên bản vây lại Bạch Bảo Nghĩa tổng cùng Trương Tuấn dưới trướng 200 vạn dư đại quân mấy ngàn vạn đắc ma, cũng theo đó táng thân biển lửa. Ngay tại Triệu Vân bọn người bị chiến tranh cự thú áp chế đến không thể động đậy thời điểm, ma quật trong đại doanh cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này hoàn thành quân tiên phong tập kết, ma tộc đại quân chậm rãi hướng phía đại đường quân đội ra. Hắc hình xếp bằng ở chiến tranh cự thú kia to lớn trên đầu, nhìn xem không ngừng tiến lên đại quân hắc hình trầm giọng nói, tiền tuyến chiến báo như thế nào? Một gã ảnh ma nghe vậy hướng phía hắc hình ôn quyền nói, bẩm đại nhân, tiền tuyến vừa mới truyền đến chiến báo, Viêm Vô Thiên đại nhân vận dụng chiến tranh cự thú nhân tộc hơn 200 vạn đại quân gắt gao áp chế ở nguyên địa không thể động đậy. Hắc hình nghe vậy gật đầu nói, rất tốt, đi, truyền lệnh xuống. Toàn quân tăng tốc tiến lên hành quân tốc độ. Là theo hắc hình mệnh lệnh được đưa ra sau, nhìn không thấy cuối ma tộc đại quân nhao nhao bắt đầu tăng nhanh hành quân bộ pháp. Mà lúc này, thu được Triệu Vân bị vây nốt tin tức, Tần Thiên lông mày vi nhăn lại. Tần Thiên đứng người lên nhìn về phía bên cạnh Trương Hàm nói rằng, chiến tranh cự thú vị trí tìm tới không có. Trương Hàm nghe vậy ôn quyền nói, bẩm bệ hạ, thám tử đến báo, còn không tìm được vị trí cụ thể. Bất quá vi thần suy đoán chiến tranh cự thú vị trí hẳn là ở vào ma tộc đại quân vị trí hạch tâm, liền xem như tìm tới chiến tranh vị trí, chỉ sợ lấy trong tay chúng ta thủ đoạn cũng rất khó đối với nó tiến hành áp chế. Tần Thiên nghe vậy ánh mắt không khỏi trầm xuống. Hiện tại Triệu Vân xuất lĩnh hơn 200 vạn đại quân thân hãm nhà tù, lấy Triệu Vân thủ hạ Bạch Mã Nghĩa tổng thực lực, chỉ cần triệu hồi ra quân hồn mong muốn rời khỏi kỳ thật cũng không khó. Bất quá một khi Triệu Vân bọn người thoát thần, chỉ sợ còn lại kia hơn 200 vạn đại quân căn bản nhịn không được bao lâu liền sẽ toàn quân bị diệt. Hiện tại toàn bộ chủ soái lại bị tức sắp đến Viêm U Minh đại quân kiềm chế, đối mặt tức đem đột kích Viêm U Minh đại quân, Tần Thiên không thể không thận trọng đối đãi, dù sao cái này mấy ngàn vạn đại quân mặc dù nhìn rất dọa người, nhưng là nếu như muốn chân chính xảy ra chiến đấu, nhiều người như vậy đại quân, là tuyệt đối cần thời gian đi phản ứng. Không phải nhiều người như vậy đại quân, liền xem như cấu trúc quân trận cùng dọn xong trận hình cũng là cần thời gian. Nhìn xem lâm vào trầm tư Tần Thiên, Bạch Khởi cứ như vậy bưng ngồi ở một bên, lặng lặng mà nhìn xem. Tần Thiên nhìn về phía một bên Bạch Khởi trầm giọng nói, "Võ An Vương, nhường Lý Tồn Hiếu xuất quân đi đem Triệu Vân mấy người cứu ra như thế nào?" Bạch Khởi nghe vậy cười nói, "Vậy hạ, phái Lý Tồn Hiếu đi có thể, nhưng là chúng ta lại nên như thế nào đi cứu đâu?" Tần Thiên nhìn xem trên mặt chất đống nụ cười Bạch Khởi, liền biết đối phương là có chủ tâm muốn thi khảo thí chính mình, bồi dưỡng mình thống binh chỉ huy năng lực. Tần Thiên nghe vậy trầm ngâm một chút nói, nhường Lý Tồn Hiếu bộ đội sở thuộc lập tức chạy thật nhanh một đoạn đường dài, xông vào ma tộc đại quân quân trong trận, nhiễu loạn trận hình, sau đó thừa dịp tìm lung tung ra chiến tranh cự thú vị trí. Một khi đã mất đi chiến tranh cự thú áp chế, như vậy Triệu Vân bọn người liền có thể bằng vào thực lực bản thân xông ra vòng đây, về phần đi theo Lý Tồn Hiếu định viễn quân liền nhường tự hành trở về. Hai quân cách xa nhau bất quá mấy trăm dặm, chỉ cần Lý Tồn Hiếu bộ đội sở thuộc chạy thật nhanh một đoạn đường dài, không gian nửa nén hương thời gian, như vậy Huyền Giáp quân liền có thể trực tiếp xông vào ma tộc đại quân bên trong. Đến lúc đó thừa dịp ma tộc đại quân hỗn loạn, Triệu Vân xuất lĩnh Bạch Bảo Nghĩa tổng nội ứng ngoại hợp, nhất định đánh phá ma quân. Mặt khác, tại 200 dặm bên ngoài ngay tại chờ lệnh Trương Tuấn bộ đội sở thuộc, tại chiến tranh cự thú mất đi áp chế lực trong nháy mắt, theo ma tộc đại quân bên ngoài khởi xướng tiến công. Cái này mấy nhánh đại quân đều là kỵ binh, đến lúc đó có thể dùng Huyền Giáp quân ngưng tụ ra quân hồn kiểm chế lại ma tộc đại quân bên trong cao thủ, còn thừa kỵ binh tướng ma tộc đại quân chia cắt thành mấy bộ phận, lập tức từng cái sẽ bị chia cắt ma tộc đại quân tiêu diệt hết. Lợi dụng kỵ binh ưu thế, chia cắt ma tộc đại quân hẳn không phải là vấn đề nan giải gì, hơn nữa một khi đạt tới cố định chiến quả, toàn quân lập tức triệt thoái phía sau. Trận chiến này, không ra chấm đoán lời nói, chi này ma tộc đại quân chắc chắn tổn thất nặng nề. Bạch Khởi nghe vậy chậm rãi đứng người lên, nhìn về phía Tần Thiên ôm quyền nói, "Vậy hạ thánh minh." Bạch Khởi nhìn trước mắt Tần Thiên hài lòng gật gật đầu, cái này tác chiến phương án cho dù đối với Bạch Khởi mà nói, cũng không phải là hoàn mỹ gì phương án, nhưng là dùng tại ma tộc trên thân, vậy cũng hoàn toàn đầy đủ. Tần Thiên nhìn về phía bên cạnh Tào Chính Thuần trầm giọng nói, "Vừa rồi tác chiến phương án ghi chép xuống sao?" Tào Chính Thuần nghe vậy không người nói, bẩm bệ hạ, "Ngài vừa rồi nói tới tác chiến phương án nô tỳ đã nhớ kỹ, phải chăng chi tiết hạ đạn?" Tần Thiên nghe vậy gật đầu nói, "Hạ đạt a." "Tuân chỉ." Nói xong, Tào Chính Thuần liền xuất ra một cái ảnh ngọc đem mệnh lệnh tác chiến truyền ra ngoài. Nhìn trước mắt Tần Thiên, Bạch Khởi đứng ở Tần Thiên bên cạnh trầm giọng nói, "Bệ hạ, trận chiến này quân ta chắc chắn đại hoạch toàn thắng." Tần Thiên nghe vậy nhìn về phía bên cạnh Bạch Khởi cười nói, "Có ngươi như thế một vị chiến thần tại, quân ta lại làm sao có không thắng lý lẽ." Ngay tại Tần Thiên cùng Bạch Khởi nói chuyện phiếm thời điểm, Tần Thiên mệnh lệnh tác chiến truyền tới Lý Tồn Hiếu trong tay. Nhìn trong tay mệnh lệnh tác chiến, Lý Tồn Hiếu nhíu mày nói, "Tiền quân đổi hậu quân, định viên quân tự hành trở về, Huyền Giáp quân theo bản tướng quân đến." Nói xong, Lý Tồn Hiếu ghim lại dây cương, liền dẫn 20 vạn Huyền Giáp quân hướng phía Triệu Vân bị vây nốt phương hướng chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Ngay tại Lý Tồn Hiếu chạy thật nhanh một đoạn đường dài thời điểm, đại đường chủ soái bên trong cũng bắt đầu khua chiêng gõ trống chuẩn bị chiến đấu. Mà lúc này, đang ngồi ngay ngắn ở một cái ngọn núi phía trên xem trò vui Viêm Vô Thiên, một gã ảnh ma đi tới trước người hắn. Nhìn trước mắt Viêm Vô Thiên, thất giai ảnh ma ôn quyền nói, "Tướng quân, thám tử đến báo, có một chi nhân số tại chừng 20 vạn nhân tộc đại quân đang theo lấy quân ta tiến vào. Viêm Vô Thiên nghe vậy khỏe miệng một phát, lập tức lộ ra một vẻ tàn khốc mỉm cười nói, muốn cứu người. Vậy các ngươi phải hỏi qua ta. Viêm Vô Thiên nhìn xem bị áp chế lại Triệu Vân cười lạnh nói, truyền lệnh xuống. Nhường chiến tranh cự thú bật hết hỏa lực. Muốn đại quân địch tiếp viện tới trước khi đến, tận lực đem trong cơ thể của bọn họ linh khí ép khô. Nói xong Viêm Vô Thiên cười lạnh nói, đã khách nhân tới cửa, vậy chúng ta cũng phải thật tốt chiêu đãi một phen. Mấy người các ngươi theo bản tướng quân đến. Nói xong, Viêm Vô Thiên liền dẫn mấy tên khí tức cực kỳ cường hành thủ hạ, mấy cái vượt nhảy liền biến mất ở trong mắt mọi người. Mà lúc này, đang bị chiến tranh cự thú ngăn chặn Triệu Vân, sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm. Mấy trăm đầu chiến tranh cự thú đồng thời đối lấy bọn hắn khai hỏa, lại thêm chiến tranh cự thú phát ra hỏa cầu có thể so với một gã cựu chuyển chi cảnh võ giả tự bạo. Khủng bố như vậy lực công kích, rơi vào màn sáng phía trên cần tiêu hao bọn hắn linh lực lớn. Triệu Vân biết, nếu như một chén trà bên trong không đem những cái kia chiến tranh cự thú cho diệt đi lời nói, như vậy bọn hắn những người này liền sẽ bị mạnh mẽ hao tổn chết ở chỗ này. Dù sao đi theo chính mình cái này hơn 200 vạn đại quân chống lên quân trận, có thể ngăn trở một cái chiến tranh cự thú công kích liền xem như không tệ. Cho nên tại đứng trước mấy trăm đầu chiến tranh cự thú vây công thời điểm, phần lớn áp lực vẫn là phải do Triệu Vân thân quân đến gánh chịu. Đồng thời chĩa vào mấy trăm đầu chiến tranh cự thú điên cuồng công kích, liền xem như mạnh như Triệu Vân bọn người, cũng tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu. Nếu như Triệu hồi ra quân hồn lời nói, Triệu Vân bọn hắn định là có thể rất nhẹ nhàng liền thoát thân. Nhưng là Trương Tuấn dưới trướng cái này hơn 2 triệu nhân mã, coi như tao đường, chỉ sợ bọn họ chỉ ở chiến tranh cự thú đợt công kích thứ nhất hạ, liền sẽ hóa thành cho tàn. Mặc dù kiêu ngỗi quân các tướng sĩ thực lực so với Bạch Mã Nghĩa tổng căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng là những này kiêu ngỗi quân các tướng sĩ, tại Triệu Vân trong mắt bọn hắn đều là chính mình đồng đội. Trên chiến trường vứt bỏ chính mình đồng đội một mình bảo mệnh, điểm này Triệu Vân đánh chết đều làm không được. Trương Tuấn Thiên tướng Thiết Mặc nhìn trước mắt Triệu Vân nói rằng, "Thượng quân, là chúng ta kiêu ngỗi quân liên lụy các ngươi đi thôi. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta đều phải lưu tại nơi này, các ngươi đều là đại đường tinh nhuệ, vì chúng ta kiêu ngỗi quân mà toàn bộ đáp ở chỗ này, không đáng à. Chờ đợt tiếp theo công kích về sau, ngài cứ việc mang theo có thể chạy trốn các huynh đệ rời đi nơi này." Ti chức phát hiện, chiến tranh cự thú mỗi một lần công kích đều có hai cái hô hấp khoảng cách, thừa dịp cái này khoảng cách, chúng ta còn lại những huynh đệ này sẽ trực tiếp xông vào ma tộc đại quân bên trong tự bạo. Theo Thiết Mạc vừa dứt tiếng, toàn bộ kiêu ngỗi quân các tướng sĩ trên mặt đều nổi lên một vẻ kiên quyết. Chiến trường chính là như thế tăng tốc, tại bước vào ma quật một khắc kia trở đi, bọn hắn cũng sớm đã đem sinh tử không để ý, bọn họ cũng đều biết, lấy Triệu Vân đám người thực lực, mong muốn đi sớm đã đi, hiện tại Triệu Vân là vì bọn hắn lưu tại nơi này, bọn hắn coi như dù chết cũng sẽ không liên lụy huynh đệ của mình, giờ phút này quân nhân một mạc nhất tình cảm thể hiện ra ngoài. Triệu Vân nhìn trước mắt Thiết Mạc, Triệu Vân nổi giận nói, câm miệng cho lão tử, đều là vào sinh ra tử huynh đệ, ta Triệu Vân sẽ không bỏ xuống bất kỳ một cái nào huynh đệ, chúng ta phải tin tưởng bệ hạ, tin tưởng Võ An Vương, viện quân của chúng ta nhất định ở trên đường. Tại viện quân không có trước khi đến, liền xem như trời sập cũng muốn dùng đầu cho lão tử chế bảo. Nhìn trước mắt Triệu Vân, Thiết Mạc khỏe mắt xẹt qua một giọt thanh lệ nói, tuân lệnh. Chương 445, cứu viện chương 445, cứu viện. Lý Tổn Hiếu trải qua nửa chén trà nhỏ cấp tốc buôn tập, trực tiếp giết tới ma tộc đại quân bên ngoài vòng đây. Nhìn xem đánh tới chỉ là 20 vạn đại quân, Viêm Vô Thiên phất phất tay, một giây sau giống như nước thủy triều ác ma liền hướng phía Lý Tổn Hiếu dũng mãnh lao tới. Nhìn xem đánh tới ác ma, Lý Tổn Hiếu theo trong nhận chứa đổ lấy ra chính mình trường cung, tại kéo một cái trăng tròn sau, liền hướng phía đánh tới ma tộc đại quân bọn tới. Theo Lý Tồn Hiếu một đạo mũi tên bắn ra, trong chớp mắt nguyên bản giống như nước thủy triều đánh tới ma tộc đại quân trong nháy mắt bị thanh ra một đạo rộng chừng trong vòng hơn 10 dặm nhìn không thấy cuối chân không khu. Huyền Giáp quân một đám các tướng sĩ thấy này, cũng đều nhao nhao dương cung cải tên tụ lực hướng phía ma tộc bọn tới đại quân bắn ra bao hàm phẫn nộ một tiễn. Lý Tồn Hiếu vận khởi thể nội thần lực truyền âm nói, nhanh đánh nhanh qua, không cần dây dưa. Nhiệm vụ của chúng ta là tìm tới chân chính cự thú vị trí, sau đó giết đi qua. Đều rõ chưa? Theo Lý Tồn Hiếu vừa dứt lời, một đám tướng sĩ cùng kêu lên quát, tuân lệnh. Nhìn phía dưới, sử dụng cung tiễn mở đường Lý Tổn Hiếu bọn người, Viêm Vô Thiên cười lạnh nói, thực lực cũng không tệ lắm đi. Bất quá binh sĩ ta có là. Viêm Vô Thiên nói xong nhìn phía dưới Lý Tổn Hiếu âm thanh lạnh lùng nói, sử dụng huyết tế, cuốn lấy bọn hắn, đừng cho bọn hắn tiến lên nửa bước. Là tướng quân. Theo Viêm Vô Thiên mệnh lệnh vừa hạ đạt, hơn ngàn vạn ngũ lục giai ác ma bỗng nhiên bắt đầu bạo liệt thành từng đám huyết vụ. Mấy chục con huyết ma chậm rãi lên không, một giây sau một đạo huyết sắc quang mạc trong nháy mắt đem Lý Tổn Hiếu cùng hắn Huyền Giáp quân bao phủ tại trong đó. Nhìn trước mắt lồng ánh sáng màu đen, Cao Mục đi vào Lý Tổn Hiếu bên cạnh trầm giọng nói, tướng quân, làm sao bây giờ? Cái này màn sáng một lát chúng ta mong muốn đánh vơi chỉ sợ còn làm không được a. Lý Tổn Hiếu nghe vậy cười lạnh nói, ta cũng không tin. Toàn quân nghe lệnh, kết trận. Tuân lệnh. Theo Lý Tổn Hiếu vừa dứt lời, một đầu cao đến mấy ngàn trượng ngọc kỳ lân liền bị ngưng tụ đi ra. Nhìn trước mắt màn sáng, Lý Tổn Hiếu quát lạnh nói, Viêm Vô Thiên, hôm nay lão tử liền tự tay đánh vỡ ngươi cái này mai rùa nhi. Nói xong, chỉ thấy ngọc kỳ lân bỗng nhiên ngẩng đầu sọ, một giây sau một đạo lôi cuốn lấy làm cho người sờn hết cả gai ốc tịch diệt khí tức của sáng màu trắng, liền hướng phía huyết sắc quang mạc vào tới. Theo ngọc kỳ lân công kích đụng vào huyết sắc quang mạc, màn sáng ngoại vi huyết ma sắc mặt đổi biến. Chỉ gặp bọn họ trong miệng nói lẩm bẩm, vô số chỉ ma tộc trong nháy mắt liền hóa thành huyết thủy, tại bên trên bầu trời tạo thành mấy cái huyết hà chậm rãi dung nhập huyết sắc quang mạc bên trong. Theo huyết sắc quang mạc đến đại lượng ma huyết gia trì, màn sáng bên trên tản ra trận trận sát khí khiến cho không gian chung quanh đều biến bắt đầu vặn mèo. Nhìn xem tại công kích mình phía dưới, vẫn như cũ kiên cố huyết sắc qua mạng. Lý Tồn Hiếu ánh mắt lạnh lẽo nói, lao tử cũng không tin. Lao tử nện không nát ngươi mai rùa nhi. Nói xong, Lý Tồn Hiếu gia tăng công kích cường độ. Mà lúc này song phương đều lâm vào trong giằng co, nhìn xem màn sáng bên ngoài đến trăm vạn mà tính ác ma đang không ngừng hóa thành huyết thủy dung nhập huyết sắc quang mạc bên trong. Trong nháy mắt, nguyên bản màn sáng bên ngoài sắp xếp lít nha lít nhít ác ma, lại chỉ còn lại một đám bảy bát giai ác ma. Mà ma tộc đại quân số lượng rất nhiều, cái này một nhóm tiêu hoa xong, rất nhanh đám tiếp theo lại lấy được bổ sung. Song phương lúc này đều như xa vào trong giằng co. Lại qua mười mấy hơi thở, nơi xa không ngừng đánh tới ma tộc đại quân đã bắt đầu theo không kịp tiêu hao tốc độ, trước kia không thể phá vỡ huyết sắc quang mạc lúc này lại xuất hiện một tia khe hở. Tại ba cái hô hấp sau, nguyên bản từ mấy chục con cựu giai huyết ma chống đỡ lấy huyết sắc quang mạc ứng thanh vỡ vụn. Mấy chục con cựu giai huyết ma, một ngụm ma huyết phun xuất hồn thân sủi lơ trên mặt đất. Ngay tại màn máu vỡ vụn trong nháy mắt, mấy ngàn mai mũi tên liền hướng phía còn lại những cái kia cao giai ác ma vào tới. Mỗi một mũi tên đều tinh chuẩn đến trúng đích một đám ác ma, thì ra tại huyết tế bị đánh gãy trong nháy mắt, Lý Tồn Hiếu liền giải tán quân hồn, những này mũi tên chính là từ huyền giáp quân các tướng sĩ bắn ra. Nhìn xem ngồi chồm hổm ở trên đỉnh núi Viêm Vô Thiên, Lý Tồn Hiếu nhìn về phía mình thiên tướng âm thanh lạnh lùng nói, "Cao Mục." Cao Mục nghe được Lý Tồn Hiếu gọi đến, ôn quyền nói, "Có mặt tướng." Lý Tồn Hiếu ánh mắt nhắm lại, nhìn về phía nơi xa trên đỉnh núi Viêm Vô Thiên âm thanh lạnh lùng nói, "Hiện tại đại quân toàn quyền giao cho ngươi chỉ huy. Ta đi đem Viêm Vô Thiên tiểu tử kia cho bắt sống. Lần trước may mắn nhường hắn chạy trốn, hôm nay lão tử nhất định phải đập vỡ hắn không thể." "Là tướng quân." Đối với Lý Tồn Hiếu mệnh lệnh, huyền giáp quân đều sẽ không chút nghĩ ngợi chấp hành. Cho nên tại Lý Tồn Hiếu mệnh lệnh được đưa ra một giây sau, Cao Mục liền dẫn người một nhà ngựa hướng phía không ngừng rơi xuống hỏa cầu phương hướng ngược nhau đuổi theo. Chương 446, khốn chiến chương 446, khốn chiến Lý Tồn Hiếu nhìn phía xa Viêm Vô Thiên, tìm lại dây cương liền hướng thẳng đến Viêm Vô Thiên phóng đi. Nhìn xem đánh tới Lý Tồn Hiếu, vô số ma tộc cao thủ điên cuồng hướng phía Lý Tồn Hiếu đánh tới. Nhìn xem hướng phía chính mình chạy như bay đến ma tộc cao thủ, Lý Tồn Hiếu một thương vung ra liền thành không trước mặt mình toàn bộ không ngực. Viêm Vô Thiên ngồi ngay ngắn ở trên đỉnh núi, vệ lên chân bắt chéo vẻ mặt hài hước nhìn xem không ngừng hướng phía chính mình đánh tới Lý Tồn Hiếu. Nhìn xem tại ma tộc đại quân bên trong mạnh mẽ đâm tới huyền giáp quân, Viêm Vô Thiên ngây người nói, cản bọn họ lại. Tuân lệnh. Theo Viêm Vô Thiên ra lệnh một tiếng, mấy chục tên ma tộc cao thủ liền hướng phía sông vào ma tộc đại quân bên trong huyền giáp quân phóng đi. Nhìn xem đánh tới mấy chục tên ma tộc cao thủ, Cao Mục không dám kinh thường, trực tiếp triệu hoán ra quân hồn. Nhìn trước mắt cao đến mấy ngàn trượng quân hồn, mấy chục tên ma tộc cao thủ phân tán chỗ đứng, đem huyền giáp quân hồn trực tiếp bao vây lại. Nhìn trước mắt to lớn quân hồn, mấy chục tên ma tộc cao thủ trong miệng nói lẩm bẩm. Ngay sau đó từng đạo màu đen phủ văn liền từ mấy người dưới lòng bàn chân sinh ra, trong chớp mắt liền trực tiếp đem huyền giáp quân hồn cho bao vây lại. Nhìn xem hướng phía chính mình đánh tới Lý Tồn Hiếu, Viêm Vô Thiên nhếch miệng cười nói, có ý tứ. Đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta liền thành phần ngươi. Nói xong Viêm Vô Thiên liền biến mất ở nguyên địa. Nhìn xem bị vây lại huyền giáp quân hồn, Lý Tồn Hiếu biết đại trận kia cũng không đơn giản, huyền giáp quân hồn mong muốn thoát khốn cần thời gian nhất định. Nếu là đặt ở bình thường ngược không có gì, nhưng là bây giờ tại nơi này chờ lâu một giây đồng hồ, Triệu Vân bọn hắn bên kia liền sẽ nhiều một phần nguy hiểm. Lý Tồn Hiếu nghĩ đến đây, liền muốn chuyển biến đi qua hỗ trợ. Lý Tồn Hiếu quay người vừa định đi qua hỗ trợ, một giây sau một đạo hỏa cầu đánh tới, Lý Tồn Hiếu bất đắc dĩ chỉ có thể nâng lên trường thương trong tay tiến hành đón đỡ. Ầm ầm. Theo một hồi tiếng nổ truyền ra, Lý Tồn Hiếu bị bạo tạc sinh ra sóng xung kích xông bay ra ngoài. Bởi vì một kích này có chút bỗng nhiên, trong lòng sốt ruột cho huyền giáp quân hồn giải vây Lý Tồn Hiếu không có phòng bị, cho nên một kích này hắn đã rơi vào hạ phong. Nhìn trước mắt Lý Tồn Hiếu, Viêm Vô Thiên cười nói, "A, cũng không tệ lắm đi. Vậy mà không chết." Viêm Vô Thiên chính là ma thần cảnh hậu kỳ cường giả, sức chiến đấu có thể so với nhân tộc bán bộ quân cảnh nhất chuyển cường giả. Mà Lý Tồn Hiếu mới là tân tấn võ thần, đối đầu Viêm Vô Thiên một cao thủ như vậy, nhường Lý Tồn Hiếu cảm giác được áp lực như núi. Dù sao Lý Tồn Hiếu am hiểu thật là cận thân tác chiến, nhưng là Viêm Vô Thiên chính là viêm ma nhất tộc cao thủ, hắn am hiểu thật là viễn trình tác chiến. Cho nên đối đầu như thế một vị cao thủ, Lý Tồn Hiếu mặc dù có chút đau đầu, nhưng là trong lòng cũng bắt đầu có chút hưng phấn lên. Lý Tồn Hiếu nhìn trước mắt Viêm Vô Thiên nhếch miệng cười nói, rất không tệ. Viêm Vô Thiên đúng không? Lần trước không thể làm thịt ngươi, lần này ta muốn tự tay đem đầu của ngươi vặn xuống tới. Nói xong Lý Tồn Hiếu đem tọa kỵ của mình thu vào, lập tức một cước đá phải trường thương phía trên, lập tức một cái ngọc diện chiến thần hư ảnh liền hiện lên ở Lý Tồn Hiếu sau lưng. Theo chiến thần pháp tướng xuất hiện, Lý Tồn Hiếu thân thể cũng bắt đầu chậm rãi nở lớn, trong chớp mắt Lý Tồn Hiếu thân thể đã cao đến ngàn trượng có thừa. Nhìn trước mắt cầm trong tay trường thương, thân hình to lớn Lý Tồn Hiếu, Viêm Vô Thiên cười lạnh một tiếng, lập tức Viêm Vô Thiên trên thân đột nhiên giấy lên hỏa diễm. Một giây sau, một đạo hỏa diễm đại trận liền từ dưới nền đất hiện hiện. Theo Viêm Vô Thiên trên người ma khí chấn động, dưới lòng bàn chân kia cái cự đại hỏa diễm pháp trong trận một cái cự đại đầu lâu bỗng nhiên ló ra. Ngay sau đó một đầu to lớn hỏa mãng liền xuất hiện ở Lý Tồn Hiếu trước mặt. Nhìn trước mắt chiều cao vạn trượng hỏa diễm cự mãng, Lý Tồn Hiếu cười lạnh nói, tới đi. Hôm nay lão tử liền lấy đầu lâu của ngươi tế cửa. Nói xong Lý Tồn Hiếu xuất trước hướng phía trước mắt hỏa mãng vào tới, nhìn xem đánh tới Lý Tồn Hiếu, Viêm Vô Thiên cười lạnh một tiếng nói, đi. Theo Viêm Vô Thiên vừa dứt lời, hỏa mãng tê minh một tiếng, liền hướng phía Lý Tồn Hiếu phóng đi. Hai đạo thân thể khổng lồ rất nhanh liền chiến ở cùng nhau. Ngay tại Lý Tồn Hiếu cùng Viêm Vô Thiên hỏa mãng đánh cho khó phân thắng bại thời điểm, bị ma khí đại trận vây khốn huyền giáp quân hồn lúc này trên thân đều quấn quanh lấy mấy cái thô to xiềng xích. Bị tỏa liên vây khốn ngọc kỳ lân, lúc này càng không ngừng gào thét, đem hết toàn lực tránh thoát trên người gông xiềng. Theo Ngọc Kỳ Lân mỗi một lần giãy giụa, toàn bộ đại trận cũng bắt đầu kịch liệt rung động, dường như một giây sau liền phải sụp đổ đồng dạng. Đã mất đi Lý Tổn Hiếu người chủ tướng này, lúc này Ngọc Kỳ Lân thực lực chỉ ở vào bán bộ thần quân cảnh tam chuyển tả hữu cảnh giới. Vì vây khốn Ngọc Kỳ Lân, phát động đại trận này, ma tộc cao thủ ngoại trừ Viêm Vô Thiên bên người mấy chục tên ma tộc đỉnh tiêm cao thủ bên ngoài, còn có mấy vạn tên bát giai trở lên cao thủ và mấy ngàn vạn đại quân trên người ma khí liên thủ phát động trận này. Một đám ma tộc cao thủ liên thủ phát động trận pháp tên là ma thần cấm uy lực cực kỳ cường đại, trận này chính là từ hắc hình sáng tạo ra, chuyên môn dùng để đối phó quân hồn trận pháp. Trận pháp này mặc dù trả ra đại giới rất lớn, một khi trận pháp bị phá, như vậy thì pháp tất cả mọi người sẽ chết. Mặc dù trận pháp này rất huyết tinh tăng cốc, nhưng là muốn đúng uy lực của nó cũng là kinh khủng đến khó lấy tưởng nghĩ. Trước kia hắc hình một khi gặp phải khó mà giải quyết phiền toái thời điểm, đều sẽ vận dụng trận pháp này. Ngay tại Ngọc Kỳ Lân đang giãy giụa thời điểm, tiềm ẩn trong bóng tối ảnh mật vệ đem tin tức này truyền về trong đại bản doanh. Nhìn xem ảnh mật vệ tin tức truyền đến, Tần Thiên nhìn về phía bên cạnh Bạch Khởi trầm giọng nói, "Bạch Khởi à, xem ra chúng ta là coi thường bọn hắn." Bạch Khởi nghe vậy nhíu mày nói, "Xác thực. Lần trước chúng ta cùng ma tộc kia một trận đại chiến, là thừa dịp ma tộc đại quân còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền đem nó bắt giữ. Hiện tại xem ra, nếu như lúc trước chúng ta thương lượng trực tiếp triển khai trận hình lời nói, không nói trước bắt giữ Viêm U Minh, chỉ sợ một lần kia chúng ta có thể hay không toàn thân trở ra cũng là một cái vấn đề à." Tần Thiên nghe vậy trầm giọng nói, "Vậy bây giờ cục diện này nên như thế nào đi giải quyết?" Bạch Khởi nghe vậy thở dài, xem ra chỉ có thể phái ra một chi đại quân tinh nhuệ tiến đến trợ giúp, bất quá cứ như vậy Viêm U Minh bên này chúng ta khó tránh khỏi sẽ lâm vào bị động. Một khi điều một chi tinh nhuệ, như vậy đối với sắp khai triển chiến bên này, phòng tuyến của chúng ta khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một cái lỗ thủng, từ đó khiến cho chúng ta lâm vào bị động. Cứ như vậy chúng ta khó tránh khỏi sẽ có chút được không bù mất, một khi điều một nhánh đại quân, đối mặt ma tộc đại quân tiến công, chúng ta tổn thất chỉ sợ sẽ còn càng lớn. Bạch Khởi nói xong nhìn xem Tần Thiên trầm giọng nói, "Vậy hạ." Chỉ là Tần Thiên biết Bạch Khởi muốn nói là cái gì, thế là khua tay nói, "Tốt, đừng nói nữa, đây là 200 vạn đại quân, không phải 200 đầu heo, không phải nói từ bỏ liền từ bỏ. Chúng ta suy nghĩ lại một chút biện pháp khác, nếu thật là tới cái kia tối hậu con đầu, chúng ta thường nói, từ không nắm giữ binh. Hiện tại tất cả đại quân đã toàn bộ bố phòng hoàn tất, mỗi một nhánh đại quân phân cho nhiệm vụ đều đã rất rõ ràng, nếu là lúc này điều một chi tinh nhuệ đi cứu người, như vậy phía sau nhánh đại quân này tại phòng tuyến thượng tướng sẽ xuất hiện một lỗ hổng, một khi bị Viêm U Minh phát hiện, cái này sẽ là chí mạng. Cho nên Tần Thiên là không thể nào theo trong đại bản doanh điều đại quân, dù sao Viêm U Minh binh phong liền đã sắp đội lên Tần Thiên trên chót mũi, ai cũng không biết Viêm U Minh một giây sau có thể hay không khởi xướng tiến công. Chương 447, xuất quân giết ra khỏi trùng vây. Chương 447, xuất quân giết ra khỏi trùng vây. Tần Thiên biết, chính mình là chủ quan. Hắn không nghĩ tới ma tộc vẫn còn có loại thủ đoạn này, đây là Tần Thiên sở liệu không kịp. Lần trước đại chiến, ma tộc cũng đã đem đại đường nội tình sờ soạn đại khái, mà đại đường đối với ma tộc đại chiến pháp vẫn còn ở vào một loại kiến thức nửa đời trạng thái. Đại đường quân đội cho tới nay đều là tại quét sạch một chút ma tộc quân lính tàn mạng, duy nhất một lần cùng ma tộc quân chính quy giao chiến, vẫn là dựa vào tập kích bất ngờ chiến thắng. Cho nên đối với ma tộc quân đội phương thức tác chiến, Tần Thiên đại đường thiếu khuyết tương ứng tình báo. Nguyên bản Tần Thiên coi là thực lực đại trướng đại đường tại lần này quét sạch làm trong chiến đấu sẽ không tốn sức chút nào, không nghĩ tới ma tộc vậy mà lại cho Tần Thiên mang đến như vậy lớn một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Tần Thiên cũng không phải không nghĩ tới điều động ảnh mật vệ chui vào ma tộc đại quân bên trong, đem phía sau chiến tranh cự thú đều giải quyết hết, cứ như vậy đã mất đi chiến tranh cự thú áp chế, Triệu Vân liền có thể mang theo nhân mã của hắn thoát thân. Nhưng là lần trước đại chiến, ma tộc nếm qua một lần linh thạch pháo thiệt thòi lớn, cho nên lần này chiến tranh cự thú đều là trực tiếp bày ở đại quân chính giữa. Hơn nữa không nói trước thân hình to lớn ra dày thịt béo chiến tranh cự thú, phái ra ảnh mật vệ có thể không có thể đem bọn họ làm thịt. Liền nói đưa thân vào vài tỷ trong đại quân chiến tranh cự thú, ảnh mật vệ liền xem như tới gần bọn chúng, có cơ hội hay không đối bọn chúng động thủ đều là cái vấn đề. Dù sao đối phương ảnh ma cũng không phải ăn chay, trừ phi ma tộc đại quân sinh ra bạo loạn, không phải ảnh mật vệ không có chút nào phần thắng, ảnh mật vệ là ngưỡng bước, nhưng là bọn hắn cũng không phải bản năng. Nhìn trước mắt lâm vào trầm tư Tần Thiên, vẫn đứng tại Tần Thiên bên cạnh không lên tiếng Ngao Huyền bỗng nhiên mở miệng nói, "Chủ nhân, nhường để ta đi, ta có nắm chắc đem những cái kia chiến tranh cự thú giải quyết hết." Tần Thiên nghe vậy trước mắt không khỏi sáng lên, thư không hắc long am hiểu không gian pháp tắc, lấy Ngao Huyền thực lực nếu như hắn mong muốn chui vào ma tộc hậu phương lớn, như vậy tại hắn ra tay trước đó chỉ sợ cũng liền hắc hình cũng khó có thể phát giác được tung tích của hắn. Tần Thiên nghe vậy gật đầu nói, "Ân, rất tốt, liền ngươi đi đi. Bất quá không cần ham chiến, ma tộc đại quân cũng không phải ăn chay." Ngao Huyền nghe vậy ôm quyền nói, "Là chủ nhân." Theo Ngao Huyền vừa dứt lời, Ngao Huyền thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa. Nhìn trước mắt Bạch Khởi, Tần Thiên trầm giọng nói, "Bạch Khởi, xem ra chúng ta đối với ma tộc đại quân hiểu rõ vẫn là quá ít." Theo Tần Thiên vừa dứt lời, Bạch Khởi ôm quyền nói, "Vi thần thiếu giám sát, mời bệ hạ giáng tội." Tần Thiên nghe vậy lắc đầu nói, "Tính toán, cái này không thể trách ngươi." Tần Thiên biết, đại đường thiếu khuyết cùng ma tộc quân chính quy chính diện giao phong kinh nghiệm, cho nên khó tránh khỏi sẽ lấy đánh những cái kia quân lính tản mạn phương thức đi đánh ma tộc quân chính quy. Nhìn trước mắt Bạch Khởi, Tần Thiên trầm giọng nói, "Trấn ma thành bên trong linh thạch pháo chuẩn bị đến như thế nào?" Bạch Khởi nghe vậy ôm quyền nói, "Đã chuẩn bị hoàn tất, tùy thời có thể trợ giúp nơi này chiến đấu." Tần Thiên nghe vậy gật đầu nói, "Rất tốt. Lần này chúng ta ngay ở chỗ này triển khai trận hình, cùng ma tộc thật tốt làm một cuộc." Nói xong, Tần Thiên nhìn xem bầu trời xa xăm ánh mắt vi vi nhíu lại. Mà lúc này, ma tộc đại quân bên trong đang theo lấy Triệu Vân bộ đội sở thuộc vị trí điên cuồng khuynh tả hỏa lực chiến tranh cự thú hoàn toàn không biết rõ nguy hiểm lại sắp tới. Liên như là Tần Thiên phỏng đoán như vậy, chiến tranh cự thú bởi vì tại lần trước trong chiến đấu ăn một thiệt thòi lớn, linh thạch pháo bao trùng hạ, tất cả chiến tranh cự thú toàn quân bị diệt. Cho nên lúc này chiến tranh cự thú bố trí rõ ràng là trải qua tính toán chính xác, đại đường phía sau linh thạch pháo đủ không không đến bọn chúng. Nhìn phía dưới toàn lực để phòng một đám ma tộc đại quân, Ngao Huyền trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Theo Ngao Huyền trên thân bộc phát ra một cỗ cực kỳ khủng bố long nguyên, một giây sau Ngao Huyền hóa vì bản thể xuất hiện ở ma tộc đại quân ngay phía trên. Theo Ngao Huyền mở ra huyết buồn đại khẩu, một giây sau một cái lỗ đen liền xuất hiện ở ma tộc đại quân ngay phía trên. Theo lỗ đen xuất hiện, trong lỗ đen truyền đến một cỗ cực kỳ khủng bố hấp lực. Ngay sau đó nguyên bản bị một đám ma tộc đại quân vây quanh chiến tranh cự thú trong nháy mắt liền bị hút vào trong lỗ đen, ngay cả phương biên trăm dặm ma tộc đại quân cùng trên mặt đất đá vụn cũng bị hút vào trong lỗ đen. Tại đem chiến tranh cự thú cùng một đám ma tộc đại quân hút vào trong bụng sau, Ngao Huyền ở một cái về sau, liền lựa chọn chuẩn đi. Bởi vì Ngao Huyền cảm ứng được một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng đang đến gần, nếu ngươi không đi chỉ sợ cũng đi không được. Theo Ngao Huyền biến mất một giây sau, hắc hình thân ảnh liền chợt xuất hiện. Nhìn trên mặt đất sâu đạt vài trăm mét hố to, hắc hình trên mặt lộ ra một vẻ làm người ta sợ hãi mỉm cười. Không nghĩ tới phương thế giới này vậy mà lại xuất hiện một cái hư không hắc long. Vẫn là mới vừa tiến vào thập giai hư không hắc long. Có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ. Hư không hắc long thật là cái thứ tốt. Tần Thiên ngươi thật đúng là một cái làm cho người ngạc nhiên mừng rỡ không ngừng nhân loại a. Kiệt kiệt kiệt. Hắc hình là Ngao Huyền xuất hiện mà cảm thấy vui mừng thời điểm, đã mất đi chiến tranh cự thú áp chế Triệu Vân bộ đội sở thuộc toàn thân không khỏi bừng lòng. Triệu Vân nhìn phía xa còn chưa kịp phản ứng ma tộc đại quân nổi giận nói, các huynh đệ, chia ra 10 đường, theo ta giết ra ngoài. Theo Triệu Vân vừa dứt tiếng, Bạch Mã Nghĩa tổng liền phân làm 10 đường, các xuất lĩnh lấy 20 vạn kiêu ngỗi quân xông vào ma tộc đại quân bên trong. Ma ngoài trận Trương Tuấn, nhìn xem đình chỉ công kích chiến tranh cự thú, liền giơ lên trường đao trong tay quát to, các huynh đệ, theo ta giết. Theo Trương Tuấn vừa dứt tiếng, sau người 100 vạn hiểu tự doanh liền cưỡi ngựa hướng phía xa xa ma tộc đại quân đánh tới. Ngay tại ma tộc một các tướng lĩnh còn đang nghi ngờ vì cái gì chiến tranh cự thú công kích vì sao lại đình chỉ thời điểm, Triệu Vân đã xuất quân giết tới phụ cận. Một cái cựu giai ma tộc tướng lĩnh còn không có kịp phản ứng liền bị Triệu Vân một thương quét ngang, theo thương mang đảo qua toàn bộ thân thể trong nháy mắt chia làm hai nửa. Triệu Vân 10 đường đại quân cách xa nhau bất quá 10 dặm, cái này 10 đường đại quân lấy Bạch Mã Nghĩa tổng làm truy đầu tại xé mở một đường vết rách sau, đến tiếp sau đại quân càng không ngừng mở rộng cái miệng này tử. Mà Trương Tuấn bên này cũng trực tiếp mở ra quân trận, một đầu đâm vào ma tộc đại quân bên trong bắt đầu điên cuồng thu hoạch. Đại quân những nơi đi qua, lưu lại từng đạo huyết hà. Chiến ma bước qua đường đầy ma huyết mặt đất, dương lên trận trận bọt nước, tất cả các tướng sĩ trên thân đều dính đầy ma huyết. Bị áp chế lâu như vậy, lúc này các chiến sĩ giết lên ma tộc đến phá lệ ra sức. Rất nhanh, Triệu Vân xuất lĩnh đại quân liền cùng Trương Tuấn tụ hợp đến cùng một chỗ. Chương 448, thương vong thảm trọng. Chương 448, thương vong thảm trọng. Tại Triệu Vân xuất lĩnh dưới, Trương Tuấn tiêu mỗi quân càng không ngừng tại ma tộc vài tỷ trong đại quân qua lại xen kẽ. Theo kỵ binh thúc đẩy, đại địa bên trên nằm đầy thi thể, có ma tộc ngẫu nhiên cũng có kiêu ngỗi quân thi thể. Trải qua mấy lần xen kẽ, Triệu Vân xuất lĩnh lấy kiêu ngỗi quân tàn sát không biết bao nhiêu chỉ ác ma. Nhìn xem màu đen ma huyết đã không có qua lập tức bó, Triệu Vân biết kiêu ngỗi quân thể nội linh khí đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Nhìn xem phạm vi mấy trăm dặm bên trong đã bị tàn sát không còn ma tộc, Triệu Vân nhìn trước mắt Trương Tuấn nói rằng, Trương Tuấn, ngươi dẫn theo lĩnh kiêu ngỗi quân trở về, ta đi trợ giúp lỗ quốc công bọn hắn. Trương Tuấn nghe vậy vừa muốn nói gì lúc, tại hắn nhìn thấy sau lưng một đám các minh đệ, cơ hồ từng cái trên thân đều đã bị thương, ngay cả dưới trướng hắn chiến mã khoác đều đã vỡ vụn, trên thân còn nhiều hơn mấy đạo dữ tợn vết thương. Thấy tình cảnh này Trương Tuấn biết, các minh đệ của mình bất luận là linh khí vẫn là thể lực đồ tiêu hao đến không sai biệt lắm. Nếu là tiếp tục đánh xuống, bọn hắn chỉ sợ cũng đều muốn biết gì chúc ở đây rồi. Trương Tuấn thấy này, chỉ có thể hướng phía Triệu Vân ôm quyền nói, mặt tướng lĩnh mệnh. Triệu Vân tìm lại dây cương, liền xuất lĩnh lấy Bạch Mã Nghĩa tổng hướng thẳng đến Lý Tồn Hiếu vị trí đánh tới. Nhìn xem Triệu Vân đi xa bóng lưng, Trương Tuấn trầm giọng nói, tập kết đội ngũ, đem những cái kia tử trận các huynh đệ thi cốt thu liễm một chút, chúng ta trở về đại doanh. Tuân lệnh. Theo Trương Tuấn vừa dứt tiếng, tiêu ngôi quân các tướng sĩ liền bắt đầu quét dọn chiến trường. Trương Tuấn nhìn xem thây ngang khắp đồng chiến trường, theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái tử kim hồ. Theo Trương Tuấn gỡ ra cái nắp, tử kim hồ bên trong bộc phát ra cực kỳ hấp lực kinh người, một giây sau trôi trên mặt đất ma huyết liền bắt đầu hướng phía tử kim hồ điên cuồng vào tới. Theo thời gian trôi qua, trên chiến trường ma huyết toàn bộ bị hút vào tử kim hồ bên trong. Mà tiêu ngôi quân các tướng sĩ cũng sẽ chiến trường quét dọn xong. Tướng quân, trận chiến này ta tiêu mỗi quân hết thảy bỏ mình 24.8453 người, diệt địch nhiều đến hơn 4.000 vạn người. Trương Tuấn nghe thiên tướng báo cáo, trong lòng bắt đầu mơ hồ làm đau. Mới một trận chiến liền tử trận nhiều như vậy huynh đệ, nhìn trước mắt số lượng thương vong, Trương Tuấn trong lòng đang dỉ máu. Bọn hắn tiêu mỗi quân theo xây quân đến bây giờ, liền chưa từng xuất hiện lớn như thế thương vong. Tại không nghe thấy cụ thể số lượng thương vong trước, Trương Tuấn có thể đoán được một trận chiến này sợ rằng sẽ xuất hiện thương vong không nhỏ, nhưng không nghĩ tới thương vong sẽ lớn như vậy. Phải biết, đây là tại Triệu Vân bộ hạ mở đầu dưới tình huống, còn xuất hiện lớn như thế thương vong, nếu là chỉ bằng kiêu ngỗi quân, chỉ sợ bọn họ đừng nói diệt địch hơn 4.000 vạn, hắn có thể mang theo kiêu ngỗi quân giết ra khỏi trùng vây liền xem như thật tốt. Trương Tuấn hít sâu một hơi sau, lập tức nói rằng, mang lên tất cả mọi người, bất luận chết sống, chúng ta cùng một chỗ trở về. Là, tướng quân. Trương Tuấn nói xong, đem tử kim hồ thu hồi bên hông, dùng ngựa xuất lĩnh tiêu mỗi quân quay trở về đại bản doanh. Mà lúc này, đang cùng Lý Tồn Hiếu đại chiến Viêm Vô Thiên càng đánh càng kinh hãi, bởi vì hắn căn bản không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống Lý Tồn Hiếu. Mà nguyên bản bị nhốt Ngọc Kỳ Lân đã dần dần có tránh thoát trói buộc xu thế, nếu là tiếp tục đánh xuống, một khi Ngọc Kỳ Lân tránh thoát trói buộc, mà hắn lại không có thể cầm xuống Lý Tồn Hiếu, như vậy đến lúc đó một khi Lý Tồn Hiếu Ngọc Kỳ Lân dung hợp, như vậy đến lúc đó có thể liền phiền toái. Hiện tại Ma tộc đại quân đã làm rối loạn, căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn tổ chức. Nếu là một khi nhường Lý Tồn Hiếu cùng bộ hạ của hắn dung hợp, như vậy hôm nay bọn hắn nhánh đại quân này thường vòng sợ rằng sẽ khó có thể chịu đựng. Dù sao ma tộc nhân số tuy nhiều, nhưng là cái này nhưng đều là tinh nhuệ, nếu là cũng bị mất tại không chiếm được bổ sung dưới tình huống, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Tướng quân đừng đánh nữa. Chúng ta phía sau chiến tranh cự thú lọt vào tập kích, đã toàn quân bị diệt, Hắc Hình đại nhân hạ lệnh nhường ngài rút lui. Ngay tại Viêm Vô Thiên đang tự hỏi như thế nào một lần hành động cầm xuống Lý Tồn Hiếu thời điểm, nghe nói như thế Viêm Vô Thiên trên mặt xuất hiện một vẻ vẻ giận dữ. Chiến tranh cự thú làm sao lại lọt vào tập kích? Các ngươi là làm ăn gì? Viêm Vô Thiên nói xong, nhìn về phía nơi xa đang cùng chín đầu hỏa mãng chiến đấu Lý Tồn Hiếu, cưỡng chế lửa giận trong lòng nói, rút lui. Viêm Vô Thiên biết, nếu là lại mang xuống, thua thiệt tuyệt đối sẽ là bọn hắn. Triệu Vân bọn hắn bên kia đã thoát khốn, Viêm Vô Thiên dùng cái mông nghị cũng biết, Triệu Vân bọn hắn tại giải quyết bên người tàn quân về sau, nhất định sẽ hướng lấy bọn hắn bên này. Mà một khi nhường Triệu Vân bọn hắn tới đây, như vậy đến lúc đó hắn còn có thể hay không rời khỏi, vậy coi như khó nói. Nghĩ đến đây, Viêm Vô Thiên liền biến thành một sợi ngọn lửa biến mất ngay tại chỗ. Tại Viêm Vô Thiên biến mất sau, hóa thân thành chiến thần Lý Tồn Hiếu một thương vung ra, trong nháy mắt liền đem trước người chín đầu hỏa mãng chém thành hai nửa. Nhìn xem hóa thành khắp thiên hỏa diễm biến mất trên không trung hỏa mãng, Lý Tồn Hiếu âm thanh lạnh lùng nói, "Thử, tính ngươi chạy nhanh." Theo Lý Tồn Hiếu vừa dứt lời, theo Ngọc Kỳ Lân rít lên một tiếng, trên người xiềng xích liền bắt đầu từng khúc băng liệt. Mà nguyên bản vây công nó những cái kia ma tộc cao thủ, thân thể cũng ứng thanh bạo tạc, theo sóng xung kích đảo qua, đem phương viên trăm dặm vùng núi trong nháy mắt san thành bình địa. Theo Ngọc Kỳ Lân phát khốn, Cao Mộc đi vào Lý Tồn Hiếu trước mặt ôm quyền nói, "Tướng quân, chúng ta bước kế tiếp nên như thế nào hành động?" Lý Tồn Hiếu nghe vậy trầm giọng nói, "Viêm Vô Thiên lão tiểu tử kia chạy, lão Triệu bọn hắn hẳn là đều đã thoát khốn, chúng ta trước tiên phản hồi đại doanh a, vừa rồi chúng ta tiêu hao đều thật lớn." Lý Tồn Hiếu nói xong liền móc ra ảnh ngọc, cho Triệu Vân phát đi tin tức. Mà vừa tới trên nửa đường Triệu Vân thu được Lý Tồn Hiếu tin tức sau, cũng bắt đầu quay trở lại. Ầm ầm. Theo nơi xa truyền đến từng đợt dậy đặt tiếng vó ngựa, rất nhanh Trương Tuấn xuất lĩnh lấy tiêu ngỗi quân xuất trước tiên phản hồi đại doanh. Trương Dĩnh đã sớm nhận được Trương Tuấn ở tiền tuyến cùng ma tộc đại chiến tin tức, cho nên Trương Dĩnh tại đại doanh trước cửa đã đợi chờ đã lâu. Nhìn xem xuất hiện ở cuối chân trời bên trên một đám kỵ binh, Trương Dĩnh không thể nín được cười đi ra vội vàng nên đón tiếp lấy. "Nhanh, mở cửa nhanh." Theo Trương Dĩnh vừa dứt tiếng, to lớn cửa doanh từ từ mở ra. Trương Tuấn xuất lĩnh lấy tiêu ngỗi quân vọt thẳng vào trong đại doanh. Theo đại quân chậm rãi tiến vào trong đại doanh, Trương Dĩnh khi nhìn đến trên lưng ngựa bỏ mình các tướng sĩ thi thể sau, Trương Dĩnh hiện ra nụ cười trên mặt dần dần thu nạp. Nhìn phía xa ngay tại dàn xếp chính mình bộ đội Trương Tuấn, Trương Dĩnh vội vàng chạy đi lên. Đi vào Trương Tuấn bên người sau, Trương Dĩnh nhìn trước mắt Trương Tuấn trầm giọng nói, "Thế nào thương vong lớn như thế? Đây rốt cuộc tử trận nhiều ít người a?" Trương Dĩnh nhìn xem các huynh đệ trên lưng ngựa còn trở về thi thể, Trương Dĩnh trong lòng cũng không chịu nổi. Hắn không nghĩ tới, lúc này mới trận chiến đầu tiên thương vong cứ như vậy lớn. Nhìn thấy người tới, Trương Tuấn thở dài nói rằng, nói rất dài dòng, "Chúng ta trước kia đánh giá thấp ma tộc đại quân, một trận chiến này chúng ta tử trận gần 40 vạn." Trương Dĩnh nhìn trước mắt cảm xúc có chút trầm thấp Trương Tuấn, tiến lên ôm Trương Tuấn bả vai nói rằng, "Nếu có cơ hội còn sống trở về, ta mời ngươi uống rượu." Nói xong hai người nhìn nhau, liền bật cười. Hôm nay trận chiến đầu tiên, nhưng tất cả các tướng sĩ đều biết, tiếp xuống chiến tranh sẽ cực độ tàn khốc. Không chừng ngày mai, bị dùng lưng ngựa còn trở về người chính là bọn hắn. Chương 449, đại chiến bắt đầu. Chương 449, đại chiến bắt đầu. Nhìn xem dưới tay người trình lên chỉ báo, Tần Thiên trầm giọng nói, "Hôm nay một trận chiến, thương vong của chúng ta gần 40 vạn, thật không biết muốn quét sạch toàn bộ ma quận, muốn hy sinh nhiều ít tướng sĩ." Tần Thiên nói xong nhìn về phía Bạch Khởi nói rằng, "Ma tộc đại quân động tĩnh như thế nào?" Bạch Khởi nghe vậy trầm giọng nói, "Viêm U Minh bộ đội sở thuộc đại quân trước chú đóng ở khoảng cách quân ta ngoài 50 dặm một chỗ trong sân gốc, còn thừa ma tộc hiện tại bọn hắn còn chưa hoàn thành tập kết. Theo vi thần suy tính, Viêm U Minh bộ đội sở thuộc sẽ tại trong vòng 6 canh giờ đối ta bộ khởi xướng tiến công." Tần Thiên nghe vậy nhẹ gật đầu, "Ma tộc đại quân nhân số đông đảo, đại đường chỉ có ngần ấy người, muốn đem ma quật bên trong ma tộc đại quân toàn bộ tiêu diệt, cái này chỉ sợ không thực tế. Bất quá, cơm là muốn từng miếng một mà ăn, Tần Thiên cũng không có muốn một ngụm đem nó toàn bộ nuốt mất, Tần Thiên nghĩ là trước đem ma tộc đại quân bên trong cao tầng toàn bộ ăn hết. Sau đó đã mất đi chỉ huy ma tộc đại quân, tại đại đường quân đội trước mặt, chính là một tảng mỡ dày, muốn làm sao ăn liền thế nào ăn. Bất quá duy nhất chỗ khó chính là, thế nào mới có thể đem ma tộc đại quân bên trong cao thủ một mẹ hốt gọn. Nếu như kế hoạch tốt, dựa vào hiện tại đại đường thực lực, hoàn toàn có thực lực một lần hành động đem ma tộc cao tầng toàn bộ cầm xuống. Bất quá cụ thể muốn làm thế nào, như thế nan đề." Tần Tiên nhìn trước mắt Bạch Khởi trầm giọng nói, "Các bộ bây giờ chuẩn bị đến như thế nào?" Bạch Khởi nghe vậy ôn quyền nói, "Bẩm bệ hạ, trước mắt các bộ đã chuẩn bị hoàn tất, tùy thời có thể đầu nhập chiến đấu." Tần Tiên gật đầu nói, "Vậy là tốt rồi. Đã như vậy, chúng ta liền chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi khách nhân tới cửa." "Là..." Rất nhanh, 6 canh giờ liền đi qua. Khoảng cách đại đường đại doanh 200 dặm bên ngoài Viêm U Minh, ngồi trên một đỉnh núi, dưới sơn cốc đứng đầy đèn nghị đại quân. "Tướng quân, Viêm Vô Thiên đại nhân bại." xem ra nhân tộc thực lực không thể khinh thường a. Viêm Vô Thiên nghe vậy cười lắc đầu nói, Viêm Vô Thiên binh bại điểm này ta đã sớm có đoán trước, liền xem như ta ra tay, cũng chưa chắc có thể bắt lấy bọn hắn. Viêm U Minh nói xong, nhìn về phía một bên thiên tướng nói rằng, tiền tuyến đại quân chuẩn bị đến như thế nào? Hồi tướng quân, Viêm Sung xuất lĩnh lấy 8000 vạn đại quân, đã chuẩn bị hoàn tất, chỉ chờ ngài ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền có thể đối nhân tộc đại quân khởi xướng tiến công. Viêm U Minh nghe vậy gật đầu nói, đi thôi. Nhường Viêm Sung trước phái ra một bộ phận người thăm dò một chút nhân tộc đại quân thực lực. Viêm U Minh thiên tướng nghe vậy ôn quyền nói, là tướng quân. Theo Viêm U Minh mệnh lệnh được đưa ra sau, nhìn không thấy cuối ma tộc đại quân bắt đầu chậm rãi hướng phía đại đường trụ sở tiến vào. Khoảng cách 50 dặm, ma tộc đại quân chỉ tốn không đến thời gian một chén trà công phu liền giết tới đại đường trú trước mặt. Nhìn xem đánh tới ma tộc đại đường quân đội lúc này đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Khởi rút ra bội kiếm bên hông cao giọng nói, gió. Theo Bạch Khởi vừa dứt tiếng, mấy bạn linh thạch pháo cùng cung tiễn thủ liền làm xong công kích chuẩn bị. Đại đường đại doanh bên trong, mấy ngàn buồn chồn đồng thời lôi vang. Theo trầm thấp tiếng trống truyền ra, mấy ngàn vạn tướng sĩ điểm có mấy mộ đủ lệ trong cùng một lúc bên trong bắt đầu vận động. Cái này trận tha cho bọn họ thao luyện vô số lần, cho nên lúc này ở vận động lúc, không có chút nào bối rối. Tại dây đặc tiếng chống hạ, Bạch Khởi giơ lên trong tay bội kiếm quát to, gió lớn. Theo Bạch Khởi ra lệnh một tiếng, mấy bạn cửa linh thạch pháo cùng vô số xe nỏ đều phát ra gầm thét. Mấy bạn mai linh thạch pháo đạn, xen lẫn mấy trăm vạn mai tên nỏ hướng phía đánh tới ma tộc đại quân bay đi. Nhìn xem bay tới linh thạch pháo đạn, Viêm U Minh trầm giọng nói, mở ra phòng ngự. Tuân lệnh. Theo Viêm U Minh ra lệnh một tiếng, một đạo màn ánh sáng màu đỏ ngòm trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ ma tộc đại quân. Ầm ầm. Mấy bạn mai linh thạch pháo đạn pháo vừa dứt tới màn sáng phía trên, liền trong nháy mắt bắt đầu bạo tạc. Bất quá cái này mấy bạn mai đủ để diệt sát đi bất kỳ võ thần cảnh cường giả linh thạch pháo đạn, rơi xuống ma tộc đại quân vòng phòng hộ phía trên, vậy mà không cách nào dung chuyển mấy may. Mà Viêm Sung bộ đội sở thuộc, lúc này đang đội đầy trời mưa tên hướng phía đại đường đại doanh vào tới. Tại đợt thứ nhất mưa tên công kích đến, Viêm Sung bộ đội sở thuộc liền trực tiếp hao tổn hơn 100 vạn đại quân. Nhìn xem dần dần vọt tới trước trận ma tộc đại quân, Bạch Khởi giơ lên trong tay bội kiếm cao giọng nói, "Mây." Theo Bạch Khởi ra lệnh một tiếng, hơn 2000 vạn tên cung tiễn thủ trong nháy mắt bắt đầu dương cung cài tên. Nhìn thấy cung tiễn thủ nhóm chuẩn bị hoàn tất sau, Bạch Khởi quát to, "Mưa." Theo Bạch Khởi ra lệnh một tiếng, như là như mưa rơi dày đặc mai mũi tên hoạch qua bầu trời liền bắt đầu hướng phía đánh tới ác ma rơi xuống. Đợt thứ nhất mưa tên rơi xuống sau, trên mặt đất nằm mấy trăm vạn chỉ ác ma thân thể. Tại đợt thứ nhất mưa tên sau, không đợi đợt thứ hai mưa tên rơi xuống, ma tộc đại quân liền vọt tới trước trận. Nhìn xem đã vọt tới trước trận ma tộc đại quân, Bạch Khởi cao giọng nói, "Ngự." Theo Bạch Khởi ra lệnh một tiếng, tấm chắn binh nhóm nhau tiến lên, đi vào cùng tiễn thủ trước mặt đem tấm chắn đột nhiên cắm trên mặt đất. Theo trên tấm chắn sáng lên hào quang màu vàng, một đám trưởng thương binh đi tới tấm chắn binh sau lưng. Theo đánh tới ác ma hung hăng đụng phải tấm chắn binh trên tấm chắn, cầm trong tay tấm chắn binh hung hăng đem đụng vào trên tấm chắn ác ma về sau đẩy. Sau đó trưởng thương binh tiến lên, đem trưởng thương trong tay đột nhiên hướng phía trước trận ác ma một đâm. Theo trưởng thương binh trưởng thương trong tay càng không ngừng lặp đi lặp lại, chỉ chốc lát sau trước trận liền đã chất đầy ác ma thi thể. Ngay tại hai quân giao chiến thời điểm, hư giữa không trung càng không ngừng có thi thể tại rơi xuống. Có ảnh ma, cũng có Vũ Hoa lâu thích khách thi thể. Tại ảnh mật vệ tự mình huấn luyện hạ, cùng tần tiên đầu nhập đại lượng tài nguyên, Vũ Hoa lâu bọn thích khách ám sát kỹ thuật cùng tu vi đạt được tăng lên cực lớn. Vì ứng đối hai quân giao chiến thời điểm, ảnh ma tập kích bất ngờ, tần tiên đem mấy chục vạn Vũ Hoa lâu thích khách cũng toàn bộ triệu tập tới ma quật bên trong, vì chính là phòng ngừa ảnh ma lặn vào trong trận đưa tới rối loạn. Mặc dù ảnh mật vệ thực lực rất mạnh, nhưng là ảnh mật vệ nhân thủ trùng quy là có hạn, dựa vào hơn 1000 người ngựa, căn bản bận không qua nổi. Dù sao ảnh ma tại ma tộc bên trong số lượng mặc dù thiếu, nhưng là đây cũng là đối với mà nói. Tại ma tộc cái kia khổng lồ cơ số trước mặt, ảnh ma số lượng cũng đạt tới một con số kinh khủng. Mà ma quật bên trong, hiện có ảnh ma ít ra cũng có mấy trăm vạn. Mà ảnh mật vệ phối hợp Vũ Hoa lâu thích khách, tại loại này cao thấp phối hợp phía dưới, có thể rất tốt phòng ngừa ảnh ma tập kích bất ngờ. Chương 450, khiêu chiến chương 450, khiêu chiến âm. Lùi. Theo quan chỉ huy từng tiếng chỉ lệnh phát ra, trường thương binh trường thương trong tay càng không ngừng hướng phía đánh tới ác ma đâm tới. Theo nửa chén trà nhỏ sau, khởi xướng đợt thứ nhất công kích ác ma liền toàn bộ ngã xuống trước trận. Viêm Sung nhìn xem đợt thứ nhất 1000 vạn đại quân cứ như vậy nằm trên mặt đất, ánh mắt không khỏi vi vi ngưng tụ, hắn biết trước mắt những này nhân tộc cũng không đơn giản. Chính mình này 1000 vạn đại quân mới một cái công kích liền toàn bộ báo tiêu, Viêm Sung thấy này lấy ra một cái thủy tinh cầu có liên lạc Viêm U Minh. Tướng quân, ta 1000 vạn đại quân mới một cái công kích một khắc đồng hồ thời gian cũng chưa tới liền báo tiêu, nhân tộc thực lực thật sự là quá mạnh, chúng ta căn bản là không có cách ứng phó. Viêm U Minh nghe vậy cười nói, cái này cũng tại dự liệu của ta bên trong, ngươi chưa cán binh bất động, nhiệm vụ của chúng ta là cắt đứt nhân tộc đường lui, ngươi ở nơi đó kiểm chế lại nhân tộc đại quân là được rồi, đợi đến tiếp sau đại quân đúng chỗ về sau, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Là, tướng quân. Viêm U Minh nghe vậy liền trực tiếp cắt ra cùng Viêm Vô Thiên liên hệ. Tần Thiên nơi xa quân dung chỉnh tề ma tộc đại quân trầm giọng nói, cái này rõ ràng là ma tộc một lần dò xét, không có cách nào đem trước mắt cái này mấy ngàn vạn quân địch ăn một miếng. Bạch Khởi nghe vậy tiến lên ôm quyền nói, vậy hạ, cái này ma tộc đại quân bài binh bố trận rất là có giảng cứu, lấy 5000 vạn nhân mã là một doanh. Chúng ta trước mắt cái này 5000 vạn quân địch, nghĩ đến chỉ là Viêm U Minh dưới trướng một cái tiên phong doanh mà thôi. Sau người dựa lưng vào mấy tỷ đại quân, nếu là tùy tiện xuất binh sợ rằng sẽ ăn được không nhỏ thua thiệt a. Tần Thiên nghe vậy nhìn về phía bên cạnh Bạch Khởi nói rằng, Viêm U Minh vị trí có thể xác định chưa? Bạch Khởi nghe vậy ôn quyền nói, bẩm bệ hạ, trước mắt Viêm U Minh vị trí cụ thể còn chưa có thể xác định được, mong muốn xác định Viêm U Minh chuẩn xác vị trí, chúng ta còn cần một chút thời gian. Tần Thiên nghe vậy vịn bội kiếm bên hông trầm giọng nói, phải thừa dịp sớm xác định Viêm U Minh vị trí, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, có thể mau chóng giải quyết liền mau chóng giải quyết, kéo càng lâu tình thế đối tại chúng ta thì càng bất lợi. Tần Thiên nói xong liền cầm trong tay bội kiếm quay trở về trong doanh trướng. Viêm Sung bên cạnh một gã bát giai Viêm Ma Viêm Lâm hướng phía Viêm Sung ôn quyền nói, tướng quân, vừa rồi một trận chiến phe ta sĩ khí trầm thấp, có muốn hay không ta mang theo một đội nhân mã tiến đến khiêu chiến? Chỉ cần tay ta lưới đao mấy người bọn hắn tướng lĩnh, chúng ta bên này cũng có thể để trấn sĩ khí. Viêm Sung nghe vậy gật đầu nói, tốt, cẩn thận một chút. Theo Viêm Sung vừa dứt lời, Viêm Lâm gật đầu nói, yên tâm đi, chỉ là nhân tộc huyết thực giống như tồn tại, ta còn không để trong lòng. Nói xong Viêm Lâm liền dẫn hơn một vạn nhân mã hướng phía đại đường đại doanh tiến vào. Báo, khởi bẩm bệ hạ, doanh tới trước một vạn nhân mã, cầm đầu chính là một cái bát giai Viêm Ma hiện tại đang khiêu chiến. Tần Thiên nghe vậy vi vi sử sở, lập tức nói rằng, các ngươi thấy thế nào? Hứa Chử nghe vậy đứng người lên hướng phía Tần Thiên ôm quyền nói, bệ hạ, mặt tướng coi là, đã đối phương mong muốn đấu đem chúng ta đại đường cũng không thể yếu đi khí thế. Chúng ta cũng phái ra một gã thiên nguyên cảnh võ tướng lên chiến, không thể để cho ma tộc trò cười ta không dám đấu tướng. Tần Thiên nghe vậy gật đầu nói, kia phái người nào đi cho thỏa đáng đâu? Đã đối phương tới một cái bát giai Viêm Ma, như vậy chúng ta liền theo thủ bị doanh bên trong chọn người a. Có tư cách tại trong đại trướng ngồi, không có chỗ nào mà không phải là động hư cảnh võ tướng, cho nên cái này nhân tuyển chỉ có thể nhường một các tướng lĩnh nhóm đi xác định. Theo Tần Thiên vừa dứt lời, một các tướng lĩnh cũng không khỏi đến hai mặt nhìn nhau. Phải biết cái này thiên nguyên cảnh võ giả đối đầu bát giai Viêm Ma có thể có phải hay không nói đùa, liền xem như bình thường động hư cảnh sơ kỳ võ giả, gặp được bát giai Viêm Ma đều khó giải quyết không thôi. Cho nên, đang ngồi một đám võ tướng đều đúng thuộc hạ của mình không có gì lòng tin quá lớn. Mà Tần Thiên ý tứ lại rất rõ ràng, hắn mong muốn khảo giáo một chút những năm này thủ bị doanh bên trong bồi dưỡng tướng lĩnh chất lượng đến cùng như thế nào. Nhìn xem hai mặt nhìn nhau một đám võ tướng, Tần Thiên trầm giọng nói, thế nào? Chẳng lẽ ta đại đường liền không một người dám can đảm ứng chiến sao? Trương Tuấn nghe vậy đứng dậy hướng phía Tần Thiên ôm quyền nói, bệ hạ, mặt tướng cả gan tiến cử một người. Tần Thiên nghe vậy nhướng mày liền nói rằng, a, cứ nói đừng ngại. Đối với Trương Tuấn, Tần Thiên vẫn là có ấn tượng, lúc trước học viện giải thi đấu thời điểm, Trương Tuấn cho Tần Thiên lưu lại ấn tượng không tồi. Không nghĩ tới mới thời gian ngắn như vậy, Trương Tuấn liền đột phá đến động hư cảnh. Trương Tuấn nghe vậy trầm giọng nói, bệ hạ, người này chính là hiệu tự doanh chủ tướng, Trương Dĩnh. Theo Trương Tuấn vừa dứt lời, Tần Thiên nhướng mày, Trương Dĩnh cái tên này hắn không hiểu có chút quen thuộc. Tần Thiên quay người nhìn về phía bên cạnh Bạch Khởi, Bạch Khởi nhìn thấy Tần Thiên nhìn qua ánh mắt liền vội vàng đứng lên ôm quyền nói, bệ hạ, Trương Dĩnh chính là hộ bộ thượng thư Trương Cư Chính chi tử. Tần Thiên nghe vậy trong nháy mắt liền nghĩ tới, Trương Dĩnh chính là lúc trước tại Thiên Hạ đệ nhất lâu bên trong cùng chính mình tranh giành tình nhân cái kia nhị thế tổ. Tần Thiên nghe vậy gật đầu nói, đã Trương Tuấn tiến cử, vậy liền để Trương Dĩnh xuất bộ nên chiến a. Trương Tuấn nghe vậy ôm quyền nói, là, mặt tướng cái này đi thông chi Trương Dĩnh, nhường hắn dẫn binh nên chiến. Trương Tuấn nói xong đi một cái lễ liền lui xuống, đi vào sổ sách bên ngoài, Trương Tuấn rất nhanh liền tìm tới Trương Dĩnh. Khi biết Tần Thiên điều động chính mình ra ngoài nên chiến sau, Trương Dĩnh liền ngựa không dừng vó tập kết một vạn đại quân hướng phía đại doanh bên ngoài đánh tới. Viêm Lâm hướng phía đại đường đại doanh hô, nhân loại các ngươi liền không có người nào dám ra đây cùng ngươi Viêm Lâm ra so chiêu một chút sao? Chẳng lẽ các ngươi đều là rùa đen rút đầu sao? Viêm Lâm đang kêu gào sau một lúc, thấy không ai đáp lại vừa muốn tiếp tục chửi rủa. Chỉ thấy trên trời một thanh bốc lên trận trận hàn khí, trường thương rơi xuống, thẳng tắp cắm tới Viêm Lâm trước mặt. Theo trường thương rơi xuống đất, trong nháy mắt liền đem phương viên vài trăm mét mặt đất làm cho đông lại. Ngươi Trương Dĩnh ra đến cũng nho nhỏ Viêm Ma An dám khẩu xuất ồn ồn. Theo Trương Dĩnh vừa dứt lời, chỉ thấy Trương Dĩnh thân ảnh chậm rãi từ trên trời bay xuống, mũi chân nhẹ nhàng giẫm tại trên mũi thương. Mà lúc này, nơi xa quan chiến Tần Thiên nhìn xem Trương Dĩnh kia phong tao bộ dáng, không khỏi bưng kín cái chán. Trương Tuấn thấy này, trên mặt cũng viết đầy xấu hổ. Nhìn trước mắt Trương Dĩnh, Viêm Lâm trong mắt lóe lên một vẻ kiên kỵ. Trương Dĩnh băng thuộc tính linh khí, vừa vặn khắc chế lực lượng của hắn. Thân kinh bách chiến Viêm Lâm biết, trước mắt Trương Dĩnh thật không đơn giản. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng a. Trương Dĩnh nghe vậy cười nói, ta nghe nói các ngươi ma tộc như thế nào ngu bức, danh xưng cùng giai vô địch, hôm nay tiểu gia ta liền tới lĩnh giáo một chút các ngươi ma tộc đến cùng có gì đặc biệt hơn người. Nói xong Trương Dĩnh liền chợt ngồi xuống đến, dưới chân trường thương cũng vi vi hồ lượng. Theo Trương Dĩnh dưới chân vừa dùng lực, cả người liền hướng phía Viêm Lâm vọt tới. Ngay tại Trương Dĩnh chân vừa rời đi thân thương thời điểm, dưới chân trường thương liền cũng đuổi theo. Chỉ thấy Trương Dĩnh tay phải nắm lấy trường thương dùng sức hướng lên trước mắt Viêm Lâm quét tới. Theo Trương Dĩnh một thương vung ra, một đạo hàn khí liền đột nhiên theo trên lưới thương của hắn xông ra. Cảm nhận được kia đập vào mặt hàn khí, Viêm Lâm không dám khinh thường, đội vàng trước người ngưng tụ ra một cái hỏa thuẫn nên đón tiếp lấy. Ầm ầm. Theo một tiếng vang trầm truyền ra, Trương Dĩnh cùng Viêm Lâm thân ảnh của hai người đều bị sinh ra sóng xung kích xông bay ra ngoài. Vừa ngồi xuống đất, Trương Dĩnh đạp mạnh mặt đất, cả người liền như là như đạn pháo tiếp tục hướng lên trước mắt Viêm Lâm xông tới. Chương 451, Trương Dĩnh giao đấu Viêm Dừng. Chương 451, Trương Dĩnh giao đấu Viêm Dừng. Ngay tại Trương Dĩnh thân thể vừa lao ra một cái mắt, Trương Dĩnh sau lưng chợt xông ra một đầu tử lạnh băng chi lực ngưng tụ thành giao long, vừa mới ngưng tụ ra giao long gầm thét hướng phía Viêm Lâm phóng đi. Tại Hàn Băng Giao Long xuất hiện một cái mắt, Trương Dĩnh trên trán sáng lên một đạo phù văn. Nhìn xem đánh tới Hàn Băng Giao Long, Viêm Lâm cũng không dám kinh thường. Chỉ thấy Viêm Lâm hai tay đột nhiên đập tới trên mặt đất, ngay sau đó đại địa phía trên, trong nháy mắt phun ra nham tương, một đầu hỏa diễm hùng sư liền từ dưới đất sông ra hướng phía đánh tới Hàn Băng Giao Long phóng đi. Ngay tại Hàn Băng Giao Long cùng hỏa diễm hùng sư va vào nhau thời điểm, Trương Dĩnh thân thể cũng cùng Viêm Lâm đụng vào nhau. Nhìn về phía trước phát sinh đại chiến, Hoắc Khứ Bệnh lạnh lùng trên mặt lộ ra một vẻ mỉm cười nói, cực chí chi băng huyết mạch, có chút ý tứ. Hoắc Khứ Bệnh vốn là băng thuộc tính cao thủ, tại Trương Dĩnh đang xuất thủ một cái mắt, hắn liền cảm ứng được Trương Dĩnh trên thân kia cỗ tản mát ra cực hạn hàn ý khí tức. Tần Thiên nghe được bên cạnh Hoắc Khứ Bệnh lời nói không khỏi cảm giác có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Trương Tuấn vậy mà có được cực chí chi băng huyết mạch. Thiên Huyền Đại Lục phía trên, huyết mạch chi lực đến cuối cùng có thể không chút nào kém cỏi hơn thể chất đặc thù. Tương phản, tại giai đoạn trước trên việc tu luyện, có được huyết mạch chi lực người một khi có đầy đủ tài nguyên tu luyện, tại tốc độ tu luyện bên trên sẽ còn so thể chất đặc thù võ giả mau hơn rất nhiều lần. Dù sao huyết mạch chi lực thật là kế thừa tiên tổ cường đại huyết mạch, bọn hắn chỉ cần không ngừng mà chiết xuất huyết mạch của mình, liền có thể tại huyết mạch bên trong thu hoạch được tiềm ẩn tại huyết mạch bên trong năng lượng. Có thể nói chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, huyết mạch chi lực người sở hữu có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới một cảnh giới khủng bố, cho đến huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh. Chỉ cần huyết mạch đủ cường đại, trên lý luận tại huyết mạch hoàn toàn sau khi giác tỉnh, liền có thể trực tiếp đạt tới tiên tổ độ cao. Nhưng là thiên đạo lại là công bằng, huyết mạch người sở hữu tại huyết mạch còn chưa hoàn toàn thức tỉnh trước đó, tại chiến đấu lực phương diện này là tuyệt đối phải kém hơn thể chất đặc thù người sở hữu rất nhiều. Dù sao thể chất đặc thù có thể trực tiếp triệu hồi ra pháp tướng trợ chiến, tại chiến đấu lực phương diện này, giữa hai bên kém cũng không phải một điểm nửa điểm. Nhìn phía xa ngay tại kịch chiến Trương Dĩnh, Hoắc Khứ Bệnh nhìn về phía bên cạnh Bạch Khởi nói rằng, "Võ An Vương, đợi đến đánh giặc xong về sau, đem tiểu tử kia đưa đến ta nơi đó, ta muốn tự tay điều giáo hắn." Bạch Khởi nghe vậy gật đầu nói, "Không có vấn đề. Trương Dĩnh tiểu tử này là mầm mống tốt, nhưng là chúng ta đều không có cách nào dạy hắn. Dù sao đang ngồi cũng liền ngươi là băng thuộc tính linh khí, tin tưởng hắn có ngươi tự tay điều giáo sau, tiểu tử này hẳn là sẽ rất nhanh liền trưởng thành là một mình gánh vác một phương tồn tại." Một bên Trương Tuấn nghe vậy nhìn về phía xa xa Trương Dĩnh, trong ánh mắt không khỏi toát ra một vẻ hâm mộ. Dù sao có thể bị một đám quốc công coi trọng, kia đối với bọn hắn mà nói thật là một cái cự đại cơ duyên. Mà lúc này, đang cùng Viêm Lâm đối chiến Trương Dĩnh đột nhiên cảm giác được phía sau truyền đến một cỗ bị người để mắt tới hàn ý, dưới sự khinh thường bị Viêm Lâm một cước đạp bay ra ngoài. Theo bụi mù tán đi, Trương Dĩnh vô ngực áo giáp, xóa đi khỏe miệng một vệt máu tươi. Trên người hắn này tấm áo giáp chính là thiên giai hạ phẩm linh khí, Viêm Ma nhục thân tại ma tộc bên trong mặc dù không nói được mạnh, nhưng là kia cũng chỉ là đối với ma tộc mà nói. Viêm Lâm một cước, nhường nắm giữ thiên giai hạ phẩm linh khí Trương Dĩnh đều bị nội thương không nhẹ. Nhìn trước mắt Viêm Lâm, Trương Dĩnh bình phục một trong hạ thể sôi trào huyết khí sau trầm giọng nói, "Đại gia, sức của đôi chân đủ lớn a, kém chút không có đem ta bị đáng ngất đi." Viêm Lâm nghe vậy cũng không có nói thứ gì, bật cười một tiếng, lập tức huy vũ một chút trong tay liệt diễm trường đao liền hướng phía Trương Dĩnh một lần nữa lao đến. Nhìn xem đánh tới Viêm Lâm, Trương Tuấn ánh mắt lạnh lẽo nói, "Đại gia, hôm nay ta liền để ngươi lãnh giáo một chút, ta Hàn Băng Kình." Theo Trương Dĩnh vừa dứt lời, vô số đạo băng truy liền bị ngưng kết ra. Nhìn lên trên bầu trời ngưng kết đi ra băng truy, hướng phía Trương Dĩnh vọt tới Viêm Lâm vội vàng dừng bước, ngay sau đó Viêm Lâm hai tay bấm niệm pháp quyết, một đầu hỏa mãng liền từ Viêm Lâm phía sau xung ra. Nhìn xem bị ngưng tụ ra hỏa mãng, Trương Dĩnh sững sờ lập tức quát to, cho ra chết. Theo Trương Dĩnh quát to một tiếng, vô số đạo băng truy liền hướng phía Viêm Lâm bay đi. Nhìn xem đánh tới băng truy, Viêm Lâm thao túng hỏa mãng quấn quanh ở xung quanh mình, theo băng trụ rơi đập tới hỏa mãng trên thân, hỏa mãng trên thân nguyên bản thiêu đốt lên hỏa diễm vậy mà bắt đầu dập tắt. Hỏa mãng nham tương thân thể, vậy mà chậm rãi bắt đầu bị lạnh băng chi lực đông kết. Toàn bộ chiến trường chung quanh trong vùng khu vực rộng mười mấy dặm vậy mà tất cả đều bao trùm lên một tầng thật mỏng băng xương. Viêm Lâm không nghĩ tới, Trương Dĩnh lạnh băng chi lực vậy mà khủng bố như vậy, ngay cả hắn hỏa mãng đều có thể đông kết, ngay cả trốn ở hỏa mãng phía dưới chính mình, đều kém chút bị cái này kinh người hàn ý cho đông cứng. Nhìn xem hỏa mãng trên thân tức sắp tắt ma diễm, Trương Dĩnh trực tiếp gia tăng linh khí chuyển vận. Theo trên trời rơi xuống băng truy biến càng thêm dày đặc, một cỗ càng kinh người hơn hàn ý, theo Trương Dĩnh trên thân bạo phát ra. Viêm Lâm thấy này, liền biết nếu là lại không liều mạng, như vậy chính mình sớm muộn cũng sẽ nằm tại chỗ này. Nghĩ đến đây, Viêm Lâm ánh mắt lạnh lẽo, lập tức quát to, bạo loại. Theo Viêm Lâm quát to một tiếng, Viêm Lâm trên thân bạo phát ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng. Ở phía xa quan chiến Viêm Sung, cảm ứng được Viêm Lâm khí tức trên thân không khỏi trầm ngâm nói, không nghĩ tới, Viêm Lâm vậy mà dẫn đốt chính mình hỏa chủng. Xem ra Viêm Lâm là thật liều mạng. Viêm Sung nói xong, nhìn về phía Trương Dĩnh trong ánh mắt một vẻ hàn ý hiện lên. Có thể đem Viêm Lâm bức đến dẫn đốt hỏa chủng nhân loại là tuyệt đối không thể giữ lại, nếu là bỏ mặc Trương Dĩnh tiếp tục trưởng thành tiếp, như vậy tương lai Trương Dĩnh tất nhiên sẽ trưởng thành vì bọn họ Viêm Ma nhất tộc hòa lớn. Dù sao Trương Dĩnh trên thân cực hạn chi băng khí tức, ngay cả hắn đều cảm thấy e ngại. Cho nên vô luận như thế nào, Trương Dĩnh là không thể giữ lại. Mặc dù Viêm Sung biết, tại nhân tộc cao thủ tề tụ dưới tình huống, hắn diệt trừ Trương Dĩnh tỷ lệ rất nhỏ, thậm chí còn có thể sẽ đầu vào tính mạng của mình. Nhưng là vì diệt trừ Trương Dĩnh cái này ngày sau hòa lớn, Viêm Sung không tiếc đánh cược một phen. Nghĩ đến đây, Viêm Sung trên thân phân ra hai cái nhỏ bé hỏa mãng, một đầu hướng phía sau đánh tới, một đầu hướng phía Trương Dĩnh cùng Viêm Lâm giao chiến địa phương mới chậm rãi bỏ đi. Một khi Viêm Lâm không địch lại, như vậy hắn liền sẽ sử dụng độn thuật trực tiếp động thủ đem Trương Dĩnh cái này ngày sau họa lớn trừ bỏ. Chương 452, cực hạn chi băng uy lực chương 452, cực hạn chi băng uy lực cảm ứng được tự thân phi tốc sói mòn bản nguyên, Viêm Lâm biết mình nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không phải sẽ bị lưu lại chỉ có thể là chính hắn. Viêm Lâm nhìn trước mắt Trương Dĩnh nổi giận nói, nhân loại, có thể đem ta bước đến loại trình độ này, ngươi cũng coi là chết có ý nghĩa. Theo Viêm Lâm vừa dứt lời, hỏa mãng thân trong nháy mắt giấy lên ngọn lửa màu trắng bệnh. Theo hỏa mãng trên thân giấy lên ngọn lửa màu trắng bệnh, nguyên bản cùng hỏa mãng dây dưa hàn băng giao long cũng tại kinh khủng nhiệt độ cao hạn, dần dần rơi vào hạ phong. Nhìn trước mắt Viêm Lâm, Trương Dĩnh biết Viêm Lâm hẳn là muốn bắt đầu liều mạng. Nhìn xem tản ra làm người ta sợ hãi khí tức hỏa mãng, Trương Dĩnh ánh mắt một cười lạnh nói, mong muốn ta mệnh. Người còn kém một chút nhi. Băng quán. Theo Trương Dĩnh quát to một tiếng, Trương Dĩnh trên thân đột nhiên xông ra một đạo kình lực, theo kia cố kình lực hướng phía bốn phía tán đi, trên bầu trời chợt bắt đầu rơi ra tuyết lớn. Theo như là lông lốc nhẹ bay bông tuyết từ trên bầu trời chậm rãi bay xuống, nhìn xem rơi xuống bông tuyết, Viêm Lâm không cảm giác được chút nào hàn ý bất quá ngay tại bông tuyết sắp rơi xuống Viêm Lâm trên da thời điểm, Viêm Lâm trong lòng còi báo động đại tác. Không kịp nghĩ nhiều, Viêm Lâm lập tức liền tại chính mình bên ngoài thân phụ lên một tầng ma lực che đậy, không riêng như thế Viêm Lâm còn thao túng hỏa mãng dùng nó kia thân thể to lớn đem chính mình bao bọc vây quanh. Bất quá liền xem như thế, Viêm Lâm thức hải bên trong kia cô đến từ sâu trong linh hồn, đối ở trước mắt bông tuyết sợ hãi vẫn là ngăn không được. Nhìn trước mắt dường như chút nào không có nguy hiểm tính bông tuyết, Viêm Lâm ánh mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng, bởi vì hắn biết trước mắt bông tuyết, vậy mà có thể khiến cho trong thức hải của hắn ma diễm bản nguyên cảm thấy sợ hãi, vậy đã nói rõ thứ này nhất định rất chí mạng. Bất quá kế tiếp phát sinh một màn này trực tiếp nhường Viêm Lâm cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng, bởi vì từ trên trời giáng xuống bông tuyết lại trực tiếp xuyên qua hỏa mãng thân thể cùng hắn bên ngoài thân vòng bảo hộ, trực tiếp tiến vào trong cơ thể của hắn. Cực hạn chi băng mang theo hàn băng kinh lực, theo Viêm Lâm thể nội nổi điên ma lực rất nhanh liền truyền khắp toàn thân. Nguyên bản Viêm Lâm thị vệ bảo mệnh lá bài tẩy bạo loại, lúc này lại trở thành Viêm Lâm đùa đòi mạng. Theo đông tuyết dung nhập Viêm Lâm thể nội, một giây sau Viêm Lâm trong miệng vậy mà bắt đầu thở ra xương trắng. Nhìn xem chính mình phun ra xương trắng, Viêm Lâm còn không có kịp phản ứng cả người, ngay cả linh hồn cũng bắt đầu liền dần dần bị đóng băng ở Viêm Lâm phát hiện, kia cô tiến nhập thể nội hàn băng kinh lực, vậy mà theo thể nội ma lực, phản phất có mục đích tính đồng dạng đi thẳng tới trong đầu của hắn. Tại phát hiện ma diễm bản nguyên một cái mắt, kia cô hàn băng kinh lực vậy mà như là mèo gặp chuột đồng dạng, trực tiếp nào tới. Theo hàn băng kình vừa mới tiếp xúc đến ma diễm bản nguyên một cái mắt, ma diễm bản nguyên vậy mà chậm rãi bị đóng thương lên. Viêm Lâm biết, nếu là thể nội mạc luôn bản nguyên bị đóng băng lên, như vậy hắn tuyệt đối phải xong đời. Nghĩ đến đây, Viêm Lâm vội vàng điều động lên thể nội ma lực bắt đầu khu trục thể nội hàn băng kình lực. Theo Viêm Lâm vận chuyển ma lực, nhường Viêm Lâm trực tiếp tuyệt vọng một màn đã xảy ra. Nguyên bản chậm rãi tiến vào trong cơ thể hắn hàn băng kình lực, tại hắn vận chuyển ma lực một cái mắt, vậy mà bắt đầu điên cuồng hướng lấy ma lực của hắn bản nguyên vọt tới. Viêm Lâm thấy này, vội vàng dọa đến ngừng vận chuyển ma lực. Nhìn phía xa phát sinh tất cả, Hoắc Khứ Bệnh trầm giọng nói, cái kia Viêm Lâm kết thúc. Cực hạn chi băng chính là trên đời này tất cả hỏa hệ khắc tinh, danh xưng không có gì không đông lạnh. Một khi hàn băng kinh lực nhập thể, nếu như không thể trước tiên đình chỉ linh khí vận chuyển, như vậy lạnh băng chi lực liền sẽ theo linh lực chạy khắp toàn thân. Bất quá một khi lạnh băng chi lực nhập thể sau, liền xem như đình chỉ linh lực vận chuyển, chỉ cần Trương Dĩnh lúc này thể nội linh khí đầy đủ, khoảng cách như vậy toàn thân bị đông lại, cũng chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Hoắc Khứ Bệnh nói xong nhìn về phía Viêm Lâm cười nói, Viêm Lâm thực lực là không tệ, nhưng là hắn ngộ phán Trương Dĩnh băng quán uy lực, nếu là trước tiên chạy ra băng quán phạm vi bao trùm, như vậy hắn nói không chừng còn có thể bảo trụ một cái mạng đâu. Trương Dĩnh tiểu tử này, đối lạnh băng chi lực trưởng không quá mức thô ráp, bằng không trận chiến đấu này tuyệt đối sẽ không đánh cho khổ cực như vậy. Những cái kia loẻo loẻo chiêu thức, trông thì ngon mà không dùng được. Bất quá tiểu tử này cũng coi là thông minh, cái này băng quán sử dụng thời cơ vừa đúng. Cực hạn chi băng. Xem ra tiểu tử này tổ tiên cũng là ra một cái khó lường tồn tại a. Hoắc Khứ Bệnh quả nhiên không hổ là băng chi nhất đạo cao thủ, tại dăm ba câu ở giữa liền chỉ ra mấu chốt trong đó. Bất quá theo Hoắc Khứ Bệnh vừa dứt lời, sau người thủ bị doanh một đám động hư cảnh võ tướng nhóm đều trực tiếp bắt đầu tự bế. Lấy Viêm Lâm thực lực, liền xem như bọn hắn thân tự ra tay đều chưa chắc có thể bắt được, hiện tại Trương Dĩnh chính diện thất bại Viêm Lâm, Hoắc Khứ Bệnh lại ghét bỏ Trương Dĩnh đối lạnh băng chi lực nắm giữ quá mức thô ráp. Như vậy cứ thế mà suy ra, bọn hắn những này động hư cảnh võ tướng, chẳng lẽ là phế vật không thành. Bất quá đang nghĩ đến Lữ Bố đám người sức chiến đấu sau, suy nghĩ lại một chút cùng là quốc công Hoắc Khứ Bệnh hẳn là cũng không kém bao nhiêu. Một đám động hư cảnh võ tướng phát hiện, tại trước mặt bọn hắn, chính mình giống như thật chính là cái phế vật. Hoắc Khứ Bệnh không biết rõ, chính mình đối với Trương Dĩnh lời bình vậy mà tổn thương một đám người lớn. Bất quá coi như Hoắc Khứ Bệnh biết, hắn cũng sẽ không để ý, dù sao những người này ở đây Hoắc Khứ Bệnh trong mắt, ngoại trừ mấy phần có thể nhìn một điểm bên ngoài, những người còn lại thật là cái phế vật. Viêm Lâm tại toàn thân bị băng phong trước đó, vừa định kêu gọi bộ hạ của mình đem hắn mang rời khỏi vùng này, nhưng lại tại hắn vừa quay đầu lại lúc, lại phát hiện hắn những bộ hạ kia lại không biết là khi nào bị đông cứng thành băng điêu. Nhìn xem mình bị đông thành tượng băng bộ hạ, Viêm Lâm cả trái tim trong nháy mắt chìm vào đáy cốc, hắn biết hôm nay hắn xem như cắm. Mà nơi xa, nhìn xem chậm rãi đã mất đi năng lực hành động chậm rãi bị đông thành tượng băng Viêm Lâm, Viêm Sung trong lòng đối với Trương Dĩnh kiên kỵ càng phát ra nồng đậm. Cái này Trương Dĩnh phải chết. Cực hạn chi băng quá kinh khủng, nếu là mặc cho lấy Trương Dĩnh trưởng thành tiếp, như vậy đối với bọn hắn Viêm Ma nhất tộc mà nói sẽ là một tràng tai nạn. Nhìn trước mắt dần dần bị băng phong Viêm Lâm, Trương Dĩnh thể nội linh khí sử dụng đến cũng không xê xích gì nhiều, nhìn xem còn chưa hoàn toàn bị đông cứng bên trên Viêm Lâm, Trương Dĩnh ánh mắt quét ngang, lập tức liền ra tăng linh lực chuyển vận. Theo Trương Dĩnh đem trên thân cuối cùng một sợi linh lực ép khô sau, Viêm Lâm cũng trong nháy mắt trực tiếp bị băng phong. Nhìn xem hóa thành băng điêu Viêm Lâm, thể nội linh lực bị rút sạch Trương Dĩnh, hai chân mềm nhũn kém chút không có trực tiếp quỳ trên mặt đất. Mà liên tại Trương Dĩnh thể nội linh khí tiêu hao hết một giây sau, nguyên bản trên bầu trời chậm rãi bay xuống bông tuyết, cũng bắt đầu biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại bông tuyết biến mất một giây sau, nguyên bản ở vào hai mươi mấy dặm bên ngoài Viêm Sung chợt xuất hiện ở Trương Dĩnh trước mặt. Đi chết. Nhìn trước mắt Trương Dĩnh, Viêm Sung lấy tay hóa chảo hướng phía Trương Dĩnh mạnh mẽ chụp tới. Kết thúc. Trương Dĩnh nhìn xem ở trước mắt vô hạn phóng đại móng vuốt, cả trái tim trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Ngay tại viêm sung móng vuốt sắp đánh trúng viêm sung lúc, theo một hồi gió nhẹ thổi qua, nguyên bản trợn mắt tròn xoe viêm sung trong nháy mắt liền bị đông cứng thành băng điêu. "Tiểu tử, thấy rõ ràng chưa? Lạnh băng chi lực là như thế dùng, không phải giống như ngươi như thế tùy ý tiêu xài lấy linh khí của mình. Trên chiến trường làm như vậy, liền cùng tự sát không có gì khác biệt." Theo Hoắc Khứ Bệnh vừa dứt lời, dùng cả mình nghĩ lên, không gian chung quanh bên trong mấy chục con hóa thành băng điêu cựu giai ảnh ma liền trực tiếp theo hư giữa không trung rơi xuống. Hắc Hình nhìn xem thủy tinh cầu bên trong hóa thành băng điêu ảnh ma cười lạnh nói, "Cực hạn chi băng, có chút ý tứ." Những này ảnh ma chính là Hắc Hình phái đi ám sát Trương Dĩnh, Trương Dĩnh tiềm lực Hắc Hình tự nhiên là xem ở trong mắt, cho nên vì trừ bỏ cái này hậu hoạn, Hắc Hình trực tiếp quả quyết xuất thủ. Theo Hắc Hình vừa dứt lời, thủy tinh cầu bên trong Hoắc Khứ Bệnh liền đột nhiên hướng phía Hắc Hình xem ra. Theo không gian xung quanh một hồi chấn động, Hắc Hình trước mặt thủy tinh cầu liền ầm vang vỡ vụn. Nhìn xem vỡ vụn thủy tinh cầu, Hắc Hình đầu tiên là ngẩn người lập tức cười nói, "Có ý tứ. Nhân tộc trận trong doanh trại giống như lại tăng thêm một cái khó lường cao thủ a." Nhìn xem Hoắc Khứ Bệnh tiên xuất thần nhập hóa thủ đoạn, Trương Dĩnh vội vàng hướng phía Hoắc Khứ Bệnh dập đầu nói, "Đồ nhi bái kiến sư phụ." Từ nhỏ không thích tu luyện Trương Dĩnh, đối với tu luyện xưa nay đều là có cũng được mà không có cũng không sao, dù sao ra thế đặt ở chỗ đó. Nếu không phải tu luyện đối với phương diện kia có lợi ích cực kỳ lớn, lấy Trương Dĩnh tính tình là tuyệt đối không nguyện ý lãng phí nhiều thời giờ như vậy đi tu luyện. Mà tại gia nhập thủ bị doanh về sau, bởi vì trong quân doanh không có người nào là đi băng thuộc tính con đường này, cho nên tu luyện tới hiện tại, Trương Dĩnh vẫn luôn là tự mình một người tìm đòi. Nếu là có lấy cao thủ chỉ điểm, cộng thêm bên trên thủ bị doanh tài nguyên chút xuống, Trương Dĩnh tu vi hiện tại tuyệt đối so Trương Tuấn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, dù sao huyết mạch chi lực cũng không phải thổi. Hiện tại xuất hiện Hoắc Khứ Bệnh như thế một cái băng chi nhất đạo cao thủ, Trương Dĩnh không chút do dự túi đầu liền bái. Thiên Huyền Đại Lục bên trên, tu luyện băng chi nhất đạo tông môn cũng không phải là không có, băng thần cốc chính là một cái đại biểu. Bất quá Trương Dĩnh đối với băng thần cốc không có chút nào hứng thú, dù sao nơi này có đông đảo cùng chính mình vào sinh ra tử huynh đệ, nếu để cho Trương Dĩnh bỏ xuống như thế một phiếu huynh đệ bái nhập băng thần cốc, như vậy Trương Tuấn là không cần nghĩ liền sẽ tự tuyệt. Trương Tuấn sở dĩ có thể thức tỉnh cực trí chi băng huyết mạch, hoàn toàn là dựa vào thủ bị doanh bên trong cung cấp ma huyết. Có thể nói không có có triều đình liền không có Trương Tuấn hiện tại, Trương Tuấn mặc dù là người lăn lộn điểm, nhưng là hắn tuyệt đối không phải loại kia người vong ân phụ nghĩa. Hơn nữa Trương Tuấn chính là đại đường võ tướng, nếu là từ quan kia đến thông qua Tần Thiên đồng ý, nếu là tự ý rời vị trí như vậy Tần Thiên chỉ cần một cái thánh chỉ liền sẽ nhường Trương Tuấn đụng phải khí vận phản vệ. Phải biết, khí vận phản vệ cũng không phải nói đùa. Nhẹ thì tu vi mất hết, nặng thì thân tử đạo tiêu. Phải biết, cái này một đám thần tử tu vi đều là cùng đại đường khí vận móc nối. Trừ phi hoàng đế khí vận bị cắt giảm, nếu không dưới đáy thần tử ai dám đối hoàng đế bất kính. Phải biết quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Câu nói này cũng không phải nói đùa. Chương 453, Vây Ngụy cứu Triệu. Chương 453, Vây Ngụy cứu Triệu. Cảm ứng được nhìn mình chằm chằm kia đạo ánh mắt biến mất sau, Hoắc Khứ Bệnh nhìn về phía trước người quỳ xuống Trương Dĩnh âm thanh lạnh lùng nói, "Ta không phải sư phụ ngươi, liền ngươi dạng này cũng không có đạt tới ta thu đồ tiêu chuẩn. Ngươi chính là đại đường võ tướng, ta chỉ là nhìn bất quá ngươi sử dụng thủ đoạn là như thế thô ráp mà thôi, nếu như bị ngoại nhân thấy được, còn tưởng rằng ta đại đường không người đâu." Trương Dĩnh nghe vậy gật đầu nói, "Biết, sư phụ, Đỗ Nhi ngày sau nhất định sẽ cố gắng." Trương Dĩnh tự động loại bỏ rơi mất Hoắc Khứ Bệnh lời nói lạnh nhạt, tự động đem chính mình đưa vào Hoắc Khứ Bệnh đồ đệ nhân vật. Hoắc Khứ Bệnh nhìn trước mắt vẻ mặt mặt dày vô sỉ Trương Dĩnh, liền cũng đã mất đi phản ứng hứng thú của hắn, vừa rồi hắn nói đều là lời nói thật. Bởi vì Hoắc Khứ Bệnh khinh thường tại đi nói dối. Trương Dĩnh thích nói như thế nào mà theo hắn đi thôi, ngược lại chỉ cần hắn không thừa nhận, tùy tiện Trương Dĩnh đi đầy đường đi nói. Lấy Hoắc Khứ Bệnh cao ngạo tính tình, hắn căn bản không thèm để ý những này hư danh. Đợi đến đánh xong trận chiến này, ta sẽ đích thân ra tay điều giáo ngươi 3 tháng. 3 tháng này ngươi có thể học được cái gì, liền nhìn thiên phú của ngươi. Nói xong Hoắc Khứ Bệnh liền biến mất ở nguyên địa. Trương Dĩnh nghe vậy vội vàng dập đầu nói, là sư phụ. Đợi cho Hoắc Khứ Bệnh sau khi rời đi, Trương Dĩnh quỳ trên mặt đất nhìn phía xa cóng đến run lập cập một đám bộ hạ, nổi giận nói, thất thần làm gì? Còn không tranh thủ thời gian dịu ta lên, một chút nhãn lực độc đáo nhi đều không có. Theo Trương Dĩnh vừa dứt tiếng, Trương Dĩnh mấy tên bộ hạ liền vội vàng tiến lên đem Trương Dĩnh nâng đỡ. T, ai u, T, người chậm một chút. Trương Dĩnh một đám bộ hạ, tại Trương Dĩnh hùng hùng hổ hổ trung tướng mang về trong quân doanh. Trong đại trướng, Tần Thiên vừa mới vừa ngồi vững Trương Hàm thân ảnh liền xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt. Nhìn trước mắt Trương Hàm, Tần Thiên trầm giọng nói, chuyện gì? Trương Hàm nghe vậy ôn quyền nói, bệ hạ, tiền tuyến ảnh mật vệ đến báo, nói là phát hiện Viêm U Minh tung tích. Tần Thiên nghe vậy ánh mắt bên trong mãnh hiện lên một vẻ ngoan lệ. Tần Thiên chậm rãi đứng người lên nhìn về phía trước mắt Trương Hàm trầm giọng nói, rất tốt, truyền lệnh xuống, nhường nhất phẩm trở lên võ tướng cùng mấy vị kia các lão lập tức đến đây thấy chấm. Tào Chính Tuần nghe vậy đi đến Tần Thiên trước người ôn quyền nói, tuân chỉ. Tại Tần Thiên mệnh lệnh được đưa ra sau, quan vũ Triệu Vân một đám võ tướng rất nhanh liền đi tới Tần Thiên trong đại trướng. Khổng Câu cùng Bảo Đinh mấy người cũng theo đó mà đến. Tần Thiên ngắm nhìn bốn phía trầm giọng nói, chấm vừa mới nhận được tin tức, Viêm U Minh vị trí tìm tới. Theo Tần Thiên vừa dứt lời, nguyên bản ngồi xếp bằng Hứa Trừ chợt liền nhảy cười to nói, tốt. Lần trước bắt được lão tiểu tử này ta Hứa Trừ không có ở, hôm nay ta Hứa Trừ định phải thật tốt lĩnh giáo một phen. Tần Thiên nhìn trước mắt vẻ mặt hưng phấn Hứa Trừ, không khỏi bớt bớt lông mày nói, ngồi xuống. Lỗ mãng. Nếu là bình thường Hứa Trừ lỗ mãng như vậy, Tần Thiên đương nhiên sẽ không nói cái gì, nhưng là hiện tại là tại mở hội nghị tác chiến, Hứa Trừ lại còn như thế nôn nôn nóng nóng. Hứa Trừ nghe vậy há to miệng, lập tức lẩm bẩm ôm quyền nói, a, vi thần thất lễ. Nói xong Hứa Chử liền ngồi xuống. Nhìn trước mắt Hứa Chử, Tần Thiên không khỏi may mắn hệ thống về sau không tiếp tục cho mình một cái Trương Phi hoặc là Trình Giáo Kim, không phải Tần Thiên không phải đau đầu muốn chết không thể. Nhìn trước mắt chư tướng, Tần Thiên trầm giọng nói, dựa theo lúc trước xác định được tác chiến phương án, chúng ta trước đối Viêm U Minh tới một cái vây ngụy cứu triệu. Tần Thiên nói xong nhìn về phía chung quanh một đám bộ hạ nói rằng, hiện tại từ Bạch Khởi tuyên bố cụ thể tác chiến phương án. Theo Tần Thiên vừa dứt tiếng, một đám võ tướng đều nhao nhao lên tinh thần.